Chương 1929, siêu cấp cá trình biển. Chương 1929, siêu cấp cá trình biển. Lam Đạo thị, Thanh Hương bến tàu. Diệp Viễn nhìn thấy hai nữ phản ứng, trực tiếp cười lên ha ha. Tiếng cười của hắn dẫn tới ngay tại vận chuyển hải sản các công nhân chú ý, bởi vì các công nhân là từ ngoài hướng vào trong vận chuyển, cho nên bên này nước chảy trong ao hải sản còn không có bị bọn hắn phát hiện. Mọi người cũng không rõ ràng nơi này đến tột cùng là hay là, nhưng chỉ từ hai nữ biểu lộ liền có thể phán đoán ra, bên này hẳn là có hay là khó lường hàng hải sản. Đáng tiếc các công nhân cũng không dám tiến lên vây xem, dù sao bọn hắn thế nhưng là lấy tiền làm việc, nào có buông xuống công việc xem náo nhiệt quyền lợi. Cho nên cho dù Diệp Viễn cất tiếng cười to, cũng chỉ là dẫn tới mấy người nhìn chăm chú, cũng không có một cái nào mắt không mở đi tới xem náo nhiệt. Ta lại Tiểu Viễn, ngươi đây là làm sao làm được? Diệp Hủy trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau đã khôi phục lại. Đây quả thật là con lương, không phải gián biển. Tống Nhiễm không xác định hỏi, dù sao trước mắt xuất hiện sinh vật thật cho nàng rung động quá lớn. Phải, chính là cá trình biển, chưa thấy qua như thế đại a. Diệp Viễn cưng chiều sờ lên Tống Nhiễm mái tóc, nhìn bên trên Diệp Hủy mắt trợn trắng. Bất quá nàng vẫn là bị trước mắt cái này vượt qua tưởng tượng hai đầu cá trình biển cá cho khiếp sợ đến. Làm kinh doanh một nhà Lam Đạo đỉnh cấp hải sản cửa hàng, Diệp Hủy đối với cá trình biển cá đương nhiên cũng không lạ lắm. Con lươn thế nhưng là hải sản trên thị trường hàng bán chạy. Nó ngoại trừ cảm giác tinh tế tỉ mỉ, da trẻ tốt lành bên ngoài, về có bổ hư dưỡng huyết, mạnh cường trắng thận, dự phòng cốt chất lơi lỏng, trì hoãn già yếu chờ công hiệu cùng tác dụng. Bình thường, một đầu thành niên cá trình biển cá chiều dài sẽ ở 0.5 gạo đến 1.5 gạo ở giữa, lớn nhất có thể đạt tới 2m, nhưng trước mắt này hai đầu cá trình biển cá, nhỏ nhất đầu kia cũng vượt qua 3m ta. Đại càng là vượt qua 3.5 gạo. Khó trách hai nữ nhìn thấy bọn chúng về sau, đều kinh ngạc nói không ra lời. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Viễn muộn trở về một nguyên nhân. Liên ở Diệp Viễn thông chi cá chính cứu hai chiếc thuyền đánh cá sau, hắn liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Không biết có phải hay không là bởi vì làm việc tốt nguyên nhân, tại hắn trở về địa điểm xuất phát trên đường, vậy mà tại một chỗ hải xa bên trong phát hiện một cái bí ẩn ở trong đó con lươn bầy, mà lại trong đó lại có hai đầu siêu cấp cá trình biển. Nếu như lúc này Diệp Viễn dẫn đầu chính là bạch cá heo hảo, vậy hắn căn bản cũng không khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc lần này ra chỉ là tự mình một người, cho nên muốn một mẹ hốt gọn là không thể nào. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hai cái này đại gia hỏa, thế là hắn ngừng thuyền tắt máy, sau đó một người hạ nhập trong biển, tại dừng lại thao tác mánh như hồ sau. Mặc dù cá trình biển cá số lượng không có giảm bớt, nhưng con lươn trong đám vượt qua 1m5 trở lên con lươn lại là đã không thấy. Khi trở lại du thuyền sau, Diệp Viễn thanh lý ra hai cái ao nước lớn, một cái cất đặt hai đầu siêu cấp cá trình lớn, mà đổi thành một cái thì là cất đặt những cái kia vượt qua 2m cá trình biển. Mặc dù không nhiều, nhưng số lượng này cũng vượt qua 20 số lượng. Có thể nói, đây cũng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đừng nhìn cá trình biển nghe tựa như là rất thường gặp hải sản, nhưng chỉ cần hình thể vượt qua 1m cá trình biển cũng đã là trên thị trường phi thường hiếm thấy. Trên cơ bản chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị giả tham ăn phong thưởng. Chớ đừng nói chi là 2m, đơn giản chính là giả tham ăn nhóm yêu nhất. Mà cái này hai đầu siêu cấp cá trình biển, càng là ngay cả Diệp Viễn đều chưa nghe nói qua. Chớ nhìn hắn không gian bên trong con lươn số lượng rất nhiều, nhưng vượt qua 3m, thật đúng là một đầu đều không có. Bất quá nàng cũng không có hứng thú đem thứ này thu vào không gian bên trong nuôi. Dù sao chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói 3m, 4m cá trình biển cũng không phải là không thể được. Diệp Viễn đối không gian, đây chính là toàn cảnh là tự tin. Nếu không phải đối không gian còn không có hoàn toàn hiểu rõ, hắn thậm chí đều nghĩ qua trực tiếp đem không gian đẩy lên tới cấp cao nhất. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đừng nói là đỉnh cấp, liền chỉ nói hiện tại không gian lại tăng một cấp, cần tiêu hao năng lượng cũng đã là một cái thiên văn sổ tự. Nếu quả như thật muốn lên tới đỉnh cấp, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không muốn để không gian thôn vệ hết toàn bộ làm tinh mới có thể làm đến. Diệp Viễn bên kia cũng là cá trình biển, liền ở Diệp Viễn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Tống Nhiễm chỉ vào cách đó không xa ao nước hỏi. Diệp Hủy đồng dạng bị Tống Nhiễm hấp dẫn lực chú ý, thuận Tống Nhiễm ngón tay phương hướng nhìn lại, hoàn toàn chính xác phát hiện một cái ao nước ở trong lít nha lít nhít cá trình biển ở trong đó. Mặc dù không có trước mắt cái này hai đầu khoa trương như vậy, nhưng này 2m thân thể cũng nói những này cá trình biển không giống bình thường. Hảo tiểu tử, ngươi xem như cho ta một kinh hỉ, thứ này thế nhưng là đại bổ, nhất là tại khoảng thời gian này xuất hiện, thật có thể bán đi một cái giá tốt. Diệp Hủy vui vẻ, dù sao năm trước tới trong tiệm mua sắm hải sản người ở trong cũng không khuyết thiếu những người có tiền kia, một khi bị bọn hắn coi trọng những này cá trình biển, giá cả kia trực tiếp có thể bay lên. Đối với những người kia tới nói, tiền là hay là, chỉ cần bọn hắn coi trọng, chính là mua đương cá trình biển bị các công nhân khiêng ra thuyền đánh cá đưa tới trên bến tàu không nhỏ bạo động. Rất nhiều chủ thuyền cùng ngay tại nói chuyện làm ăn hải sản thương đều chạy tới vây xem. Nói đùa, dài 3m cá trình biển ai từng thấy, đừng nói gặp, bọn hắn liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên, cũng có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đối với những này, Diệp Hủy cũng không có ngăn cản. Thực phẩm hải sản cũng là cần lẫn lộn. Những người này chụp ảnh, vừa vặn cho mình lẫn lộn cơ hội. Thật coi bọn hắn chụp ảnh là vì lưu niệm sao? Rất nhiều người chụp ảnh mục đích chính là phát vòng bằng hữu khoe khoang, mà có thể xuất hiện ở đây, ngoại trừ chủ thuyền chính là hải sản thương. Bọn hắn vòng bằng hữu cũng đều là Lam Đảo hải sản nghiệp nội người, cho nên cái này đều không cần Diệp Hủy tuyên truyền. Tin tưởng ngày mai, không, hôm nay, Ngư Loan Hải Tiên có hai đầu siêu cấp cá trình biển sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Lam Đảo. Đương nhiên, những này còn không phải Diệp Hủy mục đích cuối cùng nhất. Lam Đảo mặc dù cũng là cả nước hàng hai thành thị, nhưng Lam Đảo kẻ có tiền cũng liền nhiều như vậy, nàng muốn để càng nhiều già tham ăn biết chuyện này, cho nên nàng đã quyết định trở về liền phát động những minh tinh ca lực ảnh hưởng để bọn hắn trợ giúp hắn tuyên truyền một đợt. Tin tưởng những người kia cũng sẽ rất nguyện ý mới đúng. 3 mét trở lên con lươn, cho dù là bọn hắn làm minh tinh, giúp đỡ làm quảng cáo cũng là một cái có mặt mũi sự tình. Diệp Hủy nghĩ tới đây sau, khoe miệng ý cười liền rốt cuộc gáp chế không nổi. Thật không nghĩ tới, lão đệ vậy mà cho mình như thế một cái to lớn kinh hỉ. Chớ đừng nói chi là, nhìn xem trong tay cầm đóng gói hộp, bên trong về lẳng lặng nằm mấy cây cực phẩm bạch ngọc hải tham gia. Nếu như không phải trước đó đã đáp ứng bán cho Âu Dương Vũ San, Diệp Hủy là thật tâm không nỡ đem nhiều như vậy cực phẩm bạch ngọc hải tham gia xuất ra đi. Thứ này hoàn toàn có thể trưng bày tại Ngư Loan Hải Tiên Tụ trưng bày, trở thành trấn điểm chi bảo tồn tại. Bất quá ngẫm lại vừa mới đệ đệ giao cho mình lúc, nói câu kia về sau còn sẽ có. Diệp Hủy liền trở nên tự tin rất nhiều. Nàng nhìn xem đã chứa lên xe hoàn tất công nhân. Sau đó đối phía trước ngồi tại điều khiển vị bên trên lái xe nói ra: "Lái xe, về nhà kho." Nhìn xem từ từ đi xa đội xe. Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm nhìn nhau cười một tiếng. Ngư Loan đảo. Bến tàu đương Diệp Viễn lái du thuyền về tới đây lúc, trên bến tàu đứng đầy người, ngoại trừ Lý Huy cùng một chút thuyền viên bên ngoài, còn có một số nhìn tương đối xa lạ người. Cái đầu kia phát ít chính là ta nói Trần Đạo. Diệp Viễn đứng tại Diệp Viễn bên người, chỉ vào bên bờ một người trung niên nam nói: "Ha ha, nghĩ mù tâm, còn muốn đánh chúng ta nhà rõ ràng chủ ý, có cần hay không ta giáo huấn hắn một chút?" Diệp Viễn vui đùa nói: "Ngươi nhưng cho ta kiềm chế một chút, dù sao cũng là mời về đạo diễn, không cần thiết trêu chọc nhân gia. Ngươi là không biết, rõ ràng bây giờ tại vòng tròn bên trong có bao nhiêu được hoan nghênh, nhất là Âu Dương kia bộ Hải Dương Tiên Đường chiếu lên sau, rõ ràng hình tượng càng là xâm nhập lòng người. Nghe nói, thật nhiều cá heo quán đều bạ mãn." Tống Nhiễm rất kiêu ngạo nói. Diệp Viễn nét miệng chưa hề nói thứ gì, mà là trực tiếp hướng về bên bờ đi đến, hiện thực cho Lý Huy một cái ôm. Sau đó đối Lý Huy kia hỏi thăm ánh mắt nhẹ gật đầu. "Người Châu, tiếp xuống liền xem ta đi." Lý Huy rỗi ra bả ngón tay đối Diệp Viễn, bởi vì có người ngoài tại, cho nên cũng chưa hề nói quá nhiều. Nhưng lâu dài ăn ý, lại là để cho hai người chỉ dùng một cái biểu lộ, liền đều lý giải đối phương muốn biểu đạt hàm nghĩa. Ngay sau đó Trần Đạo liền chủ động tiến lên, một bên vươn tay, một bên tự giới thiệu mình: "Người tốt, ta là lần này hình quảng cáo đạo diễn, ta họ Trần. Sau đó công việc về dựa vào ngươi nhiều hơn phối hợp." Trần Đạo mặc dù rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt chính là bạch cá heo chủ nhân, cũng biết nam nhân này xem xét, liền cùng Tống Nhiễm vị này đại minh tinh quan hệ không ít. Nhưng bởi vì liên tục mấy ngày ra biển, đều không nhìn thấy con kia bạch cá heo cái bóng, cho nên tại đối đãi Diệp Viễn trên thái độ cũng có chút không đủ nhiệt tình. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn là cho rằng Diệp Viễn chẳng qua là Tống Nhiễm nuôi một cái chó săn mà thôi. Tại ngành giải trí, loại tình huống này là rất thường gặp. Chỉ bất quá bình thường những minh tinh ca đều sẽ lựa chọn tại trong vòng tìm. Giống Tống Nhiễm dạng này, nuôi ngoài vòng tròn chó săn cũng không thấy nhiều. Chính là ra ngoài loại ý nghĩ này, cho nên cho dù Diệp Viễn là bạch cá heo chủ nhân, Trần Đạo cũng không nghĩ tới đem hắn nhìn quá trọng yếu. Hắn thấy, chỉ cần giao hảo Tống Nhiễm, kia hết thảy đều có thể giải quyết. "Người tốt." Diệp Viễn mặc dù nhìn ra đối phương đấy mắt kia thái độ cao ngạo, nhưng Diệp Viễn cũng không phải lăng đầu thanh, chỉ cần người khác cho thấy đối với mình khinh mạn thái độ, liền nhất định phải cho người ta sắc mặt. Hai người nắm tay, vừa chạm liền tách ra. Tống Nhiễm đem đây hết thảy đều thấy rõ, nhưng cũng không có nói cái gì. Nguyên bản Trần Đạo còn muốn lôi kéo Diệp Viễn ra ngoài khám cảnh, kết quả bị Diệp Viễn trực tiếp lấy vừa ra biển trở về vì lý do cự tuyệt. Dù là Trần Đạo có 100 cái không nguyện ý, nhưng dù sao đây là địa bàn của người ta, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn xuống. Bất quá nàng cũng không phải dễ gạt như vậy. Công bố buổi chiều lại đi bãi phòng Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn xem thời gian, khá lắm, hiện tại là giữa trưa 11:25. Ngươi buổi chiều đến, nói cách khác, cho mình thời gian nghỉ ngơi chỉ có hơn 2 giờ. Bất quá Diệp Viễn lại thế nào khả năng cùng loại người này so đo. Thế là cười cười cũng không có nói thứ gì, mà là cùng Tống Nhiễm trực tiếp hướng về tiểu viện của mình đi đến. Trần Đạo, bọn hắn đi cấm khu. Trần Đạo bên người một người trẻ tuổi nhìn xem Diệp Viễn hướng về trong đảo đi đến. Thế là tiến lên tại Trần Đạo bên tai nói: "Ta không ngủ." Trần Đạo mặt âm trầm nói, lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, hất lên tay áo hướng về biệt thự đi đến. Những ngày này, hắn cũng nghĩ thưởng thức một chút cái này đảo nhỏ tư nhân phong cảnh. Kết quả hắn còn chưa đi bao xa, liền bị trên đảo bảo an cho ngăn lại. Kết quả hỏi một chút mới biết được, bọn hắn có khả năng hoạt động khu vực, ngoại trừ nghỉ phép sơn trang bên ngoài, liền chỉ còn lại bến tàu cùng khu sinh hoạt. Cái này khiến dĩ vãng ở đâu đều có người chen chúc hắn phi thường bất mãn, hôm nay lại bị Diệp Viễn vắng vẻ. Hắn là thật cảm giác được mình đã bị mạo phạm. Không phải liền là có được một cái tư nhân đảo sao? Còn không phải ngươi ăn bám kiếm được. Làm không cẩn thận hòn đảo này chính là Tống Nhiễm. Cái này gọi Diệp Viễn người trẻ tuổi, chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Thường thường có một số việc, chỉ cần suy nghĩ của ngươi tiến vào chỗ nhầm lẫn, sẽ rất khó ra. Chính là bởi vì Trần Đạo vào trước là chủ nguyên nhân ở trong lòng đã đem Diệp Viễn có thể nói là ăn bám loại này chó săn nhỏ, cho nên mới bỏ qua rất nhiều manh mối. Nhất là lúc nghe Diệp Viễn là ra hải bộ cá sau, hắn thấy Diệp Viễn căn bản cũng không có thể là hay là ẩn hình phú hảo. Ngươi gặp qua vị kia phú hảo còn ra hải bộ cá, câu cá còn tạm được. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng Diệp Viễn hết thảy đều là Tống Nhiễm cho. Không có cách, chỉ cần người sáng suốt liền có thể nhìn ra Tống Nhiễm niên kỷ so Diệp Viễn phải lớn. Ngươi gặp qua vị kia phú hảo tìm một cái so với mình lớn tuổi nữ minh tinh, chơi đùa ngoại trừ. Diệp Viễn nhưng rõ ràng, mình đã bị tên kia trung niên đạo diễn nhìn thành là người khác nuôi nốt chó săn nhỏ. Hắn giờ phút này đang cùng Tống Nhiễm ngồi tại nhà mình phòng khách trò chuyện. Ngươi làm sao đem người trực tiếp đưa đến ở trên đảo tới? Còn không phải nghĩ đến sớm một chút đập xong, Tết Xuân trước trực tiếp đầu nhập phát ra. ai thành tưởng ta cái này vừa đi, ngươi liền ra biển. Tống Nhiễm miết miệng nói đối với lãng phí mấy ngày thời gian, nàng cũng là rất không vui. Phải biết, rất nhiều minh tinh, năm trước trong khoảng thời gian này là khẩn trương nhất. Vô số thông cáo, vô số trình diễn, thậm chí rất nhiều trao giải lễ cùng từng cái đài truyền hình tối, đều là cần tham gia. Cho dù là đang hướng về vốn liếng chuyển biến nàng, cũng có rất nhiều người là nàng không đắc tội nổi. Cũng tỉ như video bình đài, chỉ cần nàng đang còn muốn trong hội này lẫn vào, liền tuyệt đối không nên đắc tội. Không phải người ta bình đài không phát ra người truyền hình điện ảnh tác phẩm, không mời ngươi kỳ hạ nghệ nhân tham gia tống nghệ, cái nào công ty chịu được? Cho dù là có được độc nhất vô nhị đặc hiệu kỹ thuật Tống Nhiễm cũng không được. Dù sao người ta sau vốn liếng đều là quái vật khổng lồ, đừng nói là nàng bây giờ, chính là Âu Dương có đôi khi đều muốn cho người ta mặt mũi không phải. Cho nên chậm trễ những thời giờ này, đối với Tống Nhiễm tới nói, vẫn là rất quý giá. Không có xuất hiện loạn gì a? Diệp Viễn thế nhưng là rõ ràng, hắn ở trên đảo những cái kia sủng vật lực sát thương, cho nên ở trên đảo một khi tới ngoại nhân, Diệp Viễn vẫn là rất xem trọng. Chỉ bất quá lần này những người này là Tống Nhiễm mang tới, mặc dù trong lòng của hắn có chút không vui, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không có, Lý Huy để bảo an nhìn xem đâu. Ngoại trừ nghỉ phép khu chính là khu sinh hoạt, những địa phương khác bọn hắn đều không có quyền lợi bước vào. Tống Nhiễm lắc đầu nói, liền cái kia Trần Đạo sẽ như vậy nghe lời. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không, hắn lúc ấy còn muốn lấy khám cảnh danh nghĩa tiến đảo nhìn xem, kết quả bị bảo an ngăn lại. Lúc ấy liền sinh ra xung đột, là ta đè xuống. Tống Nhiễm rất tự ngạo nói, đồng thời dùng một loại tranh công ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Chương 1930, năm mới. Chương 1930, năm mới. Ngư Loan đảo. Diệp ra phòng khách. Nhìn thấy Tống Nhiễm cái này ngạo kiểu ánh mắt, Diệp Viễn không khỏi nhịn không được cười lên. Áp chế một cái tiểu đạo diễn có gì tài ba? Nếu như có một ngày, ngươi có thế để cho Âu Dương cúi đầu, vậy ngươi liền thật hôn khởi tới. Diệp Viễn vui lùa nói. Hừ, Âu Dương kia là ta khuê mật, giữa chúng ta. Tống Nhiễm còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy Diệp Viễn kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt đã đến bên miệng, làm sao cũng nói không đi ra. Được rồi, ở trước mặt ta liền không thay đổi gượng trống, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm các ngươi cái vòng kia, nhưng ta là biết, lấy Âu Dương gia tộc làm chỗ dựa, Âu Dương tại các ngươi cái vòng kia không nói đi ngang cũng kém không nhiều a. Cho dù ngươi bây giờ có công ty của mình đặc hiệu kỹ thuật cũng là toàn cầu đỉnh tiêm, nhưng ở người ta trước mặt còn chưa đủ nhìn, điểm này có cái gì ngượng ngùng? Vậy cũng không nhất định a. Đừng nhìn ngành giải trí rất nhỏ, nhưng bên trong cũng là có đại tập đoàn tồn tại, khỏi cần phải nói. Liên chỉ nói TXC chính là không thua gì Âu Dương gia tộc đại tập đoàn, cho nên có rất nhiều thời điểm Âu Dương cũng muốn tuân thủ một chút quy củ, cũng không khả năng tùy tâm sử dụng. Tống Nhiễm lắc đầu nói, nhiều khi không phải nói có tiền liền có thể giải quyết, rất nhiều chuyện thường thường thân ở trong vòng liền muốn tuân thủ trong vòng quy củ, không phải cho dù là ngươi cường thế đến đâu, dẫn tới toàn bộ vòng tròn xa lánh cũng bất lực. Diệp Viễn yên lặng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, TXC vô luận là tại bất luận cái gì vòng tròn đều là một cái quái vật khổng lồ tồn tại, đổi lại ai cũng không thể coi nhẹ, đương nhiên ngoại trừ cái kia chỉ có số ít lao ra tử ra vòng, bọn hắn là thật sẽ không đem bất luận cái gì vốn liếng để ở trong mắt, cũng rất khó có người có thể tiến vào bọn hắn cái vòng kia. Ngư Loan đảo, góc đông bắc một chỗ trên bờ biển, một đám người ngay tại xây dựng quay chụp thiết bị. Một người trung niên hói đầu nam chính chỉ huy mấy chục người đoàn làm phim ngay ngắn rõ ràng. Không thể không nói, vị này Trần Đạo có lẽ làm người phương diện tồn tại dạng này như thế không đủ, nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực vẫn là một tay hảo thủ. Mấy chục người đoàn làm phim dưới sự chỉ huy của hắn ngay ngắn rõ ràng, không lộ vẻ có bất kỳ lộn xộn. Tống lão sư, hôm nay nhất định có thể nhìn thấy bạch cá heo đúng không? Một bên chỉ huy thủ hạ vừa cùng Tống Nhiễm xác định, mà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Diệp Viễn. Không đợi Tống Nhiễm trả lời, Diệp Viễn liền đối mặt biển thổi lên huýt sáo. Theo tiếng huýt sáo vang, một con toàn thân trắng loãng cá heo không có dấu hiệu nào nhảy ra mặt biển. Tốt, tốt, tốt. Trần Đạo nói liên tục 3 tiếng tốt, sau đó liền đáng tiếc đập thẳng bắp đùi của mình. Dù sao tốt như vậy cá heo nhảy ra mặt biển ống kính, vậy mà bởi vì chính mình thiết bị không có bắt tốt, cho nên dẫn đến không có quay chụp tiến đến đây, quả thực là lớn nhất tổn thất. Bất quá đồng thời, hắn cũng coi là thấy rõ đúng như là truyền thuyết như thế, cái này chó săn nhỏ là thật có thể cùng bạch cá heo câu thông. Không nghĩ tới, Tống Nhiễm vị này đại minh tinh nuôi chó săn lại còn thật sự có mấy phần bản sự. Nếu như cái này nếu để cho ngành giải trí những cái kia đỉnh cấp minh tinh biết hắn thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cũng chính bởi vì Trần Đạo tại ngành giải trí cũng thuộc về bất nhập lưu một loại kia đạo diễn, cho nên cũng không rõ ràng Diệp Viễn tại trong vòng uy danh, càng không khả năng nhận ra đây chính là trong vòng trước đó nghe đồn, một quyền đánh bại quyền vương thần bí võ sư. Bất quá những này đều không trọng yếu đối với Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm tới nói, chỉ cần mau chóng kết thúc quay chụp là được rồi. Thế là ở sau đó thời điểm có Diệp Viễn tại, rõ ràng biểu hiện để tất cả mọi người ở đây đều kinh thán không thôi. Một cái bay vọt mặt biển ống kính, có thể nói là một đầu qua ra ngoài lý do an toàn, Trần Đạo lại đập hai đầu làm hậu tuyển. Có thể nói quay chụp thời gian còn không có bọn hắn bắt thiết bị thời gian lâu dài, tại xác nhận máy bay không người lái quay chụp cũng không có vấn đề sau, lúc này mới chỉ huy mọi người kết thúc công việc. Dưới tay người ngay tại thu thập thiết bị thời điểm, Trần Đạo tìm được Tống Nhiễm cùng Diệp Viễn. Tống lão sư, Diệp tiên sinh, ta cái này có một cái sinh ý cùng các ngươi nói chuyện. Trần Đạo vừa cười vừa nói. Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không có mở miệng, chỉ là Tống Nhiễm dùng cái tiếp tục ánh mắt ra hiệu đối phương nói tiếp. Ta tiếp vào qua rất nhiều quay chụp động vật quảng cáo, nhất là liên quan tới hải dương cũng không ít, cho nên muốn hỏi một chút, các ngươi cái này bạch cá heo có hay không hợp tác lâu dài dự định? Đương nhiên ta nhất định sẽ cho một cái các ngươi hài lòng báo giá. Nghe được là việc này, Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng. Nếu không phải xem ở Tống Nhiễm trên mặt mũi, đừng nói tại hắn ở trên đảo quay chụp, chính là những người này nghĩ đến lên đảo đều làm không được. Chớ đừng nói chi là dùng rõ ràng quay chụp hay là quảng cáo. Thật là cho ngươi mặt mũi rồi. Trước đó như ngươi, là vì muốn thuận lợi hoàn thành lần này Tống Nhiễm quảng cáo. Hiện tại quảng cáo đều đã xong. Diệp Viễn cũng liền không thèm để ý ra hòa này. Thế là, nghe tới Trần Đạo nói sau, Diệp Viễn trực tiếp quay người rời đi, liền ngay cả cự tuyệt đều chẳng muốn nói. Hắn hiện tại là thiếu tiền, nhưng cũng không tới dùng nhà mình sùng vật kiếm tiền tình trạng. Trần Đạo, lần này có thể làm cho rõ ràng xuất cảnh, ta đã thiếu Diệp đạo chủ nhân tình. Cho nên lời này ngươi về sau cũng không cần lại nói. Vô luận là Diệp Viễn hay là ta, cũng sẽ không đồng ý rõ ràng đi xuất cảnh. Tống Nhiễm cười lắc đầu giải thích nói, dù sao đều là tại một người ăn cơm, Tống Nhiễm cũng sẽ không giống Diệp Viễn như thế, ngay cả lời đều chẳng muốn ứng phó đối phương. Thế nhưng là tốt như vậy tài nguyên, Trần Đạo còn muốn nói nhiều hay là, cũng là bị Tống Nhiễm trực tiếp đánh gãy. Trên thế giới này, tốt tài nguyên có rất nhiều, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì ngươi đang quay nhiếp quảng cáo, mà Trương Đại Đạo lại là đang quay mạng lớn. Nói xong, Tống Nhiễm cũng quay người rời đi. Có ít người, thật là đầu óc không dùng tốt lắm. Trong vòng nhiều như vậy đạo diễn đều làm không được sự tình. Hắn nghĩ như thế nào? Cho là hắn một cái quảng cáo đạo diễn liền có thể làm được. Thật coi là Tống Nhiễm cái này mình tinh là gian cả. Một điểm tính tình đều không có sao. Bình thường Tống Nhiễm đối người hiền lành đó là bởi vì nàng cũng không quen nhìn có chút minh tinh bình thường cái chủng loại kia diễn xuất. Nhưng cũng không phải là lại, nàng liền không có tính tình. Bất luận kẻ nào đều có thể nắm. Thẳng đến Tống Nhiễm rời đi, Trần Đạo cũng còn không nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì. Không phải liền là một cái bị vốn liếng nâng lên tới nữ nhân sao? Làm sao dám ở trước mặt mình đùa nghịch vi phong? Thật sự không sợ về sau hắn không tiếp đập nàng quảng cáo. Không thể không nói, có ít người thường thường tại hắn vòng quan hệ ở lâu, liền cho là mình thật là cái nhân vật. Chưa hề liền không có nghĩ tới, chính mình có phải hay không sai. Trần Đạo chính là loại người này. Hắn trà trộn quảng cáo vòng 20 năm, tự nhận hắn tại cái này vòng quan hệ đã là đỉnh tồn tại. Cho dù là những cái kia đại minh tinh, cũng phải cấp hắn mặt mũi. Nhưng hắn lại quên, hắn tại những cái kia lưu lượng minh tinh trước mặt hèn mọn. Một cái lưu lượng minh tinh đều có thể nắm hắn. Chớ đừng nói chi là bây giờ Tống Nhiễm đương nhiên, chuyện này cũng chỉ bất quá là một khúc nhạc đệm. Vô luận là Diệp Viễn hay là Tống Nhiễm, cũng không thể đem chuyện này để ở trong lòng. Tại quảng cáo tài liệu quay chụp kết thúc giữa trưa, Tống Nhiễm liền mang theo chụp ảnh đoàn đội rời đi. Nguyên bản Trần Đạo còn muốn ở trên đảo ở một thời gian ngắn. Hắn thấy, chỉ cần Tống Nhiễm rời đi, nàng nuôi chó săn nhỏ liền nhất định có thể bị hắn tiền tài chỗ dụ hoặc. Dù sao cho nữ tính đương chó săn nhỏ, một là thỏa mãn liệp diễm tâm thái, mà không phải là vì tiền sao? Cho nên hắn thấy, chỉ cần mình ra tiền đầy đủ, Diệp Viễn nhất định sẽ khuất phục. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là xương cảm giác đương nghe nói, nếu như tổ quay phim không thể cùng Tống Nhiễm cùng rời đi, cũng chỉ có thể bị khu trục ra đảo sau. Hắn cũng chỉ có thể không muốn mặt tiếp tục đi liên hệ Tống Nhiễm đoàn đội. Nói đùa, nếu quả như thật bị khu trục, mặt kia coi như ném đi được rồi. Cho nên mặc dù có một vạn cái không cam tâm, vị này Trần Đạo cũng chỉ có thể nhận. Bất quá hắn thấy, đây chính là Tống Nhiễm nhắm vào mình thủ đoạn nhỏ, đợi đến lần sau, hắn mang lên kim chủ, lại nhìn đến chính mình thuyền, cũng không tin người trên đảo còn có thể như thế đối đãi chính mình. Không sai, Trần Đạo thẳng đến rời đi, cũng không có cho là mình có lỗi gì. Tại suy nghĩ của hắn, hình thái ở trong đây hết thảy đều là Tống Nhiễm người vì tạo thành. Mục đích đúng là muốn độc chiếm bạch cá heo loại này tư nguyên khan hiếm. Hắn rất tin tưởng vững chắc một câu đó chính là, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Chứ đừng nói là một con chó săn nhỏ, không phải liền là thích ăn cơm chỗ sao? Có thời gian giới thiệu cho ngươi một người đại tỷ tỷ, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Viễn nhưng không biết Trần Đạo chủ ý đã đánh tới trên người mình. Không phải, nhất định sẽ mời hắn cùng cá mập con tới một lần tiếp xúc thân mật đưa tiễn Tống Nhiễm bọn người sau. Ngư Loan đảo lần nữa khôi phục yên lặng như cũ sinh hoạt. Mà Diệp Viễn thì là đợi tại nhà mình trong sân. Buổi sáng ngồi tiếp tam cầu tử chạy bộ, ban ngày chế tạo đồ dùng trong nhà, luyện tập điêu khắc, cùng quen thuộc hách lão dạy cho mình dưỡng sinh quyền, cùng bắt cực quyền. Thời gian liền ở trong bất chi bất giác quá khứ đảo mắt một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Năm mới cũng tại lặng yên không một tiếng động ở trong đến. Năm nay ăn Tết có thể nói là Diệp gia náo nhiệt nhất một năm. Không chỉ có bà ngoại bị Diệp mẫu tiếp vào trong nhà, liền ngay cả lão tỷ một nhà ba người cũng quay về rồi. Nhìn xem Nữu Nữu mang theo tiểu Diệp Hạo trong sân cùng mấy cái cầu tử chơi đùa, ông cụ trong nhà nhóm đều là cười gặp răng không thấy mắt. Mà Diệp Viễn thì là đi theo tỷ tỷ sau lưng vội vàng cơm tất niên sự tình. Ta lại Tiểu Viễn, ngươi làm sao đem cái này mấy cái gia hỏa mang về? Viễn tử vốn là không lớn, hiện tại nhiều ba con cỡ lớn chó, ngươi cũng không sợ hàng xóm thiếu lại. Lão tỷ nhìn phía xa xuyên thấu qua cửa sổ chính nhìn ra phía ngoài mấy ông lão, có chút bất mãn nói, cái này có cái gì? Ngày mai ta liền đem bọn chúng đưa trở về, không thấy tiểu gia hỏa đều thật vui vẻ sao? Diệp Viễn lơ đến nói, các ngươi tỷ hai trò chuyện hay là sau cùng cá thế nào? Liên ở Diệp Hủy còn muốn nói cái gì thời điểm, tỷ phu đã từ bên ngoài tiến đến. Kết quả Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy, lão tỷ đem đã đến bên miệng nuốt xuống. Lập tức, người ra ngoài nhìn xem rơi Nữu Nữu cùng Tiểu Hạo, trời đang rất lạnh, Tiểu Hạo chơi một hồi liền gọi hắn trở về. Lão tỷ đuổi đi tỷ phu. Xác định tỷ phu đã sau khi rời đi mới mở miệng nói ra. Biết vì cái gì năm nay muốn về nhà bên trong ăn Tết sao? Không phải là các ngươi lại cãi nhau a? Từ hôm nay buổi sáng hai người trở về, Diệp Viễn liền phát hiện hai người này không thích hợp. Cái gì gọi là lại? Chúng ta thường xuyên cãi nhau sao? Diệp Hủy trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Tại đệ đệ trước mặt, nàng cái này làm tỷ tỷ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Diệp Viễn từ lão tỷ biểu lộ liền biết hai người nhất định xảy ra chuyện gì. Không cần chờ Diệp Viễn mở miệng hỏi thăm, Diệp Hủy liền nói ra nguyên nhân. Tỷ phu ngươi nhà có cái biểu muội, muốn tham dự vào nhà chúng ta hải sản cửa hàng sinh ý bên trong tới. Kết quả bị ta cự tuyệt, ta kêu bà liền muốn cho ta sắc mặt nhìn. Cho nên ta năm nay liền lựa chọn về nhà chúng ta ăn Tết. Lao tỷ hận hận nói. Ê! Lần sau lại có loại chuyện này, ngươi liền đẩy lên trên người của ta. Ngươi liền nói ta không đồng ý, không cần thiết cùng tỷ phu ra thân thích làm trò quá cương. Diệp Viễn làm đệ đệ, không có cách nào tham dự vào tỷ tỷ và nhà chồng sự tình ở trong. Nhưng vì tỷ tỷ chia sẻ áp lực sự tình, vẫn là có thể làm được đối với việc này. Diệp Viễn là hoàn toàn đứng tại lão tỷ bên này. Nói đùa, lúc trước tỷ tỷ và tỷ phu hai người muốn làm sinh ý lúc, làm sao không thấy được có thân thích thân xuất việt thủ? Hiện tại tỷ tỷ nhà điều kiện tốt, liền đều lại gần rồi. Ai cho bọn hắn mặt? Lại nói, hải sản tên tiệm nghĩa bên trên vẫn là thuộc về mình, cho nên chỉ cần mình xung làm cái tên xấu xa này liền tốt, không cần thiết để tỷ tỷ vì mình sự tình đi đắc tội nhà chồng người. Ngươi còn không biết xấu hổ lại. Ngươi một năm có thể đến trong tiệm mấy lần? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết ta tại trong tiệm quản sự, chớ đừng nói chi là ta kia cô em chồng cũng không phải đồ đần. Người ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Diệp Hủy miệng bên trong phàn nàn, nhưng trên nét mặt lại là không có một chút muốn trách tội đệ đệ ý tứ. Kia tỷ phu liền không có không cao hứng. Diệp Viễn mắt nhìn ngoài cửa nói, hắn không cao hứng. Nhà chúng ta hiện tại sinh hoạt có thể tốt, còn không phải dính ngươi ánh sáng. Không nói ta tại hải sản cửa hàng một năm chia, liền chỉ nói mỗi tháng 2 vạn tiền lương, cũng không phải là trước kia có thể so. Còn có hắn những cái kia sinh ý, còn không phải người ta giao thúc giới thiệu. Người ta giao thúc xem ai mặt mũi. Thật sự cho rằng hắn họ Nhiếp có lớn như vậy mặt, còn không phải đệ đệ ta có bản lĩnh. Hắn cái này tỷ phu mới được nhờ. Nếu là dạng này hắn liền cùng ta phát cáu, vậy cái này thời gian cũng sẽ không cần qua. Lao tỷ ngạo kiểu nói, lấy trước kia cái tự ti hèn yếu Lao tỷ rốt cuộc không thấy được. Ngươi Châu, bây giờ trong nhà địa vị là thật đi lên. Diệp Viễn đối Lao tỷ rỗi ra một cái ngón tay cái nói, đúng thế, ta xem như đã nhìn ra. Trong nhà ai nói tính, liền quyết định bởi tại kinh tế thu nhập. Chớ nhìn hắn hiện tại so ta kiếm nhiều lắm, nhưng ta có cái tốt đệ đệ. Diệp Hủy rất sùng ái mắt nhìn Diệp Viễn. Trong lời nói tất cả đều là cảm kích. Đi cá không sai biệt lắm, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Viễn cũng sẽ không khách khí với Diệp Hủy, cũng không hy vọng tỷ tỷ sinh hoạt tại đối với mình cảm tạ ở trong. Thế là rất tơ lụa chuyển hướng chủ đề. Náo nhiệt cơm tất nhiên, bởi vì nhiều hai tiểu hài tử nguyên nhân để cái nhà này lộ ra phá lệ náo nhiệt. Diệp Viễn trong lúc đó cũng quan sát một chút tỷ phu thái độ. Phát hiện hắn đáy mắt mặc dù có vẻ cô đơn, nhưng ở đối đãi người nhà mình trên thái độ vẫn như cũ giống như trước đây. Diệp Viễn cũng không muốn quá hay đi can thiệp tỷ tỷ giữa phu thê sự tình, cũng không muốn biết tỷ phu nội tâm chân chính ý nghĩ. Dù sao trên thế giới này, hỏi dấu vết không vấn tâm, vấn tâm không người hoàn mỹ đạo lý này hắn vẫn hiểu. Chỉ cần tỷ phu tại đối đãi cha mẹ mình trên thái độ có thể bày ngay ngắn tư thái, hắn cũng liền lười đi quản tỷ phu lén lút đưa cho thân thích phụ cấp điểm này việc nhỏ. Lấy hiện tại Diệp Viễn tầm mắt, đã sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt kia. Chỉ cần tỷ phu xứng đáng tỷ tỷ, một chút tiểu động tác thật có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 1931, chúc Tết. Chương 1931, chúc Tết. Tết xuân, ngay tại Diệp gia vô cùng náo nhiệt trong vượt qua đường nhìn tỷ tỷ ngoài miệng nói hung ác. Nhưng đầu năm mùng 1 ngày này, vẫn là dậy thật sớm cùng tỷ phu mang theo Nữu Nữu đi nhà chồng. Mà Diệp Viễn thì là buổi tiếp ông cụ trong nhà ăn cơm trưa về sau, mới mang theo ba nhỏ chỉ trở lại Ngư Loan đảo đem ba nhỏ chỉ giao cho lưu tại ở trên đảo ăn Tết Lý Huy một nhà sau. Diệp Viễn lần nữa ngồi lên mình máy bay tư nhân bay hướng lên kinh. Lần này tới lên kinh, giống như những năm qua, là cho mấy vị lao chúc Tết. Chỉ là lần này trình tự có chỗ khác biệt. Lần này dẫn đầu trưng bày là tiện nghi của mình sư phó Hoa lão. Tại Hoa lão nhà Hòa Thuận lão Hàn Huyên một chút một năm này, mình tại trung ý phương diện vấn đề sau, lại nói chuyện đàm mình từ Hách lão nơi đó đạt được phương thuốc đương Hoa lão nghe nói Hách lão chỉ cấp Diệp Viễn một cái dưỡng nhan đơn thuốc sau, trực tiếp đập đùi. Còn nói Hách lão đầu cũng quá nhỏ tức giận. Tiểu Viễn, ngươi ăn Tết có phải hay không cũng muốn đi cho lão gia hỏa kia chúc Tết? Hoa lão tròng mắt đi lòng vòng hỏi. Đúng vậy a, dù sao người ta giải quyết thân thể ta bên trên một vài vấn đề, lại truyền thụ hái bộ quyền pháp, cộng thêm giúp ta một chút. Qua Tết, ta không đi không thích hợp. Diệp Viễn mặc dù nhìn ra Hoa lão hỏi như vậy, nhất định có khác ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời đồng thời cũng đem mình thu được Hoa lão những cái kia trợ giúp điểm ra. Những này đối lão gia hỏa kia tới nói, đều là việc nhỏ. Người là không biết, lão gia hỏa kia niên kỷ nhưng so với ta lớn hơn, mà lại hắn không gần như chỉ ở phương diện y học có không có gì sánh kịp kiến thức, càng là tại rất nhiều lĩnh vực đều là chúng ta Hoa quốc đỉnh tiêm. Mà ngươi nói những cái kia, với hắn mà nói, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Thực ngươi đưa cho hắn những cái kia láo dược, lại là có thể giúp hắn đại ân. Cho nên a, lần này quá khứ, ngươi kiếm một ít đơn thuốc ra. Tốt nhất đem cái kia một tay xoa bóp nối xương bản sự học được. Ngươi là không biết, liền ngay cả mấy vị kia, muốn mời hắn xuất thủ đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nói, Hoa lão dùng ngón tay chỉ nhà mình trần nhà. Trên mặt lại là ý vị thâm trường nói, "Ê, cái này không được đâu. Ta lại không muốn tại trung ý phương diện này phát triển tiếp." Diệp Viễn vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Hoa lão đánh gãy. Thời khắc này lão, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn. Ngươi có phải hay không đồ đệ của ta? Ta hiện tại phát hiện, ngươi cùng cái kia Hách lão đầu càng lúc càng giống. Khó trách các ngươi hai có thể chơi đến cùng đi đều là có không có gì sánh kịp ý thuật, lại là đều đối với sinh mạng có coi thường. Dạng này không đúng. Hoa lão ba lạp nói nửa giờ đầu. Cái gì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ? Cái gì y đức? Tóm lại, tại Hoa lão trong miệng, Diệp Viễn cùng Hách lão chính là minh ngoan bất linh, tội ác tày trời, thật có lỗi của trời đại danh tử. Nếu không phải xem ở lão đầu tử lớn tuổi phân thượng, Diệp Viễn cũng không có khả năng chịu đựng hắn lâu như vậy. Bất quá nói thế nào cũng là tiện nghi của mình sư phó. Thời gian dài như vậy, lão đầu đối với mình đó là thật sủng ái. Cho nên Diệp Viễn chỉ có thể kiên trì đem Hoa lão răn dạy nghe xong. Thằng đến bảo mẫu nói muốn ăn cơm. Diệp Viễn lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nói đùa, còn ăn cơm? Ăn cơm xong còn không biết muốn làm sao hấn mình đâu. Diệp Viễn một thời kỳ nào đó trở về sau có rất nhiều nhà muốn đi bái phỏng vì lý do, trực tiếp cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Mà hắn cái thứ hai đi bái phỏng chính là Hứa lão. Tại Hứa lão nhà, thiếu đi dĩ vãng tùy ý, nhiều một tia khách sáo. Hứa lão để ở trong mắt, trong lòng cũng ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng lão sự tình gì chưa từng gặp qua. Thằng đến trước đó không lâu mình cùng Triệu lão đích thật là đã thương đứa bé này trái tim. Mặc dù sau đó mình làm ra một chút đền bù, nhưng đâm đã gieo xuống, muốn rút ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may cả kiện sự tình, nhà mình chỉ là một người đứng xem. Cho nên Diệp Viễn bên này mới không có đoạn mất cùng mình liên hệ. Chỉ bất quá nhìn lạ lẫm một chút mà thôi. Rời đi Hứa ra, Diệp Viễn trực tiếp đi Triệu gia thăm hỏi Triệu lão. Tuy nói người Triệu gia nói một ít chuyện, để Diệp Viễn trong lòng mười phần không vui. Nhưng Triệu lão tại mình phát dục kỳ thời điểm, hoàn toàn chính xác cho mình không nhỏ trợ giúp điểm này, vô luận như thế nào Diệp Viễn đều muốn thừa nhận. Cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ bất quá là tức giận Triệu Hi mẫn nữ nhân này mà thôi. Đối với Triệu lão, hắn chỉ có thể nói, yêu Triệu cũng phải có cái độ, đương Diệp Viễn xuất hiện tại Triệu gia thời điểm để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem ngồi trên ghế, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát Triệu lão. Diệp Viễn ở sâu trong nội tâm, thật nổi lên một tia bi thương, đây là lấy trước kia cái quát tháo phong vân, hăng hái lao sao? Diệp Viễn thậm chí có như vậy một cái chớp mắt xúc động, muốn xuất thủ giải quyết hết Triệu lão trên người vấn đề. Nhưng lý tính lại là để hắn không muốn làm như thế, bởi vì hắn đã xuyên thấu qua cảm giác, thấy được Triệu Hi mẫn kia ánh mắt u oán. Xem ra nữ nhân này vẫn không có làm rõ ràng tình trạng, cho rằng đây hết thảy đều là mình tạo thành. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là bởi vì nàng tùy hứng mới đưa đến. Nếu như mình chữa khỏi Triệu lão, còn không biết nữ nhân này sẽ cho mình mang đến bao nhiêu phiền phức, đừng tưởng rằng không có khả năng. Giống Triệu Hi mẫn loại này từ nhỏ ở gia tộc cương triều trong lớn lên người, nàng sẽ chỉ cho rằng ngươi tập hết thảy đều là hẳn là, ngươi không làm mới là không đúng. Về phần điểm này, Diệp Viễn đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua. Cho nên, cho dù là Diệp Viễn có thể để Triệu lão khôi phục, nhưng xem ở Triệu Hi mẫn trên mặt mũi, cũng không thể nào đừng trách hắn nhân tâm. Muốn trách, chỉ có thể trách Triệu gia nữ nhân này công chúa bệnh quá nặng, Diệp Viễn không dám trêu chọc. Rời đi Triệu gia về sau, Diệp Viễn đi Mục gia, đây là Mục Cường vài ngày trước gọi điện thoại khẩn cầu. Không biết ra ngoài cái mục đích gì. Mục Cường khẩn cầu Diệp Viễn ăn Tết, phải tất yếu tới nhà ngồi một chút. Làm Tống Nhiễm công ty giám đốc, lại là Diệp Viễn một chút tiểu vật kiện phân tiêu thương, mặt mũi này, Diệp Viễn vẫn là phải cho. Thế là Diệp Viễn chuẩn bị cùng Hứa lão đồng dạng lễ vật tới cửa. Chỉ là để hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, khi hắn tiến vào Mục gia phòng khách thời điểm, phát hiện người ở bên trong lại còn nhiều như vậy. Ngoại trừ Mục Cường phụ mẫu cùng Mục lão, còn có hắn cô phụ cùng một chút bà con xa. Bên trong cả gian phòng, chỉ ít 20 người. Cái này khiến Diệp Viễn cảm giác được đau cả đầu. Cũng may tương hỗ ở giữa nói chuyện coi như vui sướng. Mặc dù trong lúc đó cũng có người đưa ra muốn hòa Diệp Viễn đạt thành ý hướng hợp tác, lại đều bị Diệp Viễn huyền chuyển cự tuyệt, cũng không có phát sinh cự tuyệt liền bất hòa tiết mục. Tổng thể tới nói, Diệp Viễn tại Mục gia nhận lễ ngộ cũng không tệ lắm. Cáo tử rời đi Mục gia, đã là đêm tối. Diệp Viễn ngày kế chỉ là tại Mục gia đơn giản ăn một chút cơm tối, cho nên dạ dày đã sớm đói không được. Không phải nói Diệp Viễn giả vờ tại nhà khác liền không thích ăn, mà là bởi vì trải qua mấy lần cường hóa thân thể, lúc này hắn sức ăn không là bình thường lớn. Hắn rất ít tại những lao đầu này trước mặt toát ra mình sức ăn tới. Không nên xem thường bọn này ra quyền địa lao ra hỏa, bọn hắn cái nào không phải nhân tinh, chỉ cần thông qua ngươi bình thường một chút không chú ý chi tiết nhỏ, có lẽ liền suy đoán ra rất nhiều thứ ra. Cho nên Diệp Viễn ngoại trừ ở nhà người cùng thuyền viên đoàn trước mặt, là rất ít bại lộ mình sức ăn kinh người sự thật này. Cái này cũng liền dẫn đến, mặc dù ăn cơm, nhưng là dạ dày vẫn như cũ rất đói. Thế là hắn tìm một nhà tiệm cơm, mỹ mỹ ăn một bữa lớn. Dựa theo nguyên kế hoạch, hôm nay còn muốn bái phỏng Tống lao ra tử vị sư phụ này kiêm tiện nghi cha vợ. Nhưng nhìn hiện tại sắc trời, Diệp Viễn vẫn lắc đầu từ bỏ đón xe về tới Lý Thi Vận chỗ tứ hợp viện. Kết quả thiết tướng quân giữ cửa. Trước đó Lý Thi Vận liền cùng hắn nói qua, cái này năm, nàng muốn đi La Phong nước cùng mụ mụ cùng một chỗ qua. Từ khi Lý gia lão xảy ra chuyện sau, bởi vì một chút không thể nói nguyên nhân, Lý Thi Vận mẫu thân trung tâm thương nghiệp đã bắt đầu hướng La Phong nước chuyển di, mà Lý phụ càng là một cái nhàn vân giã hạng người. Cho nên, hiện tại hai vợ chồng đã định cư ở bên kia. Nếu không phải là bởi vì Lý Thi Vận đang trợ giúp Diệp Viễn quản lý sinh ý, nói không chừng đã bị phụ mẫu kéo qua bên kia sinh hoạt. Cho nên cái này năm, Lý Thi Vận cũng không có lưu tại Liên Kinh. Về phần Tống Nhiễm, đương nhiên hôm nay sẽ ở trong nhà ngoan ngoãn chờ đợi Diệp Viễn tới cửa. Kết quả là tạo thành, Diệp Viễn lại tới đây, chỉ có thể người cô đơn vượt qua cái này đầu năm mùng 1. Sáng sớm, Diệp Viễn rời giường rửa mặt, mắt nhìn ngoài cửa sổ u ám bầu trời. Không thể không nói, Liên Kinh chỗ này không khí là thật tâm chẳng ra sao cả. Từ không gian trong tìm ra một bộ trang phục bình thường, bên ngoài mặc lên một kiện màu trắng áo lông. Diệp Viễn mở ra Lý Thi Vận lưu tại trong viện trước kia giằng lờ, trực tiếp hướng về Tống Nhiễm nhà chạy tới. Đương Diệp Viễn theo vang Tống Nhiễm chung nhà, đã là 10 giờ sáng tả hữu. Diệp Viễn đây coi như là bóp lấy một chút tới. Dù sao hôm nay cũng là mới ngày mùng 2 Tết, tới quá sớm, thật lo lắng vị này ngủ nướng đại tiểu thư không có rời giường. Vậy coi như làm trò cười. Thấy là Diệp Viễn, Tống Mẫu nhiệt tình đem hắn đón vào. Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm quan hệ trong đó, Tống Nhiễm cũng không có giấu giếm mẹ của mình. Cho nên, năm nay Tống Mẫu đối đãi Diệp Viễn, phá lệ nhiệt tình. Đương Tống lão nhìn thấy Diệp Viễn mang theo đồ vật tới cửa lúc, cũng là đứng người lên đón. Người đứa nhỏ này, hàng năm đến liền tốt, lễ vật ý tứ một chút là được rồi. Nhìn xem núi nhỏ lễ vật lúc, Tống cha cười trêu ghẹo nói: "Hắc hắc, người lão không trách ta bình thường đến nhà ít liên tốt. Ta một năm này kinh hãi bận rộn, cũng không có thời gian tới ngồi một chút." Diệp Viễn hàm hàm tiêu tiếu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao những năm qua tới, là lấy đồ đệ thân phận đến nhà, mà lần này, nhưng là muốn nghĩa chân lông con rể thân phận, đúng nghĩa đến chúc Tết. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đó? Người trẻ tuổi, bận điệu điểm tốt. Tống Mâu đích thật là một cái phi thường xứng chức phụ trợ. Nhìn thấy hai người cũng nhanh muốn đem nói trò chuyện chết, vội vàng ra cứu chàng. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Tống Nhiễm cũng từ gian phòng của mình trong đi ra. Hôm nay Tống Nhiễm một thân nhà ở cách ăn mặc, nhưng từ nàng kia tinh xảo trang dung liền có thể nhìn ra được. Nàng vẫn là rất xem trọng Diệp Viễn lần này đến nhà. Giữa trưa Diệp Viễn bị lưu lại ăn một bữa cơm trưa. Tám đồ ăn một chén canh, đều là Tống Mâu tự mình xuống bếp. Nhìn ra được, lão lưỡng khẩu đối Diệp Viễn đến nhà coi trọng trình độ. Nhất là trong bữa tiệc, Tống cha Tống Mâu đối Diệp Viễn, gọi là một cái tán dương. Nghe Tống Nhiễm đều có chút không có ý tứ. Diệp Viễn cái nào gặp qua cái trận thế này, liên tục nâng chén mời rượu. Kết quả chính là, đồ ăn không ăn nhiều ít, rượu không uống ít. Rượu càng nhiều, Tống lao tự nhiên là nhiều hơn. Nguyên bản còn nói xem Tống Nhiễm cùng Diệp Viễn sự tình. Kết quả không biết tính sao, trực tiếp bị Tống lao lừa gạt đến hắn cái kia tại Lam đạo sư huynh trên thân. "Tiểu Viễn, gần nhất có phải hay không lão gia hỏa kia đi tìm ngươi?" Diệp Viễn đương nhiên biết Tống lao trong miệng lao gia hỏa nói tới ai. Trước đó không lâu, người kia còn thông qua cha mình, tại mình nơi này hạ một nhóm tơ vàng gỗ Trinh Nam đơn đặt hàng. Chỉ bất quá tại Diệp Viễn nâng giá về sau, bên kia liền không có tin tức. Cũng không có nghĩ đến, hôm nay Tống lao gia tử chủ động nhắc tới. Diệp Viễn cũng muốn biết, lao vào hôm nay loại trường hợp này, nhắc lên việc này mục đích. Không phải là vị sư bá kia, tìm tới Tống lao nơi này à? Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại là thành thật trả lời. "Phải, là thông qua phụ thân ta bên kia đi tìm tới, muốn đặt hàng một nhóm vật liệu gỗ, tơ vàng gỗ Trinh Nam." Tống lao đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng không thể che giấu hắn trên nét mặt xem thường. "Phải, là tơ vàng gỗ Trinh Nam, còn muốn cầu thị eo kính đạt tới 15 cm." Diệp Viễn tại Tống lao trước mặt không có cái gì tốt giấu giếm. Không nói hắn chế tạo đồ dùng trong nhà tay nghề là tại Tống lao gia từ nơi này học tập, liên chỉ nói ngồi tại mình đối diện, là Tống Nhiễm phụ thân tầng này thân phận. Diệp Viễn cũng sẽ không giấu giếm đối phương. "Ừm, ngươi bán cho hắn sao?" Tống lao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này, ngược lại là hỏi Tống Nhiễm giao dịch kết quả. "Không có, ta nâng giá." Hắn yêu cầu năm hoàn toàn chính xác có chút cao, cho nên ta xuất thủ giá cả là tại giá thị trường trên cơ sở, để cao ba thành. Diệp Viễn trên mặt, một chút cũng không có vì mình bởi vì muốn bán giá cao có chút biểu tình ngượng ngùng. Dù sao loại tài liệu này cũng không phải nát đường cái vật liệu gỗ, cho dù là đề cao 3 tầng, cũng có người sẽ mua sắm, đây cũng là Diệp Viễn không hôn vật liệu gỗ quyền địa. Không phải, Diệp Viễn liền chỉ dựa vào buôn bán không gian bên trong chân quý vật liệu gỗ, đều có thể trở thành một cái tiểu phú ông, đừng tưởng rằng đây là trò đùa. Theo sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, tuổi già hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều có tiền có thời gian, thậm chí cầm kết sủ tiền hưu lão nhân, rất nhiều người đều bắt đầu chơi văn ngoạn tay xuyên. Mà tay xuyên là một cái mài nước công phu, cần ngươi dùng thời gian dài đi che chở. Tất cả mọi người không thiếu tiền, đã tốn phí hết nhiều thời giờ như vậy, ai không muốn vào tay mấy cái chân quý vật liệu gỗ tay xuyên? Cho nên như cái gì từ đàn, tơ vàng gỗ Trinh Nam loại này vật liệu gỗ giá cả trực tiếp cất cánh. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn trong tay khối kia âm trầm mục. Nếu như những này Diệp Viễn bung ra cung ứng nói, kia mỗi ngày cả nước các nơi liên hệ Diệp Viễn vật liệu gỗ bên trên sẽ vô số kể. Ha ha, vẫn là như vậy hả hỏi? Ngươi biết hắn mua sắm những cái kia vật liệu gỗ muốn làm gì sao? Tống Lao thần bí khó lường mà hỏi. Diệp Viễn nhìn thấy Tống Lao uống nhiều về sau, kia một bộ dáng, mắt nhìn hầu ở bên người Tống Nhiễm, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ta nói cha, ngươi làm sao còn học được thừa nước đục thả câu rồi? Tiểu Viễn làm sao có thể biết người khác mua vật liệu gỗ làm cái gì? Tống Nhiễm thật sự là nhìn không được cha mình uống nhiều say rượu dáng vẻ, thế là mở miệng oán giận nói: "Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta nói còn không được sao?" Tống lao nhìn thấy nữ nhi trợ giúp Diệp Viễn nói chuyện, không chỉ không có tức giận, ngược lại là cười ha ha đồng thời, trong tay còn lại nửa lượng nhiều rượu đế cũng bị hắn uống một hớp xuống dưới. Sau đó mới mở miệng giải thích nói: "Lão gia hỏa này tiếp một cái bưu hán thị đại hoạt, không biết là vị kia đại phú hào muốn gả nữ nhi, tìm được lão gia hỏa muốn định chế một đôi long phượng dương." Tống Lao đã đem nói được mức này, Diệp Viễn nếu là vẫn không rõ, vậy liền thật không cần lăn lộn. Chương 1932, Tây Quỷ Câu. Chương 1932, Tây Quỷ Câu. Lê Kinh, Tống gia phòng khách. Nghe được Tống Lao gia tử nói lên vị kia tiện nghi sư bá mua sắm vật liệu gỗ mục đích, Diệp Viễn đều không thể không bội phục. Nghĩ đến dùng tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tác cái dương người này, đích thật là người tài. Bởi vì hiện nay tơ vàng gỗ Trinh Nam giá cả không ngừng kéo lên, cho nên rất nhiều người vừa nhắc tới tơ vàng gỗ Trinh Nam đầu tiên nghĩ đến chính là văn loạn. Kỳ thật, tơ vàng gỗ Trinh Nam tại Hoa Quốc là tốt nhất chế tạo đồ dùng trong nhà vật liệu. Bởi vì tơ vàng gỗ Trinh Nam tính chất ôn nhuận nhu hòa, không chỉ có không mềm không cứng, một tính ổn định, không dễ nứt ra biến hình, xúc cảm cũng vô cùng nhu hòa, đồng thời mùa đông chạm vào không lạnh, mùa hè chạm vào không nóng, đồng thời tơ vàng gỗ Trinh Nam sẽ còn tản mát ra ưu nhã mùi thơm. Nghe ngóng làm lòng người bỏ thần di, mà theo xem thời gian rời đổi càng ngày càng thuần hậu, là chế tác đồ dùng trong nhà tốt nhất vật liệu. Về phần nói cầm chân quý như vậy vật liệu gỗ tập Long Phượng Dương có phải hay không lãng phí, vậy sẽ phải nói tơ vàng gỗ Trinh Nam một cái khác tác dụng. Tơ vàng gỗ Trinh Nam bản thân tản ra một cố gỗ Trinh Nam hương khí, dùng chế ra hòm gỗ tủ, cất giữ quần áo thư tịch tranh chữ có thể tránh trùng. Cho nên tại thời cổ, hoàng gia dương sách giá sách đều là dùng tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tạo đến hiện đại, bởi vì tơ vàng gỗ Trinh Nam giá cả nguyên nhân. cho nên có rất ít người lại dùng quý giá như vậy vật liệu gỗ chế tạo chỉ có thể tồn trữ dùng hòm gỗ. Cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều người quên tơ vàng gỗ Trinh Nam cái này là điểm. Hôm nay nếu không phải Tống Lao nhắc lên, Diệp Viễn đều kém chút quên mất sạch. Thứ này nguyên bản là hoàng gia dùng để chế tạo hòm gỗ vật liệu. Nhìn thấy Diệp Viễn rộng mở trong sáng biểu lộ, Tống Lao cười ha ha nói ra, biết đi, cho nên giá tiền của ngươi mở không có chút nào cao. Ngươi biết ta vì cái gì hôm nay cùng ngươi nhắc lên chuyện này sao? Tống Lao hôm nay xem như uống này, một chút cũng không có chuẩn cha vợ giá đỡ. Cho dù là bạn già cùng nữ nhi cùng nhau đưa lên một đôi bạch nhãn, cũng không thể ngăn cản Lao nói chuyện dục vọng. Lúc này, Diệp Viễn lại không hiểu chuyện, cũng biết tập một cái hợp cách vai phụ quan trọng đến cỡ nào. Thế là lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Ha ha, liền biết tiểu tử ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Ta cùng Lao gia hỏa kia đấu cả một đời, không nghĩ tới, hắn lại có mặt gọi điện thoại cho ta, gọi ta khuyên ngươi hạ giá. Hừ, ai cho hắn mặt đâu? Tiểu Viễn, muốn ta nói, ngươi cũng không kém những tiền kia, chúng ta không bán hắn chính là, không, có ngươi cái này trương đồ tệ. Hắn thật đúng là không nhất định có thể ăn cái này đại đan. Phải biết, vị kia thực tại vòng tròn bên trong tìm thời gian thật dài. Rất nhiều người đều đối cái này tờ đơn giật dây ướt át. Thực tơ vàng gỗ Trinh Nam thật quá hiếm có. Nhất là đối phương còn chỉ định Tây Thục tơ vàng Nam, đây không phải gây khó cho người ta sao? Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi trong tay có nhiều như vậy hàng tốt, càng không có nghĩ tới Lao gia hỏa kia biết. Xem ra, hắn sở dĩ đón lấy cái này tờ đơn, chính là ăn chắc ngươi không phải vòng tròn bên trong người. Không rõ ràng ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tống Lao xem như uống tốt, ngoài miệng lời gì đều nói, liền ngay cả thợ mộc vòng tròn bên trong một chút bí ẩn cũng bị hắn nói ra. Diệp Viễn chỉ là tiểu thiếu, làm một chân lông con rể lần thứ nhất đến nhà, mình có thể nói cái gì? Chỉ có nghe phần có được hay không? Cũng may Tống Lao thái thái vẫn là rất thông tình đạt lý, chừng nhà mình uống nhiều bạn già một chút, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa đối Diệp Viễn nói ra, đừng nghe lão gia hỏa này, sinh ý ngươi nên làm một chút. Lão gia hỏa này chính là đấu không lại người ta khúc trăm dân, cho nên mới để ngươi đoạn mất người ta tài lộ, đây chính là cực độ, ngươi khỏi phải phản ứng hắn. Tống Lao thái thái cũng không hy vọng nhà mình lão đầu cho con rể lưu lại ấn tượng xấu, vội vàng giải thích nói, ai nói ta làm sao lại đấu không lại hắn rồi. Tống Lao nghe xong lão bản nói như vậy, lập tức liền không vui. Kết quả nhìn thấy lão lại muốn cùng Tống Mẫu trở mặt tư thế, Diệp Viễn vội vàng giơ ly rượu lên. Sư phó, chúng ta hai người đi một cái ở ta nơi này, lão tay nghề là cái này. Diệp Viễn đồng thời duỗi ra bả ngón tay đối Tống Lao. Lúc này không nói sang chuyện khác, chẳng lẽ còn thật nhìn lão lưỡng khẩu đánh nhau hay sao? Tốt, chúng ta hai người đi một cái. Nói, Tống Lao lần nữa đem rượu trong chén đổ đầy, sau đó cùng Diệp Viễn đụng một cái chén. Tại Diệp Viễn cố ý định nọ phía dưới, Tống Lao rốt cục bị uống nhiều quá. Diệp Viễn đem lão đưa về phòng ngủ. Lúc này mới ngượng ngùng đối Tống Nhiễm tiếu tiếu. Kết quả hồi báo hắn là một cái to lớn bạch nhãn. Lần thứ nhất lấy con rể thân phận đến nhà, kết quả là đem cha vợ cho uống ngủ mất. Cái này nếu như bị Trương Vô Tận cùng Triệu Xuyên mấy tên kia biết, kia ít nhất đủ bọn hắn nói một năm. Hôm nay ngươi uống nhiều rượu như vậy, cũng đừng đi nhỏ Nam Sơn. Tống Nhiễm đưa Diệp Viễn lúc ra cửa sau nhắc nhở. Được rồi. Diệp Viễn cũng biết, hiện tại trạng thái cũng không thích hợp ở trên cửa chúc Tết. Thế là tìm cái đại giới liền quay trở về tứ hợp viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn Tống Nhiễm nói xong hôm nay buổi tiếp mình vẫn an hách lao gia tử. Kết quả buổi sáng nhận được Mục Cường điện thoại. Hắn muốn dẫn xem Tống Nhiễm đi cho mấy vị chủ quản văn hóa trưởng bối chúc Tết. Cái này cũng liền dẫn đến, đưa Diệp Viễn lái xe tới đến nhỏ Nam Sơn thời điểm. Trong xe chỉ có Diệp Viễn một người. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta lao đầu tử đem quên đi đâu. Diệp Viễn vừa mới đi vào hách lao nhà đại môn, liền nghe đến hách lao kia cởi mở thanh âm. Làm sao có thể? Ta sao có thể đem lao đem quên đi? Diệp Viễn cười ha hả nói. Hôm trước liền đến lên kinh, đến bây giờ mới tới ta chỗ này, còn nói không có quên. Hách lao tức giận nói. Ê! Không phải, lão có phải hay không trên người ta lắp đặt định vị trang bị? Không phải ta làm sao lúc nào đến lên kinh ngươi cũng biết. Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Liên tiểu tử ngươi tin tức, còn cần lao nhân ra ta đi nghe ngóng. Sớm đã có người báo cho ta đến để cho ta nhìn xem, tiểu tử ngươi mang cho ta vật gì tốt. Hách lao nhưng một điểm trưởng đối phong phạm đều không có. Giống như là tiểu hải tử, bắt đầu lật tới lật lui Diệp Viễn mang tới lễ vật. Nhìn Diệp Viễn gọi là một cái dở khóc dở cười. Ua! Không tệ, hiện tại xào trà kỹ thuật không tệ. Còn mang theo dư vị, không sai không sai, ngươi rượu này là thật tâm tốt. Liền ngay cả ta cũng không biết tiểu tử ngươi ở đâu lấy được loại này đơn thuốc. Hoắc, 500 năm phần lão sâm, tiểu tử ngươi lần này làm sao hào phóng như vậy? Đương Hách lão nhìn thấy Diệp Viễn lễ vật ở trong, lại có một cây 500 năm phần nhân sâm lúc, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắc hắc, qua Tết cũng nên mang một ít không giống không phải sao? Không phải làm sao có ý tứ quấy rầy lão nhân ra ngài? Diệp Viễn cười hắc hắc nói, hắn cũng không cùng lão gia hỏa khách khí, tự mình tìm ra Hách lão trong nhà chân phẩm đại hương bảo, cũng không cần Hách lão phân phó, liền cho mình ngâm một bình. Diệp Viễn cử động, Hách Lao căn bản không thèm để ý, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc như vậy đối với Diệp Viễn loại này như quen thuộc cách làm, xem như một loại ngầm thừa nhận. Tiểu tử ngươi không phải là lại coi trọng ta kia thư phòng đi? Cũng không biết ngươi tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Tuổi còn trẻ liền cùng lão nhân ra, liền biết hướng kia trong thư phòng chui. Hách Lao đối với Diệp Viễn mê luyến thư phòng mình sự tình, cũng là không thể làm gì. Phải biết, tiểu gia hỏa này lúc trước ở tại nhà mình điều trị thân thể thời điểm liền như thế, ngoại trừ mỗi ngày nhất định rèn luyện ngoài, còn lại thời gian liền một thân một mình ngâm mình ở thư phòng không chịu ra. Mà lại nhất làm cho Hách Lao kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa này ngâm chính là mấy phút đầu, chẳng lẽ liền thật như thế thích học tập? Thực khi hắn đi qua Diệp Viễn nhà, nhìn thấy tiểu gia hỏa này trong nhà cái kia tràn đầy cổ tịch thư phòng sau, nhiều ít liền minh bạch tiểu gia hỏa này tâm tư. Hiện tại nhắc lên, cũng chỉ bất quá là cố ý trêu ghẹo hắn thôi. Kỳ thật tại Hách Lao trong lòng, vẫn là rất thưởng thức cái này thích học tập tiểu gia hỏa. Hắc hắc, cái này đều bị Lao xem thấu. Diệp Viễn cũng không che giấu nói, lần này tới, đích thật là có lại tra tìm một chút tin tức nguyên nhân tại. Từ khi tại Ấn Độ Dương phát hiện liên quan tới doanh chính cái kia manh mối sau, hắn ngay tại không ngừng tìm kiếm lấy manh mối trong nhắc tới mấy cái địa danh đáng tiếc bởi vì thời gian quá xa xưa. Vô luận là đi đại thư viện tìm đọc tư liệu, vẫn là thông qua nhà mình những cái kia cổ tịch, đều không có đạt được có thể làm cho Diệp Viễn hài lòng đáp án. Cho nên hắn lần này tới, chính là muốn nhìn một chút tại Hách Lao nơi này, có thể hay không tìm tới có quan hệ phần tài liệu kia trong nhắc tới mấy chỗ địa danh. Phải biết, Hách Lao nơi này thư tịch, nhưng mỗi bản đều là bà bối. Càng hiếm thấy hơn chính là, hắn nơi này thư tịch, trên cơ bản đều là sách đóng chỉ, có rất ít hiện đại sách. Nhất là liên quan tới trong đất những cái kia, nhìn Diệp Viễn cũng là vô cùng trông mà thèm. Nếu không phải trước đó ở chỗ này thời gian ngắn, hắn hận không thể đem tất cả thư tịch đều phục chế đến trong đầu của mình. Lần này tới, hắn là tuyệt đối không chịu buông tha như thế một cái cơ hội khó được. Không phải, hắn cũng không cần thiết xuất ra 500 năm phần lão dược không phải. Tiểu tử ngươi, Hách Lao bị Diệp Viễn trực tiếp làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là dùng ngón tay hư không chỉ đối phương, liền cười khổ lắc đầu. Tốt ta, ngươi nhìn có thể, nhưng là thời gian chỉ có thể hạn chế ở buổi tối 5 điểm trước kia. Hách Lao thay đổi trước đó chơi đùa biểu lộ, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ừm, tình huống như thế nào? Lao sẽ không như thế hẹp hỏi a. Diệp Viễn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, hiện tại đã là 10 giờ sáng. Nếu như ra khỏi ăn cơm thời gian, như vậy lưu cho mình thời gian, tối đa cũng chỉ có 6 cái giờ. Có lẽ những thời giờ này, đối người bình thường tới nói đã đầy đủ. Thực muốn tại kia mênh mông thư tịch bên trong, tìm kiếm được đối với mình tin tức hữu dụng. Hiển nhiên cái này 6 giờ là hoàn toàn không đủ dùng. Dựa theo hắn đối Hách Lao hiểu rõ, Lao hẳn là sẽ không như thế keo kiệt mới đúng. Nhưng là hôm nay hắn làm sao còn cấp mình hạn chế thời gian đâu? Nhìn thấy Diệp Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, Hách Lao cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Người tới không phải lúc, buổi tối hôm nay sẽ có một vị khách nhân trọng yếu tới ta chỗ này ăn dưỡng, mà lại thời gian không chừng. Ngươi nhất định phải tại trước khi hắn tới rời đi nơi này. Không phải đối với ngươi mà nói, nên tính là một cái phiền toái không nhỏ. Ta biết ngươi không thích phiền phức, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải lưu lại, cũng không phải không được. Chỉ bất quá lưu lại dễ dàng, nhưng muốn rời khỏi, cũng không phải là ngươi nói được rồi. Thế nào? Còn phải xem sao? Hách Lao giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn đối với Lao lời nói, Diệp Viễn cũng không trách gì. Hơn nữa còn biết, có thể bị Hách Lao xưng là khách nhân trọng yếu người, thân phận nhất định sẽ không đơn giản. Mà lại thông qua Hách Lao đơn giản mấy câu, Diệp Viễn liền phân tích ra được. Vị này khách nhân trọng yếu, hẳn là muốn tại Hách Lao nơi này ở lại một đoạn thời gian. Mà mình, nếu quả như thật không tại vị kia trước khi đến rời đi, như vậy mình chẳng khác nào bị giam lỏng ở chỗ này. Lúc nào có thể đi, liền hoàn toàn quyết định bởi tại vị kia khách nhân trọng yếu rời đi thời gian. Diệp Viễn cũng không muốn mình vô duyên vô cớ bị giam lỏng. Thế là chỉ có thể sảng khoái lắc đầu. Tốt ta, vậy ta liền 5 điểm trước đó rời đi. Ngươi không phải nói ngươi không thích xuất thủ sao? Hiện tại thế nào? Còn không phải là vì năm đấu gạo không lương rồi. Diệp Viễn trêu ghẹo nói. Có bản lĩnh lời này ngươi cùng vị kia nói. Hách Lao nhíu mày, vừa cười vừa nói. Diệp Viễn chỉ có thể ngậm miệng. Lời này mình căn bản không có cách nào tiếp theo. Một già một trẻ cũng sớm đã có ăn ý rất nhanh, bốn đạo phổ thông đồ ăn thường ngày ngay tại hai người cộng đồng cố gắng và táo đặt lên bàn. Một người trước mặt một bình đặc thù dư vị. Chỉ đơn giản như vậy, hai người liền uống. Ta nói ngươi tiểu tử, đến tột cùng muốn tại ta chỗ này tìm tới thứ gì? Hách Lao phẩm một ngụm hồi vị tiểu về sau, tò mò hỏi. Cũng không có gì, ta chỉ là muốn tìm ra mấy cái địa danh. Đã Hách Lao đều mở miệng hỏi thăm, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn sở dĩ chấp nhất xem tìm kiếm ra tài liệu kia trong ghi lại địa phương, chủ yếu vẫn là hưởng thụ tầm bảo quá trình này. Hắn cũng không cho rằng tài liệu kia trong nâng lên trọng yếu sân động có thể mang đến cho mình bao lớn tài phú. Diệp Viễn cũng không phải không có đạt được qua bảo tàng chi địa, trong đó rất nhiều kỳ thật cũng không có cái gì giá trị, mà tầm bảo quá trình này mới là Diệp Viễn nhất hưởng thụ. Nói nghe một chút, nhìn xem ta lão đầu tử có biết hay không. Cú ba, lão nghe nói qua sao? Diệp Viễn sau khi nói xong, thẳng tắp nhìn về phía Hách lão đầu. Mà lão đầu đang nghe cái này tên về sau, song mi hơi nhíu lên, tựa như là hồi tưởng đến cái gì giống như. Qua một hồi lâu, lúc này mới ung dung lắc đầu. Không có, ngươi có thể nói một chút là cái gì triều đại lúc danh xưng sao? Có lẽ bởi vì niên đại khác biệt, rất nhiều địa danh cách gọi cũng không giống. Hách lão giờ phút này đã không có trước đó chơi đùa biểu lộ, thay vào đó là một mặt rất nghiêm túc thái độ. Ít nhất là thời kỳ chiến quốc trước kia, cụ thể niên đại cũng không rõ ràng. Diệp Viễn rất xác định, trên tư liệu những cái kia địa danh, chí ít cũng là tần thống 6 quốc chi trước ghi chép. Cho nên, trên thẻ trúc nâng lên những cái kia địa danh, làm sao cũng không thể nào là về sau không phải. Tần. Bạc Cụ. Nhớ lại, cái này không phải liền là Tây Khuyển Khâu sao? Lao rộng mở trong sáng nói. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Hách Lao thật đúng là biết nơi này. Mà Hách Lao trong miệng Tây Khuyển Khâu, Diệp Viễn cũng là biết đến. Kia là Tần Phi Tử sơ cư chi địa. Sau bởi vì hắn trăm ngựa có công, mà bị Tuần Hiếu Vương phân thổ ấp Tần Liệt vào phụ thuộc. Khôn Lâm Sơn đâu? Diệp Viễn mang theo kích động hỏi. Không rõ ràng, có thể nghĩ đến Cuba, hay là bởi vì ta chỗ này có một thiên liên quan tới Tần Phi Tử liệt chuyện trong đề cập tới. Về phần Khôn Lâm Sơn, ta có thể xác định, ta chưa nghe nói qua. Ta chỗ này những cái kia cổ tịch cũng không có ghi chép liên quan tới Khôn Lâm Sơn. Bất quá, Tây Khuyển Khâu phía đông bắc đích thật là có một tòa gò núi, ta biết tại Tần lúc gọi là Táng Nho Đồi. Nghe nói, vẫn là Thân Vương tự mình mệnh danh, trước đó nơi đó kêu cái gì cũng không rõ ràng. Hách Lao lắc đầu, đối với Diệp Viễn tại sao muốn hỏi thăm những này, hắn căn bản cũng không có hỏi. Diệp Viễn cũng rõ ràng, mình điểm ấy tiểu tâm tư, là không thể gạt được vị này. Chỉ bất quá người ta không thèm để ý, mình cũng không cần thiết nói không phải. Thế là, hai người đều không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Sau khi ăn cơm chưa xong, một già một trẻ liền tiến vào đến trong thư phòng. Tại mênh mông biển sách bên trong, tìm kiếm có quan hệ Khôn Lâm Sơn một chút manh mối đương nhiên, Hách Lao đã nói nơi này cũng không có Khôn Lâm Sơn tương quan thư tịch. Cho nên mục đích của bọn hắn là thông qua đối với Tây Huyền Khâu tương quan giới thiệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới Khôn Lâm Sơn manh mối. Chương 1933, nhị thúc tới cửa. Chương 1933, nhị thúc tới cửa. Lên kinh thị. Nhỏ Nam Sơn một chỗ trên sơn đạo, một cỗ hắc lớn chỉnh chậm rãi chạy qua đoạn này chật hẹp đường núi. Lúc này sắc trời đã lờ mờ, xuyên thấu qua cái này mờ tối không khí, Diệp Viễn nhìn thấy, nơi xa có một đội xe, ngay tại phương xa hướng về nhỏ Nam Sơn phương hướng ra đây chính là Hách Lao trong miệng vị kia khách nhân trọng yếu đi. Thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp. Diệp Viễn vững vàng lái ô tô, tại nhỏ Nam Sơn hạ trên đường lớn, cùng đội xe sượt qua người. Cũng may chút trong xuất hiện cái gì đón xe sự tình không có phát sinh. Hồi tưởng lại cái này một cái buổi chiều, mình cùng Lao tại thư phòng đọc qua vô số cổ tịch, mình cũng cảm giác được một trận buồn cười. Hôm nay Diệp Viễn cũng coi là kiến thức Hách Lão một mặt khác. Nguyên bản mình não vực đã bị khai phát qua một lần, mình liền cho rằng rất sắc bén hại. Kết quả lại nhìn người ta Hách Lão đọc qua thư tịch tốc độ, đơn giản chính là mình gấp hai. Cũng khó trách nhiều như vậy cổ tịch. Lao gia hỏa này tất cả đều nhìn qua. Liên loại này đọc tốc độ, cũng không phải là người bình thường có thể so với. Mà lại Diệp Viễn cũng thông qua quan sát đạt được một cái chấm dứt luận, đó chính là mình đọc sách là dùng cảm giác gian lận. Cộng thêm bên trên mình não vực khai phát qua, có đã gặp qua là không quên được năng lực, mới có thể so với thường nhân nhanh. Nhưng Hách Lao hoàn toàn không giống. Hắn là rõ ràng dùng con mắt đi xem. Về phần tại sao đọc tốc độ so với mình nhanh hơn, Diệp Viễn đều không được mà biết. Tóm lại, Lao gia tử thần bí, vượt ra khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, Diệp Viễn hoài nghi vị này là không phải một vị tu tiên giả. Bất quá ngẫm lại lại không thực tế. Nếu như đối phương thật là tu tiên giả, cái kia hẳn là tu luyện ra thần thức này chủng loại giống như tinh thần lực ngoại phóng năng lực mới đúng chứ. Nếu như như thế, mình làm sao có thể không phát hiện được? Càng nghĩ cảm giác suy nghĩ của mình đã bị mình cho mang lệnh. Trên thế giới này nào có cái gì tu tiên giả? Nói không chừng, Hách Lao chính là một loại người biến dị. Chỉ bất quá hắn biến dị năng lực là rất thần bí loại kia. Dù sao người biến dị Diệp Viễn đích thật là thấy qua, cho nên hắn tình nguyện tin tưởng Hách Lao là một cái người biến dị loại, cũng không tin trên thế giới này có tu tiên giả tồn tại. Nghĩ không ra câu trả lời sự tình, Diệp Viễn liền không đi nghĩ. Nay tiên nhất buổi chiều, ít nhất có thu hoạch không phải. Hiện tại Diệp Viễn có thể xác định, những cái kia trên thẻ trúc ghi lại địa phương, chính là ở vào hiện tại Túc Làm tỉnh Nam Lồng thị Lễ huyện phụ cận. Cũng không biết, Lao trong miệng Táng Nho núi, có phải hay không chính là những cái kia thẻ tre ở trong ghi lại Khôn Lâm Sơn. Chỉ bất quá đương Diệp Viễn nghe được Táng Nho núi danh tự lúc, trong lòng liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Cũng không biết là bởi vì cái tên này để cho người ta không thoải mái đưa đến, vẫn là kia không nói rõ được cũng không tả rõ được giác quan thứ 6 mang cho hắn. Tóm lại, mình muốn tìm cái thời gian đi qua nhìn một chút, lại liên tưởng tới trong tay mình mấy phần địa đồ. Diệp Viễn đáy lòng ẩn ẩn mang theo mấy phần chờ mong. Ngoài cửa sổ bọn nhỏ chơi đùa âm thanh, trong phòng các lao nhân nói chuyện phiếm âm thanh, thỉnh thoảng nơi xa còn truyền đến pháo hoa tiếng bạo liệt. Diệp Viễn ngồi tại nhà mình ở vào Lam đảo trong biệt thự, nhìn ngoài cửa sổ ngay tại chơi tuyết hai cái tiểu gia hỏa, phía sau chính là cha và nhị thúc cùng một chỗ khoác lác nói chuyện phiếm. Đây là hắn từ lên kinh trở về ngày thứ hai, hắn cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới trở lại Lam đảo, nương theo mà đến chính là một trận 10 năm không gặp đại tuyết. Một đêm tỉnh lại, đại tuyết lặng yên không tiếng động phủ kín toàn bộ mặt đất, sâu nhất địa phương đã có thể đạt tới đầu gối chiều sâu. Hắn cũng đi qua đông bắc, biết loại này tuyết tại đông bắc cũng không hiếm thấy. Thực cái này đặt ở Lam đảo, liền là phi thường đại một trận tuyết. Nhưng cho dù chính là như vậy, cũng không có ngăn cản nhị thúc người một nhà bước chân. Nghe nói Diệp Viễn trở về, cái này không, người một nhà buổi sáng liền chạy tới đối với nhị thúc người một nhà tiểu tâm tư, Diệp Viễn lại quá là rõ ràng. Cũng chính bởi vì hắn biết rõ, cho nên mới nhận trông giữ hài tử công việc. Mục đích đúng là không muốn cùng nhị thúc cùng cái tia con dâu nói chuyện phiếm. Tiểu Viễn, hài tử trong sân chơi sẽ không xảy ra chuyện, ngươi qua đây ngồi một chút. Phía sau nhị thúc vẫn như cũ ỷ lão mại lão ngữ khí nói, mà Diệp Viễn đứng tại cạnh cửa, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem Lưu Nữu cùng tiểu Diệp Hạo, cũng không quay đầu lại nói ra. Diệp Hạo niên kỷ còn nhỏ, không nhìn điểm ta không yên lòng. Ai? Ta nói ca, ngươi cũng vậy, lão tam bọn hắn bên kia nhiều năm như vậy đều không nhận chúng ta, cuối cùng kết quả là, ngươi còn đem cái này tiểu gia hỏa sách về trong nhà. Bọn hắn một nhà tử đều là Bạch Nhã Lang, ngươi liền không sợ tiểu tử này trưởng thành trả thù chúng ta. Nhị thúc nghe được Diệp Viễn nâng lên tiểu Diệp Hạo, quay đầu bắt đầu đoán trách lên Diệp phụ tới. Dù sao cũng là nhà mình hài tử, ta cũng không thể nhìn xem tiểu gia hỏa không ai chiếu cố a. Diệp phụ cười khổ nói đối với tiểu Diệp Hạo, bọn hắn vẫn rất có tình cảm. Cho dù nhị thúc dù nói thế nào, cũng sẽ không dao động Diệp phụ nuôi dưỡng ý nghĩ của hắn. Nhị thúc cũng nhìn ra Diệp phụ đây là quyết tâm, cho nên hắn cũng không có nói gì nhiều. Dù sao không cần nhà bọn hắn ra một phân tiền không phải. Cho nên đối với lao đại nhà nguyện ý nuôi, hắn đã không còn gì để nói. Tiểu Viễn, tới, nhị thúc bên này có kiện sự tình thương lượng với ngươi một chút. Nhị thúc lần nữa đem thoại để chuyển rời đến Diệp Viễn trên thân. Diệp Viễn cho dù lại không tình nguyện, nhưng xem ở lão ba trên mặt mũi, cũng không thể không xoay đầu lại, hướng về phòng khách bên này đi tới. Khi thấy lão mụ đã mặt mày xanh lét thời điểm, liền mở miệng nói ra: "Mẹ, ngươi đi xem điểm tiểu Diệp Hạo đi. Không có đại nhân nhìn xem, liền hai cái tiểu gia hỏa ta còn là không yên lòng." Diệp Mẫu nhìn nhi tử một chút, lời gì cũng không nói trực tiếp đứng người lên, tiện tay tại cửa ra vào trên cây áo cầm mình áo lông mặc vào. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. "Nhị thúc, chuyện gì, còn muốn lao chuyên môn đi một chuyến?" Diệp Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói đối với nhị thúc ra mặt dày, Diệp Viễn cũng là không có cách nào. Nếu không phải xem ở lão ba trên mặt mũi, Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng vị trường mối này. Hai họa xong mình cá đảo, liền bắt đầu bị cái này nhà mình lão mụ từ lão ba nơi đó làm tiền tiêu vặt. Cái này đều được rồi. Dù sao lấy Diệp Viễn hiện tại thu nhập, lão ba điểm này tiền thật đúng là không có xem ở trong mắt của hắn. Chỉ bất quá đối với nhị thúc cái này cách làm có chút bất mãn. Nhưng dù sao lão ba mình nguyện ý hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đồng thời còn ở sau lưng khuyên lão mụ, không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền cùng lão ba cãi nhau. Hôm nay ngược lại tốt, trực tiếp tìm tới trong nhà. Về phần sự tình gì, Diệp Viễn thật đúng là không rõ lắm. Nhưng tóm lại, không phải là chuyện tốt chính là. Nghe nói ngươi cùng chúng ta Lam đảo chế phục giao chung rất quen. Nhị thúc thật không coi mình là ngoại nhân đi lên liền hỏi Diệp Viễn cùng giao chung quan hệ trong đó. Diệp Viễn cũng là không nghĩ tới. Lần này nhị thúc cùng tẩu tử tới, là bởi vì giao chung sự tình. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn nhà hải sản cửa hàng bị phân chia ra đi, đến tìm chính mình nói sự tình. Kết quả lập tức chuyển tới giao thúc bên kia. Diệp Viễn cũng không biết bọn hắn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Không quen, chỉ là nhận biết. Vô luận nhị thúc muốn làm gì, Diệp Viễn quyết định đều không có ý định hỗ trợ. Thế là lắc đầu phủ nhận. Ngươi tiểu tử này, làm sao ngay cả người trong nhà đều lừa gạt? Ta đều nghe nói, người ta phi thường chiếu cố tiểu Huy cái kia cửa hàng. Liền ngay cả Thiệu Huy những công trình kia, đều là hắn giới thiệu. Nhị thúc cũng không có bởi vì Diệp Viễn, liền từ bỏ. Mà là nói ra một chút phía ngoài nghe đồn ra. Lời này của ngươi nói, còn có người nói tỷ ta là vị này giao chung tình nhân đâu. Ngươi cái này cũng có thể tin. Diệp Viễn tức giận nói. Thật không biết nhà mình vị này nhị thúc đầu óc là thế nào nghĩ. Chính mình cũng đem lời nói rõ ràng như vậy. Hắn làm sao có mặt tiếp tục. Tiểu Viễn, ngươi nói cái gì đó. Bên ngoài người nói còn chưa tính. Ngươi cái tập đệ đệ cũng nói như vậy. Quá mức. Diệp phụ trừng trong mắt khiển trách. Tập đệ đệ thế nào? Tập đệ đệ liền muốn có giác ngộ sao? Diệp Viễn đem đệ đệ hai chữ cắn rất nặng. Cho dù nhị thúc có ngốc, cũng nghe ra Diệp Viễn trong lời nói không khách khí. Tiểu Viễn, kỳ thật đây là ta ý nghĩ, đừng nhìn ca của ngươi bây giờ tại bảo vệ môi trường bên kia cũng không tệ lắm, nhưng làm sao cũng so ra kém chế phục bên này đãi ngộ a. Cho nên ta nghĩ, nếu như có thể, ngươi đi tìm hạ vị kia giao chồng, đem hai người quan hệ lấy tới chế phục đi thế nào? Tẩu tử nhìn thấy lão công công bị người lột mặt mũi, chỉ có thể kiên trì mình thượng. Chẳng ra sao cả, ta đều nói, cùng người ta không quen, làm sao có mặt nói loại lời này. Chế phục nhà ta mở. Nói xong, Diệp Viễn lắc đầu một câu cũng không chịu nói tiếp. Nếu không có lão ba ở chỗ này, hắn đã sớm không để ý hai người kia. Gần sang năm mới, tới cho mình thêm vào chán. Cũng không biết là thế nào nghĩ. Công việc là tốt như vậy điều động. Không nói trước mình có thể hay không giúp đỡ chuyện này. Liền nói nhị thúc thái độ đối xử với mình. Con tưởng là mình là tiểu hài từ đâu. Một bộ giọng ra lệnh đây là cầu người thái độ sao. Chẳng lẽ lúc này mới 2 năm qua đi. Bọn hắn một nhà tử liền quên bọn hắn cho ngư trường mang tới trận kia đại phiền thoái. Lúc ấy bởi vì nhị thúc, mình tổn thất cũng không ít. Nếu không có xem không gian loại này máy ra lận. Nếu như mình thật là dựa vào chính mình năng lực lên. Lúc ấy kia lập tức. Liền trực tiếp cho mình đánh tới đáy cốc, rốt cuộc đừng nghĩ xoay người. Bây giờ còn có mặt tìm mình hỗ trợ. Hơn nữa còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Diệp Viễn xem như thấy rõ đây chính là cho ăn không con sói. Lúc trước nhị thúc chú gió, mình không nói hai lời tìm đến danh ý để, xuất tiền xuất lực. Kết quả đây. Nhà này người không cảm tạ còn chưa tính. Còn làm tầm trọng thêm. Diệp Viễn chỉ là mắt nhìn đã có chút âm tình bất định lão ba một chút, sau đó liền đứng người lên. Ta đêm qua mới từ lên kinh trở về, thân thể không quá dễ chịu, các ngươi trò chuyện, ta về nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Viễn cũng không đợi mấy người trở về lời nói, liền trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Ca, Kiến Lâm cũng là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ngươi nhiều giúp đỡ chút, dù sao hắn liền ngươi như thế một cái đại bá, ta đi về trước. Ta cái này đi đứng cũng không tiện, đi trước. Ngay tại Diệp Viễn tiến vào phòng ngủ thời điểm, nghe được nhị thúc thanh âm. Diệp Viễn nhếch miệng, ta còn liền ngươi một cái nhị thúc đâu, ngươi là thế nào đối ta? Diệp Viễn không phải cái gì rộng lượng người đối với nhị thúc toàn gia tập sự tình. Hắn đều nhớ kỹ đâu. Nếu như không phải là bởi vì lão ba bướng bỉnh, lấy lá hủy cùng Diệp Viễn tính cách, đã sớm cùng bọn hắn nhà đoạn mất. Chỉ bất quá trở ngại lão ba mặt mũi, lại thêm bây giờ trong nhà cũng thật không kém những tiền kia, cũng liền không để ý tới cái này thích chiếm tiện nghi toàn gia. Có thể để Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, năm hết Tết đến rồi, nhị thúc vậy mà chạy tới yêu cầu mình cho Đường Ca điều động công việc. Cái này mẹ nó, so sánh với nhị thúc một nhà, mợ liền có thể yêu nhiều. Mặc dù cũng muốn chiếm tiện nghi, nhưng người ta lại có thể hạ thấp tư thái, lấy lòng nhà mình lão mụ, mà lại mỗi lần nhìn thấy nữ nữ đều là mang theo lễ vật, chớ đừng nói chi là nhìn thấy mình cùng lão tỷ, kia nói ngọt đều để hai người bọn họ tỷ đệ không có ý tứ. Mặc dù mợ cũng con buôn, nhưng ít ra người ta mặt ngoài công việc vẫn là làm, cũng không giống như nhị thúc, xin cơm còn như thế kiên cường. Thật ứng câu nói kia đứng đấy cũng phải đem tiền kiếm lời. Diệp Viễn lắc đầu, đều chẳng muốn phản ứng hai người kia. Còn tốt nay Thiên Đường Ca không có tới, không phải hắn thật sợ mình nhịn không được, đánh hắn một trận. Cũng không biết nhị thúc cùng tẩu tử tới nhà chuyện này Đường Ca có biết hay không. Nhớ kỹ năm trước hai huynh đệ thông điện thoại thời điểm Đường Ca còn nói rất hài lòng công việc, bây giờ đây lại là vị này tẩu tử chủ ý thật là. Bởi vì nhị thúc sự tình, Diệp Viễn chỉ ở nhà ở đây đến mùng 7 liền trở về ở trên đảo, đồng thời cùng hắn đồng thời trở về, còn có tỷ tỷ toàn gia cùng Diệp Hạo. Tiểu Diệp Hạo đây là lần đầu tiên tới Diệp Viễn ở trên đảo, đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ, nhất là nhìn thấy cầu cầu toàn gia thời điểm. Tiểu gia hỏa gọi là một cái vui vẻ, mặc dù nói chuyện còn không phải rất ăn khớp, nhưng hừng hực vẫn là nói vô cùng lưu loát. Diệp Viễn dứt khoát để cầu cầu chiếu cố tiểu gia hỏa. Mình thì là ngồi ở phòng khách, thông qua cửa sổ sát đất nhìn xem bên ngoài mấy cái sùng vật cùng hai đứa bé đang chơi đùa. Không có sao chứ? Dù sao tiểu Hạo vẫn là quá nhỏ. Lá Hủy nhìn xem cười rất vui vẻ Diệp Hạo, vẫn như cũ có chút lo lắng nói: "Không có việc gì, có thể có chuyện gì?" Diệp Viễn lắc đầu, rất là không quan trọng nói: "Ta ra ngoài nhìn một chút." Tỷ phu thấy được lão tỷ cho hắn ánh mắt, rất tự giác đứng người lên nói: "Nhìn xem tỷ phu rời đi bóng lưng." Diệp Viễn cười nhìn về phía lão tỷ: "Có việc? Tiểu tử ngươi hiện tại lời gì cũng dám nói, vậy mà nói ta là giao thúc tình nhân." Lá Hủy trợn nhìn Diệp Viễn một chút, lúc này mới nói lên hôm nay đi theo tới sự tình: "Ha ha, đây không phải là bị nhị thúc ép sao? Ngươi là không thấy được lúc ấy cái kia sắc mặt." Diệp Viễn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia để cho mình không vui sự tình. "Ngươi lần này tới, không phải là bởi vì nhị thúc nhà những chuyện kia a?" Diệp Viễn hiếu kỳ lão tỷ vì cái gì tại sắp làm trở lại thời gian này điểm tới, hơn nữa còn là cùng tỷ phu cùng một chỗ. Chẳng lẽ vợ chồng bọn họ hai không phải hẳn là đang bể bộn sao? Không vui như vậy nên sao? Ta quanh năm suốt tháng làm cho ngươi trâu ngựa, nghỉ ngơi một chút đều không thể." Lão tỷ tức giận nói. Diệp Viễn trực tiếp trợn trắng mắt. Nếu như lời này là Lý Huy nói một chút còn chưa tính, về phần lão tỷ, Diệp Viễn thực rất rõ ràng, nhà mình vị tỷ tỷ này thực rất hưởng thụ kiểu bận rộn này cảm giác. "Được rồi, ngươi cũng không cần cái ánh mắt kia nhìn ta. Ta là nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Ngươi xem một chút có cái gì cho ngươi làm ăn tỷ phu nhà tập. Không phải nhà bọn hắn những cái kia thân thích, thật muốn phiền chết ta rồi." Lá Hủy lúc nói lời này, ít nhiều có chút không có ý tứ. Dù sao mình cách làm, cùng nhị thuốc lại có cái gì khác biệt. Thực ngẫm lại ăn Tết trong khoảng thời gian này tại nhà chồng những chuyện kia, nàng cũng thật là bị phiền một đến. Hôm nay sở dĩ tới, chính là muốn nhìn một chút lão đệ bên này, sẽ có hay không có biện pháp gì tốt. Đương nhiên, trước khi đến nàng cũng làm xong gấp phải chắc trở chuẩn bị. Cho dù là Diệp Viễn bên này không có cái gì tốt hạng mục, hắn cũng sẽ không tùy ý những người kia nhúng tay. Nay hải sản cửa hàng sinh ý ở trong đây là ranh giới cuối cùng, Diệp Viễn trước khi tới liền đã cùng lão công nói qua. "Ha ha, sao lại hòa hảo rồi?" Diệp Viễn cũng không có bởi vì lão tỷ nói như vậy mà tức giận, ngược lại là nhíu lông mày, sau đó nhìn về phía trong sân chính nhìn xem hai đứa bé tỷ phu một chút. Chương 1934, biến mất dây rừng. Chương 1934, biến mất dây rừng. Ngư Loan đảo, Diệp gia phòng khách. Nghe được đệ đệ đánh như vậy thú hắn, Diệp Hủy gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Bất quá nàng cũng sẽ không tại đệ đệ trước mặt bộc lộ loại này tiểu nữ nhi giả. Thế là giả bộ làm sinh khí nói ra: "Hỏi ngươi sự tình đâu, có hay không biện pháp ngươi cho thống phải nói?" "Ha ha, buôn bán thật là có, chỉ là không lớn, cũng không biết tỷ phu nhà những người kia có nhìn hay không được." Diệp Viễn cười ha hả nói đến hắn vị trí hiện tại, muốn giúp đỡ một số người, phương pháp không nên quá nhiều. Cho nên khi nghe được tỷ tỷ nói như vậy về sau, hắn cũng không có quá mức để ý những thứ này. Chỉ cần tỷ tỷ có thể cùng tỷ phu thời gian từng ăn ổn, cho những người kia một chút chỗ tốt, Diệp Viễn cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Cái này cùng nhị thúc nhà tẩu tử về không giống đầu tiên, nhị thúc nhà vị kia, thế nhưng là trực tiếp tham dự vào 2 tỷ đại hạch tâm lợi ích ở trong. Nàng thế nhưng là mở một nhà lấy Ngư Loan Hải tiên mệnh danh hải sản cửa hàng, mà lại cho dù dạng này, vị kia về không vừa lòng, càng là theo thứ tự hàng gái, thật giả lẫn lộn đây mới là Diệp Hủy không thể chịu đựng được. Mà lại lấy 2 tỷ đệ đối nhị thúc bọn hắn kia toàn gia hiểu rõ, nếu như cho đối phương một chút tiểu ân tiểu huệ là rất khó thỏa mãn kia toàn gia khẩu vị. Một số thời khắc, lòng người không đủ loại sự tình này, nhìn rất không đáng tin cậy. Nhưng thường thường những chuyện này đều là phát sinh ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong. Liên tốt trước đó Diệp Viễn mở ngư trường trước, nhị thúc cùng nhà mình quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng theo Diệp gia phát tích về sau, nhị thúc làm tầm trọng thêm đưa tay, liền để ngoại trừ Diệp phụ bên ngoài cái nhà này tất cả mọi người nhìn không được. Đầu tiên là tiểu đả tiểu nháo lấy tới một chút chỗ tốt, về sau vậy mà vì mình điểm này chỗ tốt, không để ý toàn bộ ngư trường lợi ích. Sau đó dùng người không khách quan, còn cùng Diệp Viễn vị lão bản này đỉnh lưu. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện 2 tỷ đệ đều là để ở trong mắt. Hiện tại nhị thúc cũng biết 2 tỷ đệ không chào đón hắn, cho nên đem chủ ý đánh tới Diệp phụ vị này ca ca trên thân đây hết thảy hết thảy, 2 tỷ đệ cũng đều lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là ai bảo lão ba chính là cái kia tính cách đâu? Vì gia đình hài hòa, bọn hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chính bởi vì nhị thuốc sở tác sở vi, Diệp Hủy lúc này mới không thể không đem hắn nhà nhi tức đá ra Ngư Loan Hải Tiên nhãn hiệu cửa hàng bên ngoài. Không phải lấy nhị thuốc được một tức lại muốn tiến một thước bản sự, còn không biết muốn cho hải sản cửa hàng mang đến bao lớn phiền phức. Mà về phần tỷ phu nhà những cái kia thân thích, Diệp Hủy cũng chỉ nghĩ là cho bọn hắn một cái cửa đường mà thôi. Nhưng muốn nhúng tay hoạch tâm sinh ý kia là tuyệt đối không thể điểm ấy, Diệp Hủy nắm coi như có chừng mực đây cũng là Diệp Viễn không ghét địa phương. Người thật là có. Những người kia chỉ là muốn tìm cái sống tạm công việc mà thôi, chỉ cần cùng đi làm tiền lương không sai biệt lắm là được. Ngươi cũng biết, bọn hắn mấy cái kia thân thích không có gì đi học thiên phú, cho nên đều là thấp trình độ, rất khó tại Lam đảo tìm việc làm. Lão tỷ cười khổ lắc đầu. Hiện tại nàng cũng coi như cảm nhận được câu kia. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xà chân chính hàng nghĩa. Ta cho bọn hắn tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn làm một khối địa phương. Sau đó bọn hắn có thể bán một chút nơi đó đặc sản. Dạng này sinh ý, mặc dù khoảng cách làm giàu về rất xa, nhưng muốn sống tạm không hề có một chút vấn đề. Ngươi cũng biết, hiện tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn càng ngày càng lửa. chỉ cần chính bọn hắn cố gắng, làm chút món tiền nhỏ vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, hắn sở dĩ nghĩ đến dạng này sinh ý hay là bởi vì năm trước hắn đi tiểu trấn thời điểm, Phong Nhị cùng hắn nói lên, bởi vì truyền hình điện ảnh tiểu trấn phát triển quá nhanh, có rất nhiều nguyên bộ công trình đều không cùng bên trên, nhất là những cái kia cửa hàng, rất nhiều con là bị một chút có ánh mắt thương gia thuê đi. Về phần những cái kia bán đặc sản tiểu phiến, bản thân lợi nhuận liền không cao, cho nên rất nhiều người lựa chọn lưu độc bán. Bọn hắn thường thường sẽ ở ngoài trấn nhỏ làm một cái nhà kho, sau đó tay bên trong cầm một chút tiểu sức phẩm ở trong trấn nhỏ bên đường chào hàng. Cứ như vậy, đầu tiên tiểu trấn đối bọn hắn liền thiếu đi lực cướp thúc. Rất nhiều đón khách, theo thứ tự hàng nhái hiện tượng nối liền không dứt. Tiếp theo cũng ảnh hưởng nhỏ trấn chỉnh thể quy hoạch. Dù sao trên đường phố luôn luôn hò hét ầm ĩ đổi ai cũng sẽ không thích không phải. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến một chút đoàn làm phim quay chụp. Trong đó có qua một lần, bởi vì những ngày không hiểu công việc tiểu phiến đột nhiên nhập kính, khiến cho ở lại khiếu nại đến Phòng Nhị nơi này. Lấy Phòng Nhị ý nghĩ, những này tiểu phiến sở dĩ như thế cản rỡ đầu tiên là tiểu trấn bảo an đối bọn hắn không có cách nào. Dù sao lưu động tính quá mạnh. Tiếp theo chính là tiểu trấn không có rất tốt quy hoạch, cho nên mới sinh sôi ra những này lưu động mua bán người. Dùng Phòng Nhị lại, qua năm, nàng sẽ đưa ra mấy tòa nhà giá rẻ cửa hàng ra để mà chèn ép những này quán lưu động phiến, đồng thời cũng sẽ liên hợp Bình Hải huyện chế phục. Tại song trọng giám thị hạ, tin tưởng trong tiểu trấn loạn tượng rất nhanh liền có thể giải quyết.
A,
thật. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Ta cũng đã được nghe nói các ngươi trong tiểu trấn những cái kia bán vật kỷ niệm người, nghe nói rất kiếm tiền. Cũng là bởi vì các ngươi môn kia cửa hàng tiền thuê quá cao, khiến cho một chút muốn bản phận làm ăn người đều không dám vào ở, dù sao vật kỷ niệm lợi nhuận nhìn rất cao. Nhưng ngày kế thuần lợi nhuận cũng liền như thế. Cho nên rất nhiều nhân chi chức đều tìm qua ta, muốn ta ra mặt giúp bọn hắn cùng ngươi nói một chút giảm xuống cửa hàng tiền thuê. Hiện tại tốt, có ngươi câu nói này, ta cũng liền có bàn giao. Diệp Hủy vừa cười vừa nói. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn tiểu trấn bên trên điểm này sự tình, thậm chí ngay cả lão tỷ đều biết rồi. Đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta, ta cũng là tại Bình Hải lớn lên có được hay không? Ta cũng có đồng học cùng bằng hữu. Mặc dù hai năm này liên hệ ít, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ. Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn kia ánh mắt của quái, trực tiếp mở miệng giải thích.
Ừm.
Dạng này, ta mặc kệ tỷ phu nhà bên kia có bao nhiêu người tìm tới ngươi, hay là bằng hữu của ngươi bên kia. Qua mấy ngày, ta chuẩn bị cho ngươi một cái 30 bình cửa hàng ra. Ngươi làm sao chia ta liền mặc kệ. Mà lại ta cam đoan không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, nhưng quản lý phí là muốn thu lấy. Dù sao tiểu trấn cũng không phải ta một người nói tính. Rất nhiều chuyện, vẫn là Phòng Nhị làm chủ. Diệp Viễn đem Phòng Nhị cho lúc trước phương án của mình trực tiếp lấy ra dùng. Cũng không có cảm giác được có cái gì ngượng ngùng. Tả hữu cho ai đều là cho. Thiện nghi nhà mình lão tỷ làm lấy lòng thì thế nào? Diệp Viễn cũng không cho rằng, tại dạng này sự tình phòng trên nhị sẽ có ý kiến gì. Nếu như Phòng Nhị là Lam đạo người, Diệp Viễn sẽ còn hoài nghi nàng có cái gì tư tâm ở bên trong. Nhưng nữ nhân này trước đó, lại là trợ giúp Âu Dương quản lý Phong Diệp Quốc một vài sự vụ. Tại Hoa Quốc ngoại trừ mấy cái thật lâu không để động thân thích bên ngoài, liền không có bằng hữu gì. Về phần người nhà của nàng, đã sớm di dân Phong Diệp Quốc. Muốn hỏi vì cái gì Diệp Viễn biết đến cặn kẽ như vậy? Đó là bởi vì, ai sẽ đem sản nghiệp của mình yên tâm cho một cái căn bản không hiểu rõ nội tình người đi quản lý. Diệp Viễn tại xác định để Phòng Nhị làm tiểu trấn người phụ trách sau, liền thông qua chính mình quan hệ, đối Phòng Nhị làm toàn định phương vị hiểu rõ. Làm một lão bản, hiểu rõ bọn thủ hạ hoàn cảnh sinh hoạt, kia là phi thường có cần phải.
Thật.
Vậy nhưng thật quá tốt rồi. Diệp Hủy vừa cười vừa nói. Quanh quẩn tại nàng hành tung những ngày này vẻ lo lắng, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Thật không nghĩ tới, bối rối chính mình sự tình, bị đệ đệ dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Bất quá nàng vẫn là ngượng ngùng hỏi. Tiểu Viễn, sẽ không làm khó a?
Ha ha.
Hai người các ngươi lỗ hổng có thể qua tốt, có thời gian giúp ta quan tâm chiếu cố phụ mẫu, liền so cái gì đều mạnh. Thúc Cam tỉnh Nam Lung thị lễ huyền một chỗ trong núi lớn. Diệp Viễn nhíu mày nhìn xem bản đồ trong tay, nhắm mắt thông qua cảm giác tìm kiếm lấy liên quan tới trên bản đồ manh mối. Hắn giờ phút này thật rất hoài niệm tinh thần lực ở trong biển ngoại phóng khoảng cách. Nếu như giờ phút này hắn thân ở biển cả ở trong, liền không có trước mắt nhiều như vậy bối rối. Tại Lam đảo cùng đi phụ mẫu qua một cái các loại mỹ tết nguyên tiêu sau, Diệp Viễn liền một thân một mình ngồi máy bay đi tới Thúc Cam. Từ khi tại Hách Lão nơi đó biết địa đồ sở tại địa, hắn liền từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nơi này. Mặc dù lấy hắn hiện tại trong tay manh mối, còn không có biện pháp khóa chặt trên thẻ trúc đánh dấu vị trí, nhưng Diệp Viễn lại là muốn tới đây nhìn xem, nói không chừng lại tìm đến một chút đầu mối đâu. Đáng tiếc dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Diệp Viễn đi tới chỗ này tên là Yêu Khôn Tư dây núi. Nơi này khoảng cách Hách Lao nói tới Táng Nho núi, cách xa nhau chí ít trăm dặm dáng vẻ. Không biết là Hách Lao tin tức có sai, vẫn là lại địa đồ xuất hiện sai lầm. Tóm lại, giữa hai bên cách xa nhau thật rất xa. Bất quá Diệp Viễn vẫn là quyết định đều đi qua nhìn xem. Đáng tiếc đương Diệp Viễn tiến vào đại sơn sau mới phát hiện, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này câu thơ là cỡ nào có đạo lý. Cho dù Diệp Viễn giờ phút này đã đem cảm giác ngoại phóng đến lớn nhất, nhưng bởi vì là tại lục địa nguyên nhân, hắn vẫn thấy không rõ thâm lâm toàn cảnh, càng không khả năng so sánh địa đồ, từ đó tìm ra trên bản đồ sở tiêu nhớ vị trí. Cổ đại địa đồ là thật thô ráp, không có tỷ lệ xích liền không nói, phía trên cũng chỉ có mấy đầu tuyến, dùng để tiêu ký tình huống chung quanh. Dưới loại tình huống này, thần tiên cũng không có cách nào không phải. Nếu không phải Diệp Viễn có siêu cường thân thể, cùng tinh thần lực ngoại phóng năng lực, không biết có thể hay không vây chết tại chỗ này đại sơn ở trong. Nơi này mặc dù không phải hay là rừng rậm nguyên thủy, nhưng cũng rất ít có người xâm nhập. Thời khắc này Diệp Viễn, chính cơ trong tay một thanh rộng một tấc, dài một thước lạnh thép siêu cường sắp xếp chướng đao. Cây đao này phi thường sắc bén, dùng để tại thâm sơn ở trong mở đường, là không thể tốt hơn công cụ. Chỉ là sử dụng lúc muốn phá lệ cẩn thận. Kỳ Phong lợi trình độ, có thể đem đường kính 1 mét gỗ tròn trực tiếp chặt thành hai đoạn. Hắn tiến vào chỗ này Thâm Lâm đã có một ngày thời gian đêm qua là ở trong không gian vượt qua. Nguyên bản Diệp Viễn coi là đã biết đại khái địa điểm. Lại thêm hắn có được cảm giác loại này đại sát khí, tìm kiếm một chỗ bí ẩn hang động, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng đến nơi này hắn mới phát hiện, sự thật cũng không có mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không nói trước nơi này đại sơn liền đã vượt qua trước khi đến tưởng tượng. Chớ đừng nói chi là núi này vẫn là cái loại người này một ít dấu tích đến. Liền ngay cả đường đều cần hắn đi mở mang đây quả thực so trước đó đi qua thần nông giá còn muốn làm hắn cảm thấy đau đầu. Chính là kia giản dị đến không thể lại giản dị địa đồ, cũng không biết là ai vẽ. Cái này cùng hiện thực chênh lệch, đơn giản không nên quá lớn. Nếu như không phải điểm tích lũy địa đồ là từ khác nhau địa điểm thu hoạch, Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, thứ này chính là một số người lấy ra đùa giỡn người đồ chơi. Bất quá cũng may Diệp Viễn còn có không gian loại này thần khí tại, cũng không cần lo lắng trong núi qua đêm vấn đề. Một bên cầm mở đường đao, mở lấy con đường đi tới. Diệp Viễn một bên cảm giác không ngừng tra tìm lấy hết thảy xung quanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chẳng lẽ mình phải dùng cảm giác cùng hai chân tìm kiếm đang ngồi lại sơn. Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt đã đánh trở về ý nghĩ, nhưng trong lòng lại không phục lắm. Thật vất vả tới một lần tốc cam, cứ như vậy không công mà lui. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới một chỗ thiên nhiên trong hạc cốc. Nơi này bốn chu dã rất sinh trưởng cao cỡ một người cỏ dại. Khe núi hai bên, cao ngất vách núi dựng đứng. Nếu như đặt ở cổ đại, nơi này tuyệt đối là tốt nhất địa điểm phục kích. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn thấy vách núi chỗ kia mơ hồ có thể thấy được dê rừng ngay tại trên vách đá dựng đứng vũ đạo. Liên ở Diệp Viễn chính thưởng thức dê rừng thời điểm đột nhiên nhìn thấy một con dê rừng, cứ như vậy đột ngột biến mất tại tầm mắt của mình ở trong. Phải biết, Diệp Viễn thị lực thế nhưng là cực kỳ tốt, cho nên đột nhiên biến mất dê rừng tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Như vậy, vấn đề tới, một con tại trên vách đá nhảy vọt dê rừng, làm sao lại đột nhiên biến mất? Chỉ tiếc, cảm giác của mình trên đất bằng vẫn là quá yếu, căn bản là xem xét không đến mấy chục mét bên ngoài, trên vách đá dựng đứng tình huống. Bất quá Diệp Viễn có thể khẳng định là, con kia dê rừng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Chỗ kia vách đá nhất định có cái gì bí ẩn hang động hoặc là hay là, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không cách nào phát hiện mà thôi. Cũng may trước khi đến, hắn làm công tác chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, không chỉ có lấy đầy đủ hết ngoài trời trang bị, liền ngay cả chọn bộ leo núi giả cũng không chỉ một bộ đặt ở không gian ở trong. Thật nhanh đổi lại leo núi trang bị. Diệp Viễn dọc theo dốc đứng vách đá, bắt đầu leo về phía trước. Đây cũng không phải Diệp Viễn lòng hiếu kỳ quái phá. Dù sao mình lần này tới mục đích chính là muốn tìm kiếm những cái kia thẻ tre ở trong ghi lại tàng bảo địa. Hiện tại đột nhiên phát hiện biến mất dê rừng, Diệp Viễn làm sao có thể không đi qua xem cho rõ ràng? Mặc dù hắn cũng không cho rằng cổ nhân sẽ đem tàng bảo địa điểm đặt ở cao mấy chục mét vách núi treo leo phía trên, nhưng đi qua nhìn một chút cũng sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều thời gian không phải. Dựa theo lẽ thường tới nói ở trong môi trường này làm không bảo hộ leo núi là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Không nói trước vách đá dốc đứng vấn đề, liền chỉ nói ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện động vật hoang dã, liền sẽ cho leo núi người mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Không nói trước hắn hiện tại thân thể cường độ, liền chỉ nói hắn có được tinh thần lực công kích cái này là tính, cũng không phải là một chút tiểu động vật có thể tùy tiện quấn nóng. Mặc dù Diệp Viễn cũng rất thích động vật, nhưng nếu quả như thật sẽ đối với người một nhà thân an toàn sinh ra uy hiếp, hắn cũng không để ý tiện tay giải quyết hết đối phương. Không biết có phải hay không là những động vật đều có xu thế cắt tránh họa năng lực. Tóm lại, thẳng đến Diệp Viễn leo lên đến sắp tiếp cận dê rừng biến mất địa điểm đều không có một con rắn, côn trùng, chuột tiến tới gần hắn một mét bên trong khoảng cách. Diệp Viễn cũng không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này, ngoại trừ lưu lại một bộ phận cảm giác ở chung quanh bảo vệ mình an toàn bên ngoài, còn lại tinh thần lực toàn bộ bị hắn tập trung đến trước đó dê rừng biến mất địa phương. Khoảng cách nơi đó càng gần, Diệp Viễn cảm giác đưa đến tác dụng càng lớn. Liên ở hắn leo lên đến khoảng cách kia ra địa điểm chỉ có bất quá 10m khoảng cách lúc, rốt cục thấy rõ ràng dê rừng biến mất bí mật, đồng thời Diệp Viễn cũng biết vì cái gì ở phía dưới nhìn lại dê rừng vậy mà lại đột nhiên biến mất ở chỗ này. Nơi này là một chỗ thiên nhiên sườn núi động, mặc dù bây giờ hắn về không rõ vách núi này động chiều sâu, nhưng đứng ở chỗ này đã có thể thông qua cảm giác rõ ràng nhìn thấy sườn núi động lối vào ở phía dưới. Sở dĩ nhìn không thấy là vì liền ở vách núi này động lối vào chỗ có một khối nô ra nham thạch. Bởi vì góc độ nguyên nhân, ở phía dưới xem ra ánh mắt toàn bộ đều bị khối này nô ra nham thạch chặn lại. Đây cũng là dê rừng vì cái gì đột nhiên biến mất tại Diệp Viễn giữa tầm mắt nguyên nhân. Chương 1935 An chim nện. Chương 1935 An chim nện. Thúc cam tỉnh. Một chỗ vết chân hiếm thấy thâm sơn ở trong. Giờ phút này Diệp Viễn chính một tay nắm lấy vách đá khe hở, một chân lấy lồi lõm nham thạch làm lấy trèo trống, mà ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào trên đỉnh đầu cách đó không xa một chỗ hang động. Bởi vì cảm giác lực trên đất bằng tệ nạn, hắn chỉ có thể thông qua cảm giác xem xét chung quanh hơn 10 mét phạm vi. Hắn sở dĩ không có tại phát hiện sườn núi động sau mạo muội quá khứ, là vì trước đó ở chỗ này biến mất dây rừng cũng chưa từng xuất hiện tại cảm giác của hắn ở trong. Sở dĩ tạo thành dạng này nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là bởi vì nơi này sườn núi động đầy đủ sâu, dây rừng ở chỗ này đã chiều sâu đến hắn cảm giác xem xét không đến phạm vi. Mà tiếp theo cũng chính là Diệp Viễn không muốn nhìn thấy nhất đáp án, chính là chỗ này sườn núi trong động có hắn về không xác định nguy hiểm. Đây mới là Diệp Viễn không muốn gặp nhất. Dù sao biến dị thú cái này sinh vật hắn cũng không chỉ gặp qua một hai lần, cho nên tại chỗ này sườn núi trong động có hay là hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cũng không phải là Diệp Viễn buồn lo vô cớ. Dù sao từ dê rừng biến mất đến bây giờ, Diệp Viễn mặc dù tại leo lên nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi nơi này, cũng không có phát hiện con kia dê rừng rời đi hình tượng xuất hiện. Cho nên Diệp Viễn mới đang suy nghĩ, hắn muốn hay không tùy tiện quá khứ, mặc dù hắn không cần lo lắng nguy hiểm của mình, nhưng bị một chút không biết tên sinh vật công kích, cũng không phải hắn muốn xem đến kết quả. Có một số việc, vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Dù sao nơi này là đại sơn ở trong, mình có thể phát ra trở về năng lực, cùng trong biển là không có cách nào so. Nếu như cái này nếu là ở trong biển, Diệp Viễn nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp đi qua. Nhưng ở thâm sơn, hơn nữa còn là đặt mình vào tại vách núi treo leo bên trên, Diệp Viễn lại cẩn thận cũng không đủ, chậm rãi hướng về sườn núi động chỗ tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, sườn núi trong động tình huống cũng từ từ rõ ràng. Mà chính là bởi vì thấy rõ ràng đây hết thảy, Diệp Viễn càng thêm cảm giác được trước đó cẩn thận một chút đều không đủ. Sườn núi động lối vào chỗ có rõ ràng kéo đi vết tích, đây cũng là con kia dê rừng lưu lại xuống tới. Nhưng nếu như con kia dê rừng gặp phải nguy hiểm, vì cái gì không có vết máu xuất hiện? Đây cũng là Diệp Viễn muốn nhất không thông một điểm. Dù sao hung manh hơn nữa dã thú, tại công kích con mồi thời điểm cũng sẽ lưu lại công kích vết tích à. Mà rõ ràng nhất chính là người bị công kích vết dịch. Nhưng bây giờ nơi này, ngoại trừ trên mặt đất kia rõ ràng kéo đi vết tích bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa. Chẳng lẽ nơi này sinh tồn sinh vật có cái gì đặc biệt? Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ, bước chân lại một khắc cũng không từng đình chỉ. Cho dù là tại cái này dốc đứng trên vách đá dựng đứng, Diệp Viễn hai chân giống như mọc thêm con mắt, mỗi một bước đều có thể chính xác tìm tới đặt chân địa. Chỉ vẹn vẹn điểm này, Diệp Viễn liền đã thắng qua vô số leo núi cao thủ. Đương Diệp Viễn bắt lấy nô gia nham thạch biên giới, cả người mượn dùng cánh tay lực lượng, nhảy lên đương Diệp Viễn hai chân đứng tại nô gia nham thạch bên trên về sau, xuất hiện tại trước mắt hắn là một chỗ đen nhánh mà quỷ bí nham thạch cửa hang. Sở dĩ lại nơi này quỷ bí là vì đương Diệp Viễn cảm giác thâm nhập vào về phía sau, giống như là bị một chương vô hình lưới lớn thôn phệ, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin, cái này hang không đơn giản. Liên ở Diệp Viễn lần nữa nếm thử, muốn lợi dụng tinh thần lực thấy rõ ràng trước đó thôn phệ hết hắn cảm giác đến tột cùng là loại nào tình huống lúc, một đạo nương theo lấy u hàn quang mang tơ nhện từ trong nham động trực tiếp hướng về Diệp Viễn vọt tới. Tơ nhện tốc độ nhanh chóng, cho dù là Diệp Viễn cũng xuất hiện một sát na ngây người. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, đầu tiên là bởi vì Diệp Viễn cảm giác căn bản không có cách nào thấy rõ ràng trong động tình huống, mà hắn chỗ đứng khoảng cách cửa hang cũng chỉ bất quá có một mét khoảng cách, đương tơ nhện xuất hiện tại cửa hang lại đến công kích đến thân thể của hắn, chỉ dùng không đủ một giây thời gian, lại thêm Diệp Viễn bản thân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, cho nên khi hắn ngây người thời gian, cái kia đạo có được siêu cường dịch nhờn tơ nhện đã dính đến hắn trên thân. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sức lôi kéo chính thông qua đầu này tơ nhện xuyên qua Diệp Viễn trên thân thể, cả người hắn không tự chủ được bị đạo này tơ nhện kéo hướng hang ở trong. Bị như thế kéo một phát kéo, Diệp Viễn rốt cuộc biết trước đó con kia dê rừng là vì hay là biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cũng rõ ràng trên mặt đất vì sao lại xuất hiện một đạo rõ ràng như vậy lôi kéo vết tích. Nhưng Diệp Viễn cũng không phải dê rừng, mặc dù tơ nhện sức lôi kéo còn tại không ngừng tăng cường, hắn tại trải qua giai đoạn trước đoạn đứng kinh ngạc sau, hiện tại cả người đã bình tĩnh lại. Đầu tiên hắn hai chân vững vàng đâm thành trung bình tấn hình, lợi dụng khí lực toàn thân đến chống cự lại tơ nhện sức lôi kéo. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại Diệp Viễn tay phải ở trong. Theo Diệp Viễn cánh tay huy động, tơ nhện đứng thanh mà đứt. Theo tơ nhện bị chặt đứt, trong huyệt động truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Diệp Viễn giờ phút này không cần đi nhìn cũng đã rõ ràng, chỗ này trong nham động hẳn là sinh tồn lấy một con kinh khủng nhện loại sinh vật. Mặc dù đã chặt đứt tơ nhện, nhưng Diệp Viễn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng không có muốn xông vào hang ở trong dự định. Dù sao trước đó cảm giác bị quỷ dị năng lượng thôn phệ, Diệp Viễn không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng chi thân tiến vào kia quỷ bí hang. Tay hắn nắm lấy màu đen huyền kiếm đứng tại nô gia nham thạch một góc chỗ, cảm giác đã thấy không rõ lắm trong nham động tình huống. Như vậy hắn liền dùng mắt thường đến quan sát, ánh mắt toàn bộ tập trung ở hang cửa ra vào chỗ. Hắn tin tưởng, bên trong cho dù là có ghê gớm sinh vật, trải qua trước đó một cái kia giáo huấn, đối phương cũng sẽ không co đầu rút cổ tại trong nham động. Phải biết, cho dù là biến dị thú, bọn chúng trí thông minh cũng sẽ không cao hơn nhân loại. Cũng đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế, chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở, trong nham động liền leo ra một con toàn thân màu xám đen cự hình nện. Khi con này nện xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt lúc, Diệp Viễn lập tức liền nhận ra con nện này lai lịch ăn chim nện, là trên thế giới công nhận cơ bản nhất hình nện, bị Guinness chứng nhận vì thế giới lớn nhất nện. Loại con nện này so với phổ thông nện, tuổi thọ không biết muốn dài bao lâu. Một con giống cái ăn chim nện cao nhất có thể sống sót 25 năm, mà một con phổ thông ăn chim nện cơ bản nhất nặng cao nhất có thể đạt 230 khắc. Diệp Viễn nhanh chóng trong đầu tìm kiếm liên quan tới ăn chim nện một chút miêu tả. Ăn chim nện là trong giới tự nhiên xảo diệu nhất thợ săn một trong. Nó cùng mọi người chỗ nhận biết nện đồng dạng đều có phun tơ dệt lưới đặc biệt bản lĩnh. Bọn hắn sẽ ở nhánh cây thời gian biên chế có rất mạnh dính tính lưới. Một khi loài chim, ếch xanh, than lằn cùng cái khác côn trùng rơi vào trong lưới, nhất định trở thành ăn chim nện trong miệng chi thực. Ăn chim nện nhiều tại ban đêm hoạt động. Ban ngày bọn hắn bình thường sẽ giấu ở lưới phụ cận xào huyệt ở trong. Một khi có con mồi xa lưới, bọn chúng liền sẽ cấp tốc leo ra, bắt lấy con mồi, đồng thời lợi dụng bọn chúng thể nội bài tiết ra nọc độc đem con mồi hạ độc chết làm đồ ăn. Bởi vì ăn chim nện thiên tính 10 phần hung hãn, mà hình thể lại vượt qua tuyệt đại đa số cỡ nhỏ sinh vật, cho nên rất nhiều tại thâm lâm ở trong cỡ nhỏ động vật đều sẽ xuất hiện tại bọn hắn thực đơn ở trong. Mà tại Diệp Viễn trong nhận thức biết ăn chim nện hình thể bình thường sẽ ở 30 cm tả hữu, nhưng hôm nay xuất hiện ở đây cái này ăn chim nện ít nhất cũng phải tại 1 mét lớn nhỏ. Cái này cũng đã nói lên hắn lại gặp một con biến dị thú. Diệp Viễn đạt được đáp án này, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thật chẳng lẽ chính là hay là thiên mệnh chi tử? Làm sao ra một chuyến, cứ như vậy tùy tiện gặp người khác cả một đời đều gặp phải không đến đồ vật. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này giống như thiên nhiên đối tinh thần lực miễn dịch. Không phải trước đó hắn thăm dò vào trong nham động cảm giác, làm sao lại bị thôn phệ rơi? Bất quá Diệp Viễn vẫn là quên đi cái này trọng yếu một điểm. Phản xạ có điều kiện dùng cảm giác đi quan sát xuất hiện tại hắn cách đó không xa cái này ăn chim nện. Liên ở hắn nghĩ tới trước đó hắn cảm giác tao nộ lúc, vừa muốn đem thả ra ngoài tinh thần lực thu hồi. Cảnh tượng khó tin xuất hiện đương tinh thần lực bao trùm tại cái này ăn chim nện trên thân lúc, cũng không có gặp được bất kỳ chống cự gì, cũng không có như trước đó như vậy, bị bất luận cái gì năng lượng thôn phệ đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trước đó cảm giác của mình đều là sai lầm? Không có khả năng. Mình có thể rõ ràng cảm nhận được, trước đó tràn vào trong nham động tinh thần lực đã mất đi cùng mình liên hệ, mà tinh thần lực của mình tại về số lượng, cũng đích xác xác là thiếu đi như vậy một tia, đủ loại tình huống đều cho thấy, tinh thần lực của mình đích thật là giảm bớt, cũng đã chứng minh trước đó hắn kia bị thôn phệ cảm giác, cũng không phải là hay là ảo giác. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đương tinh thần lực của mình bao khỏa toàn bộ ăn chim nện, không chỉ có không có gặp được thôn phệ, liền cả cái gì tinh thần lực phương diện chống cự đều không có. Chẳng lẽ trước đó hắn biến mất những cái kia tinh thần lực, cũng không phải là cái này ăn chim nện mang tới, cũng chỉ có loại này giải thích. Không phải ăn chim nện, chẳng lẽ là trong nham động còn có sinh vật càng đáng sợ? Diệp Viễn nghĩ tới đây, chính mình cũng bị ý nghĩ này dọa cho phía sau lưng phát lạnh. Phải biết, một con một mét lớn nhỏ ăn chim nện liền đã thật không tốt đối phó. Một khi tại như thế nhỏ hẹp trên bình đài, lại xuất hiện quái vật gì, kia Diệp Viễn chỉ còn lại đi đường con đường này. Nhưng từ đối với chỗ này hang hiếu kỳ, Diệp Viễn cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện rời đi. Phải biết, có thể dựng dục ra biến dị thú địa phương, bình thường đều có được chỗ tốt. Không phải, một con phổ thông sinh vật, nếu như không có đạt được ngoại giới năng lượng kích thích, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến dị không phải. Như vậy cũng tốt so với cái kia tu tiên chỗ miêu tả như thế. Thiên tài địa bảo chung quanh, bình thường sẽ xuất hiện xen lẫn thú là một cái đạo lý. Cho nên nói, Diệp Viễn cũng sẽ không tùy tiện buông tha tốt như vậy tìm kiếm cơ hội. Huống chi, cái này ăn chim nện cũng sẽ không mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Nếu như nói trước đó về đau đầu gia hỏa này sẽ thôn vệ tinh thần lực của mình, cho nên hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ đã chứng minh, những cái kia tinh thần lực cũng không phải là gia hỏa này thôn vệ sau. Diệp Viễn liền không hề cố kỵ. Trước đó kiêng kỵ là vì ăn chim nện độc trong người dịch. Hắn tại đã mất đi công kích từ xa loại này đại sát khí tình huống dưới, một khi cẩn thân, rất dễ dàng bị hắn thả ra nọc độc gây thương tích. Nhưng bây giờ liền không có cố kỵ nhiều như vậy, đừng nhìn ra hỏa này hình thể vượt qua phổ thông ăn chim nện gấp 2 còn nhiều hơn. Nhưng một mét lớn nhỏ thân thể, tại Diệp Viễn trước mặt thật đúng là không đáng chú ý, thấy qua trong biển kia động một tí 10 mét mấy chục mét quái vật khổng lồ. Hiện tại gặp lại loại này, tiểu gia hỏa, Diệp Viễn thiên nhiên không có cái gì tốt e ngại. Huống chi hắn còn có thể lợi dụng cảm giác tới đối phó nó. Trải qua vừa mới thăm dò, Diệp Viễn đã rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này tinh thần lực cũng không mạnh. Không phải, hắn thông qua tinh thần lực bao khỏa nó thời điểm, nó liền sẽ không có nửa điểm phản ứng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này bề ngoài vẫn là rất dọa người. Toàn thân trên dưới mọc đầy màu xám đen lông tơ, một đôi màu đỏ tím con mắt, giờ phút này chính nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu như đổi một người thấy cảnh này, nói không chừng giờ phút này đã bị nó cái này kinh khủng bề ngoài dọa cho không thể động đậy. Cũng may Diệp Viễn kinh lịch hơn nhiều, đừng nói một con ăn chim nện, chính là tiền sử sinh vật, Diệp Viễn cũng đã gặp qua không chỉ một hai con. Miêu tả vận dụng rất nhiều bút mực, nhưng một người một nện đối mặt, chỉ bất quá mới trôi qua vài giây đồng hồ, bởi vì lúc trước tơ nện bị chặt đứt, cho nên giờ phút này chỉ ăn chim nện là vô cùng nổi giận. Một đạo cường lực tơ nện từ ăn chim nện trong miệng phun ra, thẳng tắp hướng về Diệp Viễn đánh tới. Có trước đó kinh nghiệm, Diệp Viễn làm sao có thể tùy tiện lại bị đối phương đặt được một cái hoạt bộ. Tại tránh thoát công kích của đối phương về sau, trực tiếp tâm niệm vừa động, nguyên bản về ngăn ở hang miệng cái này ăn chim nện đã biến mất không thấy gì nữa. Liên ở ăn chim nện biến mất không thấy gì nữa đồng thời, Diệp Viễn cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới lấy hắn tại tinh thần lực phương diện áp chế, có thể tại cái này ăn chim nện thanh tỉnh trạng thái, đem đối phương thu vào không gian. Lấy kinh nghiệm của mình phán đoán, muốn thu lấy một con lớn như thế sinh vật còn sống, nhất là trên đất bằng, hắn muốn tiêu hao hết tinh thần lực hẳn là sẽ không ít. Nhưng kết quả, cái này xong, Diệp Viễn lần nữa kiểm tra một hồi hắn tinh thần lực hao tổn, không thể nói không có chứ, nhưng đích thật là hao tổn không lớn. Cái này rất không hợp lý. Phải biết, Diệp Viễn tinh thần lực là dựa vào hải dương mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Lấy một thí dụ, nếu như đồng dạng là dài 1 mét sinh vật, tại tinh thần lực phương diện giống nhau tình huống dưới, Diệp Viễn ở trong biển thu lấy tiêu hao tinh thần lực, chỉ có lục địa 1/5, đây cũng là vì cái gì Diệp Viễn rất không thích trên đất bằng thu lấy một chút sinh vật nguyên nhân. Dù sao đồng dạng hình thể, hắn tiêu hao tinh thần lực thật sự là quá không có lời. Nhưng hôm nay loại này nhẹ nhõm tình huống, là thật vượt ra khỏi hắn dự phán. Xuất hiện loại tình huống này, kết quả chỉ có một cái, đó chính là cái này ăn chim nện tinh thần lực phương diện quá thấp. Cho dù là thanh tỉnh trạng thái, cũng hoàn toàn bị xem nhẹ. Trước đó Diệp Viễn liền biết, tinh thần lực thu lấy từ vật, muốn so thu lấy thanh tỉnh sinh vật đơn giản nhiều. Dù sao trong này ký đến tinh thần lực áp chế một bộ phận nhân tố. Nếu như một loại sinh vật tại thanh tỉnh trạng thái dưới, vô luận có thừa nhận hay không, bản thân hắn là có được một bộ phận tinh thần lực. Cho nên tại hắn không nguyện ý bị thu lấy tình huống dưới, tinh thần lực của hắn sẽ làm ra đem đối ứng chống cự. Cái này cũng liền dẫn đến, Diệp Viễn tại thu lấy bộ phận này sinh vật thời điểm, không chỉ cần phải hao phí tinh thần lực tại bọn hắn tự thân thể trọng phía trên, còn cần phân ra một bộ phận tinh thần lực, dùng để triệt tiêu tinh thần lực của bọn hắn phản kháng, đây cũng là nhiều khi Diệp Viễn tại thu lấy những cái kia lao công thời điểm đều thích đem bọn hắn đánh choáng váng nguyên nhân. Trải qua vô số lần nếm thử, Diệp Viễn đạt được một cái kết luận, vô luận là sinh vật vẫn là nhân loại, tại trạng thái hôn mê hạ, tinh thần lực thường thường cũng sẽ không đối với hắn thu lấy cường liệt bao nhiêu phản kháng, nhưng một khi bảo trì thanh tỉnh trạng thái dưới, cho dù tinh thần của người này lực yếu hơn nữa, cũng là thuần tại bản thân ý thức phản kháng. Cái này căn bản liền sẽ không muốn những cái kia nói như vậy, chỉ cần không phản kháng là được rồi, bởi vì bản thân không có đủ tinh thần lực ngoại phóng năng lực, bọn hắn cũng không có cách nào khống chế tinh thần lực của mình, mà không biện pháp rất nhiều khống chế tinh thần lực của mình, làm sao đến không phản kháng đạo lý. Cho nên tại không có đủ tinh thần lực dị năng người nơi đó, tinh thần lực của bọn hắn thường thường đều là bản thân hoạt động một loại tình huống dưới tồn tại. Không thể không nói, tinh thần lực loại người này người đều có, nhưng tuyệt đại đa số người nhưng lại không cách nào khống chế năng lượng, đích thật là vô cùng huyền ảo. Chương 1936, thần bí thạch trụ. Chương 1936, thần bí thạch trụ, thứ nhất hai trang. Thúc Cam tỉnh. Không biết tên hẻm núi một chỗ hang trước, Diệp Viễn nhìn trước mắt hang lạnh lùng ngẩn người. Vừa mới tại thu lấy con kia ăn chim mẹ chúa, Diệp Viễn lần nữa nếm thử dùng tinh thần lực thăm dò trong động tình huống, giống như cùng trước đó đồng dạng, tiến vào trong động tinh thần lực, lần nữa bị một cỗ không biết tên năng lượng thôn phệ. Diệp Viễn giờ phút này có ngốc cũng kịp phản ứng. Thôn phệ mình tinh thần lực, cũng không phải là sinh vật gì, mà là cái này hang bản thân. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ cái này hang thật có được cái gì đại bí mật? Mình còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cũng chính bởi vì đã mất đi tinh thần lực dò xét, Diệp Viễn càng thêm không dám tùy tiện tiến vào chỗ này hang. Nhắc tới cũng kỳ. Bình thường hang, cho dù là tại hắc ám, nhưng bởi vì hiện tại là ban ngày, người đứng tại chỗ cửa hang cũng hẳn là thấy rõ ràng kỷ mễ bên trong tình huống mới đúng. Nhưng nơi này lại không giống. Cửa hang giống như là có thể thôn phệ hết thảy, bao quát bắn vào đi ánh nắng. Quỷ dị như vậy một màn để Diệp Viễn càng thêm không dám tùy tiện bước vào như thế một cái địa phương nguy hiểm đi. Ngay tại Diệp Viễn do dự thời điểm, trong động truyền ra hai tiếng thê lương tiếng xé gió. Nương theo lấy thanh âm, hai đạo cùng trước đó ăn chim nhện đồng dạng tơ nhện, đồng thời tại hai cái phương hướng khác nhau, hướng về Diệp Viễn bắn vụt tới. Còn có, đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên. Sau đó tại tơ nhện tới người trước đó, hiểm hiểm né tránh cái này hai đạo tơ nhện công kích. Ngay tại Diệp Viễn cương vừa đứng vững thân hình sau, ba đạo tơ nhện lần nữa hướng về hắn phun ra đi qua, đi theo tại ba đạo tơ nhện phía sau là lít nha lít nhít vô số đạo có mặt lớn tiểu bất các loại tơ nhện. Nhìn xem như đầy trời phồn mưa tơ nhện công kích về phía chính mình, cho dù là Diệp Viễn cũng cảm giác được nội tâm một trận rét run. Nơi này nguyên bản là tại một khối nô ra nham thạch bên trên, diện tích cũng chỉ có không đến 2 mét vuông lớn nhỏ, như thế dày đặc tơ nhện, Diệp Viễn căn bản cũng không có tranh né không gian. Nhưng vì phòng ngừa không cho những này tơ nhện công kích đến, Diệp Viễn không có cách, chỉ có thể chọn rời đi khối nham thạch này, lui trở về trên vách đá dựng đứng đi. Đương Diệp Viễn một tay chế trụ vách đá khe hở, cả người cứ như vậy treo ở trên vách đá dựng đứng lúc, chỗ cửa hang xuất hiện tới to to nhỏ nhỏ ăn chim nhện để Diệp Viễn nhìn một trận tê cả da đầu. Trong này đại đã đạt đến 80 cm, cho dù là một chút tiểu nhân cũng chừng 30 cm. Nhiều như vậy ăn chim nhện đồng thời xuất hiện tại nham thạch bên trên, cơ hồ đem toàn bộ nham thạch càng dính đầy. Càng đáng sợ chính là bọn hắn giờ phút này đang dùng từng đôi hai mắt đỏ bừng nhìn xem rơi treo ở trên vách đá Diệp Viễn, mà kia hé mở mở miệng. Cho dù Diệp Viễn là cái kẻ ngu đều rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Dưới loại tình huống này, Diệp Viễn là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tại né tránh nhiều như vậy ăn chim nện đồng thời công kích. Thế là Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, một mảng lớn ăn chim nện liền từ nham thạch bên trên biến mất không thấy gì nữa. Cũng may bọn giá hỏa này tinh thần lực yếu có thể, không phải Diệp Viễn cũng không có cách nào đồng thời thu lấy nhiều như vậy ăn chim nện. Nhưng lại tại Diệp Viễn chính khánh hạnh trốn qua một kiếp đồng thời, có một nhóm lớn ăn chim nện từ trong nham động bò lên ra. Còn tới, trong này chẳng lẽ là một cái ăn chim nện xảo huyệt? Thực cho dù là xảo huyệt, cũng không nên xuất hiện khổng lồ như vậy số lượng ăn chim nện mới đúng. Huống chi, những này ăn chim nện ở trong, tuyệt đại đa số độ dài thân thể đã vượt ra khỏi phổ thông ăn chim nện phạm vi. Dựa theo bình thường tính toán quy luật, những này rõ ràng vượt qua ăn chim nện, nên bị chia làm biến dị thú một loại. Có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy biến dị ăn chim nện, Diệp Viễn chân không có cách nào lý giải, đồng thời cũng rõ ràng, mình bây giờ xa vào đến một cái tuần hoàn ở trong. Nếu như cái này sao huyệt ở trong ăn chim nện thật so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn, nói không chừng mình hôm nay thật đúng là có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Thật không nghĩ tới, trước đó còn bị mình xem thường ăn chim nện, hiện tại liền cho hắn như thế một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá bây giờ đã không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ đối phó ăn chim nện thời gian. Hắn bây giờ có thể tập chính là không ngừng thu lấy lao ra ăn chim nện. Nếu có một tia thư giãn, như vậy hắn liền bị những này ăn chim nện phun ra tơ nện bọc thành một cái bánh trưng, không ngừng thu lấy, không ngừng tuôn ra. Trong sơn động ăn chim nện số lượng giống như là quần quần không dứt. Chuyện như vậy Diệp Viễn trước đó cũng là gặp qua. Nhớ kỹ ban đầu ở Lam đảo Lam động bên trong, Diệp Viễn cũng từng đại lượng thu lấy qua những cái kia hắc cái giáp trùng. Nhưng bây giờ cùng khi đó lại không giống. Khi đó mình thực ở vào một loại an toàn tình trạng phía dưới, mà bây giờ hắn nhưng là treo ở giữa không trung. Một khi tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, rất có thể từ nơi này rơi xuống. Đương nhiên, loại chuyện này Diệp Viễn là sẽ không để cho hắn phát sinh. Thật đến tinh thần lực hao hết thời điểm, cùng lắm thì trốn vào không gian trong, chính là đây cũng là hắn dám ở loại hoàn cảnh này đại lượng sử dụng tinh thần lực nguyên nhân. Cũng may, cục diện vết bắt nhất cũng không có phát sinh. Nương theo lấy mười mấy con ăn chim nện bị thu lấy tiến không gian sau, nham thạch trên bình đài rốt cục thanh tĩnh xuống tới. Đương Diệp Viễn hai chân lần nữa đứng ở chỗ này lúc, chung quanh toàn cảnh là tơ nện, cũng nhắc nhở lấy hắn, trước đó kia hết thảy cũng không phải là huyễn cảnh. Không lo được trên mặt đất tơ nện, Diệp Viễn tìm một cái coi như sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trong tay thêm ra tới màu lam tảng đá cùng con lươn làm, bị hắn điên cuồng hấp thu. Mặc dù thu lấy những này ăn chim nện tiêu hao nhiều hơn tinh thần lực có hạn, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào cá thể mà nói. Một khi về số lượng đi, Diệp Viễn tinh thần lực cũng không phải vấn năng. Thời khắc này Diệp Viễn chính nhanh chóng bổ sung tinh thần lực của mình. Phải biết, những này ăn chim nện chẳng qua là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Khảo nghiệm chân chính có lẽ còn là tại trong nham động. Dù sao nơi đó có thể thôn vệ tinh thần lực không biết tên vật thể, đây mới là đối Diệp Viễn lớn nhất khảo nghiệm. Hắn lớn nhất át chủ bài chính là tùy thời có thể lấy trốn vào không gian châu ở trong. Chỉ khi nào tinh thần lực bị chế ước, cũng liền biểu thị hắn chương này bảo mệnh át chủ bài căn bản là không cách nào sử dụng, đây mới là hắn sợ nhất nhìn thấy. Qua trọn vẹn 2 cái giờ, Diệp Viễn lúc này mới từ nhắm mắt ở trong mở to mắt, cảm thụ một chút tinh thần lực tràn đầy độ. Trước đó tiêu hao hết những cái kia tinh thần lực, mặc dù không có hoàn toàn bổ sung trở về, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn về sau sử dụng đứng người lên. Song Mi nhìn chăm chú đen nhánh cửa hang, lâu như vậy đi qua, nơi này không còn lại xuất hiện một con ăn chim nện. Cái này cũng đã nói lên, trong động ăn chim nện cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ra ngoài cẩn thận thái độ, Diệp Viễn như trước vẫn là không cách nào buông lỏng. Tay trái một con cường quang đèn tin, tay phải cầm cái kia thanh từ màu đen liêm đao cải tạo đoạn kiếm. Diệp Viễn mở ra chân, đạo nghĩa không thể chùn bước hướng về trong nham động đi đến, đương tiến vào trong nham động một cái mắt. Một cỗ khó người mùi, tràn ngập hắn toàn bộ khứu giác hệ thống, đồng thời một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đè nén để Diệp Viễn cả người đều rất không thoải mái. Cũng may loại kia cảm giác nguy hiểm cũng không có tới. Cái này cũng liền biểu thị, giờ phút này chút cũng sẽ không cho hắn thân thể mang đến phiền toái gì. Cường quang đèn tin chiếu xạ hướng bốn phía. Loại này không cách nào vận dụng tinh thần lực cảm giác, thật sự là không thế nào hữu hảo. Quen thuộc dùng tinh thần lực xem xét chung quanh tình huống, hắn đối với dùng con mắt đến quan sát trong bóng tối tình huống, còn có chút không quá thích ứng. Cũng may thị giác là nhân loại nhất trực quan thu hoạch ngoại giới hình ảnh hữu hiệu nhất thủ đoạn. Trải qua ngắn ngủi không thích ứng sau, Diệp Viễn rất nhanh liền thấy rõ ràng chỗ này trong sơn động tình huống. Một đầu không nhìn thấy cuối đen nhánh hang động, quanh co khúc hiệu xuất hiện tại Diệp Viễn phía trước. Hang vách đá, khắp nơi có thể thấy được tơ nhện. Cũng nói cho kẻ đến sau, nơi này đã từng là một chỗ nhện xào huyệt. Trước đó kia nham dương thi thể, cứ như vậy đẫm máu xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt đất kia một bãi còn chưa khô vết máu. Nói cho tất cả mọi người đây là trước đó phát sinh hết thảy. Phía trên vách đá, bị tơ nhện treo lên nhện trứng để Diệp Viễn nhìn không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu như đổi lại dĩ vãng, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem những này đều thu lấy tiến không gian ở trong. Đáng tiếc từ khi hắn bước vào chỗ này hàng sau, tinh thần lực của mình liền bị áp chế trong thân thể bộ. Ngoại phóng ra những cái kia tinh thần lực, cơ hồ toàn bộ bị một cỗ nhìn không thấy năng lượng thôn phệ. Nơi này hấp dẫn nhất Diệp Viễn chú ý là sừng sững tại cửa hang trên vách đá hai cây thạch trụ. Bọn hắn chợt nhìn, cùng phổ thông thạch trụ cùng không hề khác gì nhau. Nhưng khi Diệp Viễn dụng lực muốn xê dịch bọn hắn thời điểm, lại phát hiện, ý nghĩ này của mình đến cỡ nào ngây thơ. Theo lý thuyết, lấy Diệp Viễn hiện tại cường độ thân thể cùng có thể sức mạnh bùng lên, di chuyển một cây đường kính chỉ có 30 cm, độ cao cũng chỉ bất quá là 1 mét thạch trụ đơn giản không yếu còn quái nhẹ nhõm. Nhưng khi Diệp Viễn ôm lấy căn này thạch trụ, dùng toàn bộ khí lực, kết quả thạch trụ vẫn như cũ không hề động một chút nào. Diệp Viễn cả người liền đã phán đoán đạt được đáp án. Cái này thạch trụ không đơn giản. Nguyên bản còn muốn, mình có thể hay không như lợi đem cái này thạch trụ thu lấy tiến không gian. Dù sao nơi này thôn vệ tinh thần lực, chỉ là thôn vệ bị mình ngoại phóng ra những cái kia, mà mình hoàn toàn có thể đem bàn tay thả trên thạch trụ. Cứ như vậy, chẳng phải có thể thu lấy sao? Nhưng sự thật lại là cho Diệp Viễn thượng bài học. Nói cho hắn biết, trên thế giới này cũng không phải là sự tình gì đều có thể đầu cơ trục lợi. Đương Diệp Viễn bàn tay đặt ở căn này trên trụ đá, yên lặng đem tinh thần lực rót đi vào thời điểm, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ cái này cùng trên trụ đá truyền đến. Cỗ lực hút này truyền khắp Diệp Viễn toàn thân, mà tinh thần lực của mình thì là giống như nổ tung hồng thủy, hướng về thạch trụ chen chúc quá khứ. Nếu không phải Diệp Viễn quả quyết cắt ra mình cùng những cái kia tinh thần lực kết nối, mình bị hút khô cũng không phải không có khả năng. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, mình chỉ ít tổn thất 1/3 tinh thần lực đến lúc này. Diệp Viễn có ngốc cũng minh bạch căn này thạch trụ công dụng. Nguyên lai mình tinh thần lực đều là bị cái này hai cây thạch trụ thôn vệ hết, đây là làm bằng vật liệu gì vậy mà có thể thôn vệ hết tinh thần lực. Loại này đông tây Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng thời hắn cũng làm rõ ràng vị kia ăn chim nện vì cái gì tinh thần lực cấp độ thấp như vậy, lâu dài sinh tồn ở có được quỷ dị như vậy thạch trụ hang ở trong, tinh thần lực tùy thời tùy chốt đều đang bị nuốt vệ. Bọn hắn cấp độ có thể cao mới kỳ quái được không? Mặc dù hắn đối cái này hai cây thạch trụ chất liệu rất hiếu kỳ, cũng nghĩ mang về nghiên cứu, đáng tiếc cái này thạch trụ đối với mình quá không hữu hảo, không chỉ có không có cách nào thu lấy tiến vào không gian, liền ngay cả mình muốn di động nó đều làm không được. Chí ít trong thời gian ngắn, Diệp Viễn là không có cách nào đối phó cái này hai cây thạch trụ, nhất là tại không thể vận dụng không gian tình huống dưới. Phải biết, nơi này chính là vách đá chính giữa, cho dù mình đem cái này hai cây thạch trụ di động ra ngoài, như thế nào đưa đến phía dưới cũng là một cái vấn đề lớn. Lấy Diệp Viễn tính ra, cái này một cây nho nhỏ thạch trụ ít nhất cũng phải bên trên tấn trọng lượng, cho nên cái này căn bản liền không phải sức người có thể làm được, đã không có cách nào có được. Kia Diệp Viễn cũng liền lười nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao mình cái này mới tiến vào hang, liền trực tiếp tiêu hao hết 1/3 tinh thần lực. Cũng may mình cũng không phải không có thu hoạch. Dù sao làm rõ ràng cái này hang đối tinh thần lực thôn vệ đầu nguồn. Rời khỏi hang, Diệp Viễn lần nữa khôi phục từ bản thân tinh thần lực tới. Lần này khôi phục muốn so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Một giờ sau, Diệp Viễn một lần nữa bước vào tiến hang ở trong. Lần này không do dự, không nhìn chỗ cửa hang thạch trụ, cùng đỉnh chóp những cái kia treo nhẹ trứng. Cả người đề phòng dọc theo hang động, hướng về hang chỗ sâu đi đến. Hắn cũng muốn biết, trong này có cái gì, có thể để nhiều như vậy ăn chim nện không dựa theo quy luật tự nhiên sinh trưởng. Nếu như nói là thạch trụ mang tới đánh chết Diệp Viễn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái tùy thời tùy chốt đều đang yếu bất sinh vật tinh thần lực đông tây, làm sao có thể cho sinh vật mang đến chỗ tốt? Nhất là Diệp Viễn trước đó cũng cẩn thận dùng mắt thường tra xét kia hai cây thạch trụ. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên ngay ở chỗ này. Mặc dù Diệp Viễn không có chứng cứ để chứng minh, nhưng Diệp Viễn lại là có một loại ảo giác. Kia hai cây thạch trụ xuất hiện ở đây, tựa như là người vì tạo thành đường hỏi Diệp Viễn có chứng cứ hay không, đây chỉ là hắn một loại cảm giác. Dọc theo động đường hướng về bên trong thăm dò. Trên đường đi ngoại trừ một ít động vật di hài ngoài, khắp nơi có thể thấy được chính là tơ nhện. Nhìn ra được, nơi này đã bị những cái kia ăn chim nhện trở thành mình chân chính xảo huyệt. Chỉ bất quá, đến tột cùng là cái gì, mang cho bọn này ăn chim nhện biến hóa lớn như vậy? Diệp Viễn mang theo lòng hiếu kỳ, chậm rãi xâm nhập đến hang động chỗ sâu. Không biết đi được bao lâu, nhưng Diệp Viễn khả lấy khẳng định chính là toàn bộ động đường là dần dần hướng phía dưới. Trải qua mấy chỗ chuyển biến, Diệp Viễn giờ phút này vững tin, mình đã chiều sâu đến chỗ này dãy núi nội bộ. Không biết có phải hay không là ăn chim nện ở chỗ này sinh tồn nguyên nhân. Một chút trong sơn động nên có rắn, côn trùng, chuột, kiến, đồng dạng đều chưa từng xuất hiện. Sở dĩ xuất hiện loại kết quả này cũng rất bình thường. Dù sao những sinh vật này đều là xuất hiện ở ăn chim nện thực đơn ở trong. Như vậy một đoàn ăn chim nện, cho dù lại nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, hẳn là cũng không đủ bọn chúng ăn đi. Nghĩ như vậy, Diệp Viễn còn muốn cảm tạ những cái kia ăn chim nện. Dù sao cái này cho mình thám hiểm, mang đến rất lớn thuận tiện. Không phải thật xuất hiện cái gì kịch độc loài rắn. Mình tại loại này không cách nào vận dụng cảm giác trong hoàn cảnh đối phó cũng là khá là phiền toái, mà lại càng là xâm nhập. Diệp Viễn càng vượt cảm giác được nơi này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn cho là cửa hang kia hai cây thạch trụ cũng đã là một loại đối một loại nào đó siêu tự nhiên hiện tượng phòng ngự. Kết quả khi hắn tiến vào huyệt động nội bộ mới phát hiện, nơi này mỗi qua một khoảng cách đều sẽ xuất hiện một khối cùng loại thạch trụ đồng dạng đông tây xuất hiện. Mặc dù bọn hắn thể tích không có chỗ cửa hang kia hai cây thạch trụ khoa trương như vậy, nhưng chúng nó đưa đến tác dụng lại là cùng kia hai cây thạch trụ là giống nhau. Bị an phóng tại cái này động đường bên trong, tác dụng chính là phòng ngừa tinh thần lực. Cho tới bây giờ, như quả Diệp Viễn còn không rõ ràng lắm nơi này là cho rằng triệu thành, vậy hắn liền thật thành một cái kẻ ngu. Chỉ bất quá một bên cẩn thận tiến lên, hắn một bên cảm thán cải tạo người ở đây đại thủ bút. Đợt, hôm qua trong nhà đột nhiên xảy ra chút việc, không cách nào lên mạng. Hôm nay dậy sớm bổ sung ngày hôm qua đổi mới. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Giữa trưa còn có một trường trường 1937, cửa đá chặn đường. Trước 1937, cửa đá chặn đường, thứ nhất hai trang. Một chỗ ở vào Túc Cam tỉnh sâu trong núi lớn không biết tên trong nham động. Giờ phút này Diệp Viễn một bên cẩn thận tiến lên, một bên cảm thán cổ nhân đại thủ bút. Dưới đường đi đến, rất nhiều tại trong sách xưa nhìn thấy qua cơ quan đều xuất hiện tại trước mắt của mình. Bất quá những này cơ quan đều đã là sau khi bị phát động trạng thái. Dựa theo Diệp Viễn phỏng đoán, nơi này trước đó hẳn là người vì mở ra một chỗ động đường, cất đặt những cái kia không biết tên hòn đá mục đích, cũng là vì áp chế một chút, giống Diệp Viễn dạng này người, cũng không biết bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì. Chẳng lẽ trước kia tinh thần lực ngoại phóng là rất thường gặp sự tình? Không phải làm sao có thể có người sẽ nghĩ tới lợi dụng những này hòn đá tới áp chế tinh thần lực biện pháp. Đồng thời, những cái kia bị xử phạt cơ quan hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Dù sao tại những cái kia phát động cơ quan địa phương, căn bản không nhìn thấy có bất kỳ nhân loại hải cốt xuất hiện, đây cũng là trước đó những cái kia ăn chim nện tại trải qua cơ quan lúc không cẩn thận phát động. Dù sao những cái kia đã phong hóa thi thể, liền đã nói rõ hết thảy. Theo càng lúc càng thâm nhập, Diệp Viễn đối với nơi này lại càng tăng tò mò, đến tột cùng là ai sẽ làm ra như thế một cái mênh mông công trình ra. Nhất là trên vách đá cái kia căn bản không có mở vết tích. Kết quả như vậy chỉ có một loại, chính là có người lợi dụng nơi này thiên nhiên hang hình dạng mặt đất, từ đó hậu kỳ tiến hành bố cục, từ đó đem nơi này trở thành một chỗ phi thường địa phương bí ẩn. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy đã vô cùng sống động, sẽ liên lạc lại trước đó mình thu tập được manh mối. Thời khắc này Diệp Viễn trong lòng vô cùng hưng phấn, chẳng lẽ nơi này chính là những cái kia trên thẻ trúc đề cập tới địa phương, nơi này có doanh chính không muốn người biết đại bí mật. Nghĩ đến những cái kia liên quan tới doanh chính một chút không thể tưởng tượng nổi quyết định, Diệp Viễn giờ phút này nội tâm kia thật là vô cùng kích động đến trạng thái của hắn bây giờ. Tiền tài thật đã đả động không được hắn cái gì. Dù sao Diệp Viễn không phải loại kia vì tiền tài có thể vô hạn cố gắng một loại người. Trái lại, nếu không phải là bởi vì phát hiện hắc cái cự trùng bí mật, hắn căn bản sẽ không xây kia cái gì phòng thí nghiệm. Nếu như không có phòng thí nghiệm, hắn có tài chính, hoàn toàn có thể thỏa mãn lúc trước hắn tập một cái cá ướp muối trung cực mộng tưởng. Chỉ tiếc có cái này nuốt vàng thú tại. Mặc dù có hoang nguyên khoa học kỹ thuật cái này hấp kim thú, nhưng ra ngoài một chút cân nhắc, Diệp Viễn cũng không thể không ra kinh doanh. Từ đó chậm lại hoang nguyên khoa học kỹ thuật một chút phát triển tốc độ. Không phải lấy hoang nguyên khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia lớn vốn liếng nhớ thương. Vì không làm cho những cái kia tham lam vốn liếng chú ý, Luân Nạp Đức đã cố ý tại chậm lại hoang nguyên khoa học kỹ thuật trước mặt người khác tồn tại cảm. Nhất là gần nhất một năm này thời gian, hoang nguyên khoa học kỹ thuật đều đang làm nghiên cứu, rất ít đem những cái kia khóa thời đại sản phẩm lại đẩy ra thị trường. Nhất là trước đó những cái kia sản nghiệp cũng bị Luân Nạp Đức lấy cổ quyền mua bán phương thức cùng hoang nguyên khoa học kỹ thuật tách ra tới. Chính là cái này một hệ liệt phân bánh gạ tổ cử động, lúc này mới tránh khỏi hoang nguyên khoa học kỹ thuật trở thành một con tùy thời có thể lấy bưng đến toàn thế giới trên bàn cơm một đạo tiệc. Bất quá những này cũng chỉ là tạm thời. Tại Diệp Viễn không có năng lực bảo trụ cái này to lớn tài phú trước, hoang nguyên khoa học kỹ thuật chỉ có thể cầu. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Viễn mới có thể tại cái khác đường tắt kiếm tiền. Đừng nhìn nói như vậy, giống như Diệp Viễn rất thiếu tiền dáng vẻ ách. Hắn cũng hoàn toàn chính xác thiếu tiền, nhưng bổ đều là đồng tiền lớn. Cho nên nói, đối với Diệp Viễn, phát hiện cái gì bảo tàng, hắn ngược lại sẽ không như thế kích động. Nhưng doanh chính bí mật liền không đồng dạng. Có thể nói, Tần Thủy Hoàng là hoa quốc trong lịch sử thần bí nhất một cái đế vương, được xưng là thiên cổ nhất đế, không phải là không có đạo lý. Tại dân gian, liên quan tới doanh chính một chút truyền thuyết, vậy thì càng thêm hơn nhiều. Cái gì trường sinh bất tử, bộ kiếm sử dụng thiên ngoại huyền thiết, những này nửa thật nửa giả đông tây, Diệp Viễn cũng sẽ không tuyên bố bác bỏ. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói trong tay mình thanh này màu đen đoản kiếm, chính là dùng không thuộc về lam tinh kim loại chế tạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là thiên ngoại huyền thiết một loại. Chính là bởi vì có cái này căn cứ, rất nhiều liên quan tới doanh chính dân gian truyền thuyết, Diệp Viễn cũng sẽ không tùy tiện bác bỏ rơi. Mà tại sơn động ở trong phát hiện nhiều như vậy hiện tượng quỷ dị, nhất là loại kia không biết tên có thể hoàn toàn áp chế tinh thần lực hòn đá xuất hiện, Diệp Viễn liền càng thêm hiếu kỳ nơi này đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Nếu như nói chỉ là đơn giản một chút bảo tàng, Diệp Viễn là sẽ không tin tưởng. Dù sao những này hòn đá rất hiếm thấy, đã vượt xa khỏi châu đáo bản thân, huống chi vận dụng khổng lồ như vậy số lượng, trừ phi nơi này ẩn tàng tài phú số lượng cũng đủ lớn, không phải sẽ không có người vận dụng nhiều như vậy chân quý vật liệu làm một loại phòng ngự thủ đoạn. Nếu quả như thật khổng lồ như vậy, như thế nào lại xuất hiện tại rõ ràng như vậy trong huyệt động? Phải biết, mặc dù vách đá nơi đó cửa hang bí ẩn, nhưng nói thế nào cũng là bại lộ ở bên ngoài, có ai sẽ làm như vậy? Cho nên nơi này hết thảy đều lộ ra mâu thuẫn, đây mới là để Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ địa phương. Trải qua một cái chỗ ngặt sau, trước mắt không gian rộng mở trong sáng, thông qua cường quang đèn tin chiếu sáng, rất rõ ràng thấy được tình huống nơi này. Đây là một chỗ ước chừng 10 mét vuông tả hữu không gian, ngay phía trước hướng một đạo màu xanh biết cửa đá, trên cửa đá mấy chỗ bất quy tắc lỗ thủng để cho người ta liếc nhìn lại lộ ra đặc biệt quỷ dị, đã mất đi cảm giác, đích thật là có chút không tiện. Diệp Viễn chỉ có thể tiến lên quan sát tỉ mỉ lên cánh cửa đá này. Hắn không rõ ràng cái này cửa đá phía sau ẩn giấu đi cái gì, nhưng hắn hiện tại đã có thể xác định nơi này hẳn là trên thẻ trúc chỗ miêu tả chỗ kia cất giấu doanh chính đại bí mật địa điểm. Cái này lỗ thủng làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Viễn nhìn trước mắt một chỗ lỗ thủng nghi hoặc. Những này lỗ thủng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, đột nhiên tại như vậy một máy mắt, Diệp Viễn đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Cái này lỗ thủng hình dạng không phải là cùng mình đạt được những cái kia thanh đồng thìa rất phù hợp sao? Phát hiện này để Diệp Viễn đều cảm giác được có một cỗ cảm giác không chân thật. Thế là hắn vội vàng từ không gian trong lấy ra trước đó đạt được một thanh thanh đồng thìa. Kết quả khổ cực phát hiện, cái chìa khóa này căn bản là cắm không vào chỗ này lỗ thủng. Bất quá hắn cũng không có nản chí, mà là đổi một chỗ lỗ thủng cắm vào. Kết quả tại thử mấy lần sau, rốt cục thanh này vết dỉ loang lộ thanh đồng thìa, kém cỏi ở vào cửa đá phải phía dưới một cái trống giống bên trong. Cáp cáp, xong rồi. Diệp Viễn vui vẻ vô cùng. Thế là mang theo tâm tình kích động. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía cửa đá, phát hiện cửa đá chỗ lại có 7 chỗ trống giống lúc, cả người hắn đều mộng. Tại loại này căn bản không có biện pháp sử dụng tinh thần lực hoàn cảnh trong, muốn mở ra cái này cửa đá duy nhất biện pháp chính là lợi dụng những này thanh đồng thìa mở ra. Đối với điểm này, Diệp Viễn căn bản sẽ không hoài nghi. Nhưng bây giờ, rõ ràng trong tay mình chìa khóa không cách nào thỏa mãn mở ra cửa đá tiêu chuẩn, đây cũng chính là nói mình không có cách nào tiến vào cánh cửa đá này đằng sau. Càng không rõ ràng lắm, cái này sau cửa đá mà tận tàng cái gọi là đại bí mật. Nếu như muốn mở ra cửa đá, bay ở Diệp Viễn trước mắt chỉ có thể là thu thập lên 7 trôi thanh đồng chìa khóa. Có thể nói dễ dàng, hắn làm sao biết còn thừa kia 2 thanh thanh đồng chìa khóa ở đâu? Trong tay mình cái này mấy cái chìa khóa cũng đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Thật nếu để cho hắn gom góp chìa khóa, Diệp Viễn không cho rằng mình sẽ có vận khí tốt như vậy. Nếu như mình tinh thần lực có thể ngoại phóng liền tốt. Chương 1938, không công mà lui. Chương 1938, không công mà lui, thứ nhất 2 trang. Thúc Cam tỉnh nơi nào đó không biết tên trong sân động. Diệp Viễn giờ phút này tay thuận cầm một thanh máy khoan đối trước mắt cửa đá, phát tiết trước đó bất mãn. Dừng lại thao tác manh như hổ, kết quả lại là đồ ngốc. Nửa giờ đầu không ngừng cố gắng đạt được kết quả chính là máy khoan cơ hồ đến báo phế biên giới. Nhưng cửa đá, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói phá vỡ, chính là ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Cái này khiến Diệp Viễn cũng không khỏi đến tắt lưỡi. Phải biết, hắn lấy ra trong tay loại này máy khoan, thực hoang nguyên khoa học kỹ thuật dùng hợp kim chế tạo ra tới, vì để cho Diệp Viễn tại đáy biển bạo phá kiên cố tầng nham thạch sử dụng. Loại này máy khoan, vậy mà đều không cách nào tại cái này không biết tên trên cửa đá lưu lại ấn ký. Tảng đá kia phải có bao nhiêu cứng rắn? Diệp Viễn đã có thể khẳng định chính là mình không gian trong đã không có cái gì có thể phá vỡ cái này cửa đá thủ đoạn. Dù sao ngay cả loại này máy khoan đều làm không được, cho dù hắn hiện tại dùng tới thuốc nổ cũng không có gì quá tốt hiệu quả. Nếu như dùng tới thuốc nổ, làm không cẩn thận cửa đá không có mở, mình liền bị mình cho đùa chơi chết. Dù sao cái này vách động cũng không phải loại này cứng rắn hòn đá, không cẩn thận sập phòng, mình lại không biện pháp trốn vào không gian, vậy mình thật liền ngay cả khóc đều không có chỗ. Cái này đáng chết địa phương, thật là để Diệp Viễn lấy nó không có biện pháp nào. Dù là trong lòng lại không tình nguyện, nên từ bỏ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn đã từng nghĩ tới đem không gian bên trong lãnh huyết phóng xuất, nói không chừng lợi dụng lãnh huyết kia một đôi sắc bén đại nào, cộng thêm bên trên nó kia lực tàn phá kinh khủng, nói không chừng thật còn có một tia hy vọng. Nhưng ý nghĩ này chỉ kéo dài như vậy một cái chớp mắt, liền bị Diệp Viễn lắc đầu từ bỏ rơi mất. Nói đùa, không nói trước nơi này những này quỷ dị tảng đá có thể hay không cho lãnh huyết mang đến cái gì không xác định uy hiếp, liền chỉ nói lãnh huyết cái kia khổng lồ hình thể liền căn bản không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Phải biết, Diệp Viễn là tại cái này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, là không cách nào đem ngoại giới vật phẩm thu nhập đến không gian ở trong đi, mà lãnh huyết hình thể lại quá khổng lồ. Một khi phóng xuất ra, liền cần nó rời đi chỗ này hàng sau, Diệp Viễn mới có thể thu lấy. Nhưng nhìn lấy sau lưng kia chật hẹp động đường, đừng nói máu lạnh, chính là Diệp Viễn, đều là chỉ có thể miễn cưỡng thông qua. Cho dù là lãnh huyết có thể phá vỡ này quái dị cửa đá, nhưng muốn an toàn trở lại không gian, nhất định phải một lần nữa mở ra một đầu có thể dung nạp nó đi ra thông đạo ra. Ngẫm lại cái kia công trình lượng, Diệp Viễn trực tiếp quả quyết từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn trước mắt tản ra khí tức thần bí màu xanh biết lại môn. Diệp Viễn xem như sử xuất hỗn thân biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào phá mở nơi này mảy may. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Diệp Viễn một bên khôi phục thể lực của mình, một bên nghĩ nói, từ bỏ đi. Hắn lại có chút không cam tâm, cũng không từ bỏ, mình là thật không có cái gì biện pháp tốt. Loại mâu thuẫn này tâm thái, ngay tại một chút xíu dậy vò lấy hắn vừa mới chữa trị tâm cảnh, đột nhiên Diệp Viễn ý thức được một tia không ổn. Nếu như mình cảm xúc còn như vậy tra tân số dưới, năm đó trước Hách Lao đối với mình trị liệu sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn trên thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không nói trước sau cửa đá có phải thật vậy hay không có cái gì đại bí mật, cho dù là có, vậy thì thế nào? Có cái gì so với mình thân thể khỏe mạnh càng quan trọng hơn sao? Cho dù sau cửa đá mặt có phú khả địch quốc bảo vật, nhưng phải dùng Diệp Viễn tâm cảnh hủy diệt đi trao đổi. Đánh chết Diệp Viễn cũng sẽ không đồng ý nói đùa, ngươi nơi này bảo bối lại nhiều, có thể tránh thoát như vậy một mảnh hải dương. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Diệp Viễn lập tức cảm giác được tâm tình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cầm lấy bị ném vứt bỏ trong góc kia mấy cái thanh đồng thìa, Diệp Viễn đại dậm chân, cũng không quay đầu lại dọc theo nguyên lộ, đi ra chỗ này để hắn kém chút tâm cảnh bằng diệt hang. Có thể nói, lần này Diệp Viễn xem như vô công mà trở về. Hao phí suốt cả ngày, xuất công xuất lực, kết quả lại là không có cái gì đạt được. Loại cảm giác biệt khuất này, Diệp Viễn vẫn là khi lấy được không gian châu, có được tinh thần lực sau lần thứ nhất gặp phải. Nói không bị khuất, kia là giả. Nhưng vì để tránh cho tâm tình của mình mất cân bằng, Diệp Viễn vẫn là cưỡng ép để cho mình cảm xúc ổn định lại đi ra hàng sau. Miệng lớn hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ. Nhìn xem đầy trời đầy sao, Diệp Viễn tâm tình rộng mở trong sáng. Hắn đã không đi cân nhắc nơi này bí mật gì, nhưng để hắn cứ như vậy xem như vô sự phát sinh cũng không có khả năng đã mình không chiếm được. Vậy liền đem nơi này giá trị tối đại hóa tốt. Nghĩ tới đây, mặc dù không phải Tây Thiểm, nhưng xác thực cùng Tây Thiểm liền nhau. Tin tưởng lấy tiểu Na ra bản sự, hẳn là có thể trưởng khống nơi này mới đúng. Nghĩ đến liền đi tập đương, Diệp Viễn dọc theo đường núi trở về tới xuất phát tiểu trấn sau, liền bấm tiểu Na điện thoại. "Uy, Diệp Viễn." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu Na đã lâu thanh âm. Từ lần trước cùng Triệu gia náo loạn một chút mâu thuẫn về sau, hai người cũng rất ít liên hệ, đương nhiên Diệp Viễn cũng rõ ràng, những chuyện này không có quan hệ gì với Kiều Na, bằng không thì cũng sẽ không có ngày nay cú điện thoại này. Có thể nói, Kiều Na là cả kiện sự tình vô tội nhất người kia. Dù sao xen lẫn tại mình cùng Triệu gia ở giữa, vì để tránh cho song phương gặp mặt đều xấu hổ, cho nên Diệp Viễn cố ý giảm bớt cùng Kiều Na liên hệ cơ hội. Nhưng hôm nay chuyện này, Diệp Viễn là vô luận như thế nào đều muốn liên hệ nàng. Có lẽ có người sẽ nói, tin tức này tùy tiện cho bất cứ người nào đều sẽ làm xuống nhân tình to lớn không phải sao? Đáp án là không sai, nhưng cũng muốn cân nhắc đến đối với mình tốt chỗ không phải. Nếu như tin tức báo cho chính là hứa hàng, hoàn toàn chính xác hứa ra cũng sẽ thiếu một món nợ ân tình của mình. Nhưng lấy hứa ra năng lực ở chỗ này, cũng là cần xuất ra một bộ phận lợi ích cùng gia tộc khác chia sẻ. Mà Kiều Na nhà liền không đồng dạng, nhà bọn hắn chính là bên này gia tộc một trong, cho nên đem sự tình báo cho Kiều Na, mới là đem chỗ tốt tối đại hóa một cái thể hiện. Tiếp theo, Diệp Viễn cũng là muốn thông qua loại phương thức này đến nói cho chính Kiều Na tại Triệu gia sự tình bên trên, cũng không trách tội nàng ý tứ. Dù sao mình mặc dù là tại Lam đảo, nhưng người nào lại có thể cam đoan Tây Bắc bên này mình không có chuyện gì đâu? Giống như là lần trước tỷ phu sự kiện kia, nếu như không phải lúc ấy mình cùng Triệu gia quan hệ không tệ, từ đó thông qua Triệu gia dựng vào Kiều gia đường dây này, liền tỷ phu cùng tên kia sự tình, nhưng không có như vậy mà đơn giản giải quyết. Cho nên đối với Kiều Na nữ nhân này, Diệp Viễn mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng cũng là muốn giao hảo. Dù sao tất cả mọi người là người trong đồng đạo, tại tinh thần lực nghiên cứu phương diện, hắn cũng là rất cần Kiều Na bên này một chút kết quả phân tích cùng mới nhất số liệu, cho nên cùng Kiều Na bảo trì tốt đẹp hữu nghị cũng là Diệp Viễn cần phải đi gắn bó sự tình. Đúng vậy, Kiều tỷ, rất lâu không có liên hệ. Diệp Viễn ha ha vừa cười vừa nói, ngươi làm sao tại Túc Cam? Kiều Na đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy để Diệp Viễn cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn còn không đến mức tự luyến đến cho rằng đối phương từ đầu đến cuối đang chú ý chính mình, cho nên đối phương đột nhiên xuất hiện báo ra chính mình sở tại vị trí, nhất định có nguyên nhân khác. Đừng suy nghĩ nhiều, không có giám sát ngươi ý tứ. Ta hiện tại vị trí có chút đặc thù, cho nên nhận được điện thoại sẽ biểu hiện vị trí của đối phương. Nói một chút đi, chạy thế nào đến ta quê quán tới bên này? Tiểu Na ngữ khí rất nhẹ nhàng, cũng giải thích mình vì cái gì có thể lập tức liền biết đạo Diệp Viễn ở bên này nguyên nhân. Mà Diệp Viễn thông qua Tiểu Na trong lời nói ngữ khí tử, rất dễ dàng đạt được một cái kết luận, đó chính là Tiểu Na cũng ở chỗ này. Không phải nàng liền sẽ không nói Diệp Viễn ở chỗ này. Nếu như Tiểu Na giờ phút này người tại Thượng Kinh, kia nàng phải nói chính là, ngươi chạy thế nào đến bên kia đi, đây là Tiểu Na nói chuyện một cái thói quen đương nhiên, rất nhiều người cũng đều có cái thói quen này. Vậy ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Diệp Viễn có chút không xác định hỏi. Dù sao trước đó Tiểu Na liền nhắc nhở mình, nàng hiện tại vị trí có một chút đặc thù, cho nên hắn cũng không xác định mình thông qua điện thoại trực tiếp đem phát hiện của mình nói ra có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất chuyện khó giải quyết. Tiểu Na không trả lời mà hỏi lại.
Ừm.
Việc tư, nếu như ngươi bận điệu, trước hết được rồi. Chờ ngươi có thời gian lại cho ta gọi điện thoại đi. Diệp Viễn Tử Kiều Na trong giọng nói nghe ra. Hiện tại cũng không thích hợp nói chuyện nơi đây. Thế là liền rời đi chủ đề đồng dạng cũng là đang thử thăm dò Kiều Na. Nha. Quên đi, việc tư, chờ ta về nhà cho ngươi thêm gọi điện thoại đi. Ta bên này còn có cái sự tình, chúng ta một hồi trò chuyện. Kiều Na đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế. Hiện tại bên người cũng không chỉ một người đương nàng cúp điện thoại. Nhìn xem ngồi đối diện lão giả nói ra. Chúng ta tiếp tục. Lão giả nhưng không có tiếp tục dự định, mà là nhiều hứng thú mà hỏi. Cái kia ở trong biển có chút bản sự, cùng Triệu gia trở mặt, cùng Hứa gia quan hệ rất gần tiểu gia hỏa. Lão giả lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo trêu chọc, mà nhìn về phía Kiều Na ánh mắt, ngoại trừ một tia yêu chiều ngoài, còn nhiều thêm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Vị này chính là nhìn xem Kiều Na lớn lên, cho nên chỉ cần hắn một ánh mắt, Kiều Na làm sao có thể không rõ lão giả suy nghĩ cái gì. Lão cũng đừng suy nghĩ nhiều, niên kỷ chênh lệch quá xa. Lại nói người ta có hai người bạn gái, một cái hay là của ta người tiếp nhận, một cái khác là Đại Minh Tinh. Lão cái này duyên ương phổ đều điểm đến Thái Bình Dương đi. Tiểu Na tại trước mặt lão giả không có cái gì nhăn nhó, nhưng nói ra những lời này sau, nội tâm lại là vô cùng không rơi. Các cáp, được thôi, được thôi. Coi như ta lão gia hỏa này suy nghĩ nhiều đối đã hắn ở chỗ này, chúng ta đem hắn kéo vào hạng mục này thế nào? Ta thực biết, trước đó tại Thần Nông Giá phát hiện chỗ kia mộ huyệt, chính là tiểu gia hỏa này đánh bậy đánh bạ phát hiện. Lão giả có chút hăng hái mà hỏi đồng thời cũng mang theo một tia thổ thức. Dù sao Diệp Viễn đại danh, tại một số người ở trong thực tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù có rất nhiều người đều không rõ ràng tiểu gia hỏa này ở đâu ra vật khí, làm sao cái nào đều có thể nhìn thấy cái bóng của hắn, nhưng rất nhiều người nhưng lại không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa này là thật gây họa thể chất, thường thường tùy tiện ra một chuyến cửa, liền có thể gặp phải người khác cả một đời đều gặp không thấy quái sự, cho nên rất nhiều người cho rằng Diệp Viễn là vận rủi sinh ra, nhưng càng nhiều người lại là cho rằng Diệp Viễn tiểu gia hỏa này tuyệt đối có người khác không biết bí mật ở trên người, không phải làm sao lại hắn có thể gặp phải nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Nói hắn không có bản sự, đánh chết đều không ai tin tưởng. Vẫn là thôi đi, ngươi không hiểu rõ hắn, gia hỏa này vì tư lợi vô cùng. Chuyện không có lợi, hắn nhưng không thèm để ý. Tiểu Na bĩu môi một cái nói, chỉ bất quá nàng nói lời này, nhiều ít là thật tâm, nhiều ít là muốn đem Diệp Viễn bài trừ đối với việc này bên ngoài. Chỉ có chính nàng mới biết được. Dù sao bọn hắn ngay tại nghiên cứu thảo luận chuyện này, có lẽ đối với người khác không có gió gì hiểm, nhưng đối Diệp Viễn tới nói, lại là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao nàng cũng là đi qua nơi đó. Nơi đó đối bọn hắn loại này có được tinh thần lực dị năng người mà nói đơn giản quá không hữu hảo. Cho nên, từ nội tâm, nàng là không có ý định để Diệp Viễn tham dự vào. Dù sao đôi này Diệp Viễn tới nói, không có một tia chỗ tốt không phải sao? Ha ha, quên đi. Dù sao chúng ta cũng không kém một người đối tiểu gia hỏa tìm ngươi hẳn là có việc, ngươi cũng đừng để cho người ta sốt ruột chờ. Chuyện của chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Ngươi hôm nay liền đi về trước đi. Có chuyện gì, chúng ta lần sau họp lại nghiên cứu. Gần nhất ta cũng cho ta thủ hạ lũ tiểu gia hỏa đối địa xuống sông nhiều chú ý một chút để tránh bên trong những cái kia khí mê tan lại lan tràn mở rộng. Nói đến đây, lão giả cũng là cảm giác được từng đợt đau đầu. Ai có thể nghĩ tới, đột nhiên tại địa bàn của mình xuất hiện như thế một cái chuyện khó giải quyết. Được rồi, vậy ta liền đi về trước, có chuyện chúng ta điện thoại liên lạc, lưu thúc. Tiểu Na cũng rất muốn biết, Diệp Viễn đột nhiên tìm mình đến tột cùng là chuyện gì. Cho nên cáo biệt lão giả họ Lưu về sau, một mình lái một cô việt dã, lái rời cái này khắp nơi đều là giám sát địa phương. Tiểu Na cũng không có trở về đến nhà lại cho Diệp Viễn gọi điện thoại, mà là lái đi ra ngoài mười mấy cây số sau, tại ven đường tìm một cái dừng xe vị trí, sau đó lấy ra điện thoại, lúc này mới bấm Diệp Viễn điện thoại. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Tiểu Na gửi điện trả lời lại nhanh như vậy. Khi hắn nhận điện thoại sau đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tiểu Na có chút thanh âm mệt mỏi. Chuyện gì? Có phải hay không gặp phải phiền toái? Chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta chỉ có gặp phải phiền toái mới có thể tìm ngươi? Diệp Viễn tò mò hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ngươi lần nào gọi điện thoại cho ta, không phải tìm ta làm việc? Tiểu Na tức giận nói. Bất quá trong giọng nói cảm giác mệt mỏi nhưng như cũng rất rõ ràng. Rất mệt mỏi. Làm sao cảm giác tình trạng của ngươi không đúng? Trước đó cho chuyện, Diệp Viễn cũng cảm giác được Tiểu Na trạng thái không thích hợp. Nhưng bởi vì thời gian có chút ngắn, hắn cũng vô pháp xác định. Hiện tại thông qua cùng Tiểu Na lần nữa trò chuyện, hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được, thời khắc này Tiểu Na trạng thái vô cùng không tốt, đừng tưởng rằng cái này rất mơ hồ. Kỳ thật không có chút nào. Phải biết, vô luận là Tiểu Na hay là Diệp Viễn, bọn hắn đều là có được tinh thần lực cường giả. Nhất là đối với bọn hắn loại người này, cho dù là tại làm sao vất vả, cũng sẽ không xuất hiện tinh thần lực không tốt tình huống xuất hiện. Mà xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là tinh thần lực tiêu hao đại nhân. Mà lấy Diệp Viễn đối Tiểu Na tinh thần lực tồn lượng hiểu rõ, liền xem như liên tục một tuần không ngủ được, nàng đều sẽ không hiển lộ rõ ràng như vậy mọi mệt. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Tiểu Na tinh thần lực, không biết nguyên nhân gì, trong khoảng thời gian ngắn bị đại lượng tiêu hao hết, cho nên mới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Ta vẫn được, gần nhất đích thật là gặp một chút phiền vãi nhỏ, bất quá ngươi thật muốn nghe sao? Tiểu Na cũng nghe ra Diệp Viễn đối với mình quan tâm, mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại là nhạo báng hỏi. Ê, vậy vẫn là quên đi thôi. Diệp Viễn do dự một chút, đã Tiểu Na còn có tâm tư cùng mình trêu chọc, vậy đã nói rõ sự tình không lớn đã dạng này, mình cần gì muốn cho mình tìm phiền phải đâu? Cho nên hắn quả quyết sợ. Đức Hạnh, liền biết tiểu tử ngươi gặp phải sự tình liền biết rụt đầu, cũng không biết hách lão coi trọng ngươi cái gì. Tiểu Na không tự chủ lần nữa trêu chọc lên Diệp Viễn. Bất quá nàng cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý đang nhạo báng xong, không đợi Diệp Viễn nói chuyện, trực tiếp hỏi lần nữa. "Nói một chút đi, lần này tìm ta đến tuột cùng là chuyện gì? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ cái giờ này gọi điện thoại cho ta." Chương 1939, chia sẻ bí mật. Chương 1939, chia sẻ bí mật. Tây Thiểm Tỉnh, Cố Đô Thị. Một chỗ yên lặng bên đường phố. Một cỗ màu đỏ tím xe Việt Dã chính an tĩnh đậu ở chỗ này. Trong xe, Tiểu Na chính lười biếng tựa ở trên ghế ngồi. Thông qua xe tải Bluetooth, một bên nghe đầu bên kia điện thoại Diệp Viễn giảng thuật. Mới đầu, nàng còn không có quá mức để ý, nhưng khi nghe được Diệp Viễn nói, chỗ hang núi kia bên trong có vô số có thể áp chế tinh thần lực quái thạch sau, nàng cả người trực tiếp ngồi dậy, mà lại trực tiếp đánh gãy Diệp Viễn giảng thuật. "Ngươi nói là, những tảng đá kia có thể thôn phệ hết tinh thần lực của chúng ta?" "Phải." Diệp Viễn không biết Tiểu Na đang nghe tin tức này về sau, vì sao tại lời nói ở trong mang theo tâm tình kích động. Theo lý thuyết, bọn hắn loại này người có tinh thần lực đương nghe nói có loại này thiên nhiên khắc tinh sau, không phải là sợ hãi, hay là kinh ngạc sao? Ngươi kích động là cái quỷ gì? "Ê, vậy thì tốt, ngươi tiếp tục." Tiểu Na lần nữa nằm lại đến bị nàng buông ra trên ghế ngồi. Dạng này có thể làm cho nàng càng thêm dễ chịu. Nếu như giờ phút này có người trong xe liền sẽ phát hiện. Nàng kia mặt mũi tràn đầy đều không che giấu được tiểu dung. Trọn vẹn nửa giờ đầu quá khứ, Diệp Viễn đem mình trong sơn động tất cả tình huống đều giảng thuật ra đương nhiên, liên quan tới không gian một bộ phận bị nàng tỷ số thắng rơi mất đây là hắn bí mật lớn nhất. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng người khác nói. "Ngươi nói là, ngươi tại Ấn Độ Dương đáy biển, phát hiện trước đó chúng ta cổ nhân một chút thẻ tre. Sau đó thông qua thẻ tre ghi chép, tìm được nơi này. Sau đó lại tại trong lúc vô tình phát hiện chỗ này bí ẩn tại trên vách đá sơn động. Lại sau đó, trong sơn động thật sự có lấp kín cửa đá, mà lại cửa đá chất liệu vẫn là loại kia có thể thôn vệ hết tinh thần lực dò xét." Tiểu Na tổng kết hỏi. "Đúng vậy, mà lại chỗ hang núi kia giống như tại nhằm vào người ta loại người này. Không chỉ có là cửa đá chất liệu có thể thôn vệ tinh thần lực, cửa sơn động còn sắp đặt hai cái đồng dạng chất liệu của đá. Liền ngay cả hang trong thông đạo cũng có bất quy tắc loại này vật liệu đá. Cho nên ta không có cách nào mở ra cửa đá, cái này chẳng phải yêu cầu đến ngươi nơi này sao?" Diệp Viễn một năm một mười nói. "Liền ngay cả trước đó phát hiện rất nhiều ăn chim nện sự tình, cũng không có nửa điểm dấu diếm. Mặc dù những cái kia ăn chim nện cũng đều tại không gian của mình ở trong, nhưng điều này cũng không có gì. Cùng lắm thì làm mấy cái ra phóng tới hang núi kia phụ cận liền tốt. Những này, đối với Diệp Viễn tới nói, cũng không tính cái gì hi kỳ sự tình, đừng nhìn những cái kia ăn chim nện lúc ấy cho Diệp Viễn mang đến một tia uy hiếp. Nhưng phải biết, vậy cũng chỉ là bởi vì Diệp Viễn gián tại giữa không trung, mà bọn chúng lại là tại nham thạch bên trên nguyên nhân. Lại thêm ăn chim nện số lượng quá nhiều, cho nên mới cho Diệp Viễn mang đến một chút xíu phiền phức. Nếu như ở trong biển hoặc là lục địa, Diệp Viễn vài phút dạy chúng nó tập nện. Nhưng cho dù là chiếm hết địa lợi ưu thế, những này ăn chim nện còn không phải bị Diệp Viễn thu lấy tiến vào không gian. Bất quá Diệp Viễn cũng là may mắn, những này ăn chim nện không có đầu óc. Nếu như bọn hắn thật có đầu rút cổ trong sân động, kia Diệp Viễn thật liền lấy bọn hắn không có biện pháp nào. Ngay tại Diệp Viễn còn tại phân thần thời điểm, đầu bên kia điện thoại truyền đến Kiều Na có chút kích động mà lại phấn khởi thanh âm. "Ngươi bây giờ tại 20 huyện đúng không? Ở nơi đó chờ ta, cái nào đều không cần đi. Có chuyện gì, chúng ta gặp mặt bàn lại." Nói xong, cũng không cho Diệp Viễn phản bác thời gian, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem đã hắc bình phong điện thoại, Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Viễn nằm ở trên giường, phân biệt cho hai người bạn gái phát đi tin tức, sau đó mới ngủ thật say. Hắn lần này tới Túc Cam, hai nữ cũng là biết đến. Nếu không phải là bởi vì hai người bọn họ trong tay đều có chuyện quan trọng, nói không chừng liền theo đến đây. Bất quá Diệp Viễn trong lòng cũng vô cùng may mắn, cũng may hai nữ không cùng xem tới, không phải thật liền phiền toái. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị ngoài phòng tiếng đập cửa cho bừng tỉnh. Hắn cảnh giác xuống giường, cảm giác trong nháy mắt thấy rõ ràng ngoài cửa tình huống. Khi thấy rõ là Tiểu Na sau, Diệp Viễn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này cũng muốn cấp tốc đi. Tối hôm qua mới thông xong điện thoại, như thế sáng sớm liền xuất hiện tại cửa phòng mình ngoài. Thiện tay cầm qua bên người áo ngủ đắp lên người, lúc này mới đem cửa mở ra. Nhìn xem Diệp Viễn một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Tiểu Na cũng lơ đễnh, trực tiếp đánh bọn hắn tiến vào Diệp Viễn gian phòng. "Chuyện bên này cũng không nổi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới?" Diệp Viễn còn có chút không hiểu. Nữ nhân này lần này cũng có vẻ hơi quá tích cực đi. Ngồi xuống nói, "Có một số việc, ta nhất định phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, không phải sau đó ta sợ bị ngươi oán trách." Tiểu Na chợt nhìn Diệp Viễn một chút, tùy ý tìm một chỗ sofa ngồi xuống. Mặc dù nữ nhân này mặt ngoài nhìn qua rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng Diệp Viễn lại là từ động tác của nàng bên trong thấy được thời khắc này nàng là vô cùng suy yếu. Nhìn thấy đây hết thảy, Diệp Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Dù sao hai người cũng coi như được là bằng hữu, mặc dù rất nhiều chuyện Diệp Viễn đều không thích hợp nghe ngóng, nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bằng hữu cái dạng này. Thế là làm bộ đi lật bao khỏa, kết quả là từ không gian trong xuất ra mấy cái đã bị sớm tố phong lên con lừa làm. "Ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, ngươi liền đối phó ăn chút đồ ăn vặt." Diệp Viễn đem con lươn làm bỏ vào Kiều Na trước mặt, đương Kiều Na nhìn thấy kia quen thuộc con lươn làm sau đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó cảm kích mắt nhìn Diệp Viễn, trực tiếp không khách khí mở ra một cái đóng gói, rất không có hình tượng trực tiếp cầm một cái con lươn làm bắt đầu ăn, trên mặt còn một mặt hưởng thụ biểu lộ đã gần như khô kiệt tinh thần lực, cũng ngay tại ngón cái man tầm bộ dưới từ từ khôi phục. Không thể không nói, ngón cái man đang khôi phục tinh thần lực phương diện vẫn rất có hiệu quả. Chỉ là ba đầu con lươn làm xuống bụng, Kiều Na sắc mặt liền đã so lúc đi vào đã khá nhiều. Uống một ngụm Diệp Viễn đưa tới nước trà, Kiều Na lúc này mới lên tiếng nói ra: đã ngươi chính mình cũng không có cách nào phá vỡ đạo thạch một kia, vậy ta lại càng không có biện pháp. Cho nên ngươi cũng rõ ràng, một khi vận dụng những người khác, như vậy trong cửa đá vật phẩm cũng liền không thể nào là ngươi điểm này, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tiểu Na lo lắng nhất vẫn là một khi phá vỡ sau cửa đá ở trong đó vật phẩm phân chia như thế nào vấn đề. Theo lý mà nói, nơi này là Diệp Viễn phát hiện, đồ vật bên trong hẳn là có Diệp Viễn một phần mới đúng. Nhưng từ pháp lý đi lên nói ở trong đó vô luận là có được như thế nào phong phú tài phú đều hẳn là thuộc về Quách gia. Cho nên, loại chuyện này nàng nhất định phải nói rõ ràng mới có thể. Không phải thật bởi vì chuyện này cùng Diệp Viễn xa lạ, còn không bằng trực tiếp không tham dự tiến đến. Rõ ràng, ngươi thật coi ta cái gì cũng không hiểu sao? Đã thông chi ngươi, liền làm xong cái này chuẩn bị. Vô luận ở bên trong là cái gì, ta cũng sẽ không núng chàm đương nhiên, nếu như là một chút dâu ria đồ vật, mà lại đối ta còn có trợ giúp, hy vọng ngươi có thể giúp ta tranh thủ. Diệp Viễn nhíu mày nói đối với hắn mà nói, đồ vật bên trong, theo cái kia cửa đá xuất hiện, liền đã cùng mình vô duyên. Dù sao có thể áp chế không gian cùng tinh thần lực, hắn liền xem như muốn vụng trộm vận dụng không gian thu lấy một chút đều làm không được. Hắn lần này sở dĩ đem nơi này báo cho Kiều Na, chính là trong đáy lòng kia một cố không chịu thua sức mạnh đang tác quái. Hắn cũng phải nhìn nhìn, cửa đá kia đằng sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì không thể cho ai biết bí mật. Diệp Viễn cũng không phải không có nghĩ qua, mình lợi dụng chính quy đường tắt mở ra cửa đá. Thực vừa nghĩ tới vậy căn bản không tìm ra manh mối thanh đồng tiệp. Diệp Viễn liền quả quyết lựa chọn từ bỏ. Chớ nhìn hắn trước mắt trong tay có được 5 thanh đến từ khác biệt địa phương đạt được thanh đồng tiệp. Thoạt nhìn như là rất nhiều dáng vẻ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nơi này mỗi một chiếc thanh đồng tiệp không phải ngẫu nhiên đạt được. Hắn cũng không tin tưởng mình sẽ ô hoàng phụ thể, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tập hợp đủ còn lại 2 thanh. Cho nên, muốn trong thời gian ngắn mở ra cửa đá, cũng chỉ có thể dựa vào Quách gia máy móc đến thực hiện nguyện vọng này. Mà lại so sánh với có được nơi đó, hắn càng muốn biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Diệp Viễn cũng không tin tưởng, loại kia có thể áp chế tinh thần lực vật liệu đá, tại cổ đại là rau cải trắng đồng dạng đồ vật. Cổ nhân đến tột cùng phải dùng bọn hắn che lấp cái gì, mới có thể không tiếc vận dụng chân quý như vậy tảng đá, đến làm phòng ngừa hậu nhân thủ đoạn. Phải biết, tại lúc ấy, nhưng không có cái gì hiện đại hóa thiết bị. Có thể nói xuất ra cửa đá, vô luận là từ trọng lượng vẫn là sông dự phòng dị năng giả góc độ đến cân nhắc đều là một cái vô giải tồn tại. Lấy ngay lúc đó nhận biết, trừ phi tập hợp đủ tất cả chìa khóa, không phải căn bản không có ngoại lực có thể phá đi chỗ kia cửa đá. Ngươi có cái này rất ngộ. Tiểu Na có chút hoài nghi hỏi. Tại nàng nhận biết bên trong, Diệp Viễn là loại kia vô lợi không dậy sớm ra hỏa đương nhiên, cái này cũng không thể nói tiểu gia hỏa này liền có lỗi gì. Dù sao không phải nàng dạng này, từ nhỏ đã hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt tồn tại. Có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Nói một chút đi, lần này tích cực như vậy, ta cũng không tin tưởng ngươi chính là đơn thuần vì giúp ta. Nhất là đỉnh lấy tinh thần lực hao tổn tình huống tới. Nếu như ngươi nói không có chuyện gì, ta cũng không tin tưởng. Diệp Viễn cũng không có bị Tiểu Na chủ đề, liền rời đi sự chú ý của mình. Hắn biết rõ, Tiểu Na có thể nhanh như vậy lại tới đây ở trong đó, nhất định có mình không rõ ràng sự tình phát sinh. Không thể gạt được ngươi, lần này ngươi xem như giúp ta. Chuẩn xác mà nói, là giúp toàn bộ Úc Nam huyện một đại ân. Tiểu Na cũng không đợi Diệp Viễn lần nữa hỏi thăm, trực tiếp đem ngày hôm qua phát sinh ở Tây Thiểm tỉnh, Úc Nam huyện một kiện chuyện quái dị cùng hắn nói. Ngay tại trước đó không lâu, Úc Nam huyện giao trong cổ động một chỗ mạch nước ngầm lối ra đột nhiên xuất hiện nồng vụ hiện tượng. Bị cái này nồng vụ bao trùm về sau, sẽ dẫn đến sinh vật tinh thần rối loạn. Cũng may xa hang cổ tại sâu trong núi lớn, rời xa đám người căn cứ, cho nên nhất thời bán hội còn không có đối nơi đó cư dân tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng sự tình phát sinh về sau, mọi người cũng nên biết kết quả mới đúng. Cho nên tầng tầng trình lên Tiểu Na nơi này. Kết quả đương Tiểu Na tiến vào nồng vụ ở trong sau mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì nồng vụ đây, rõ ràng chính là đã vụ hóa tinh thần lực. Mặc dù nàng không làm rõ ràng được thiên nhiên tại sao có thể có nồng đậm như vậy tinh thần lực tồn tại. Ngay tại nàng muốn xâm nhập, xem xét rõ ràng thời điểm lại phát hiện, lấy nàng trước mắt cường độ tinh thần lực, là căn bản không có cách nào đối kháng cố này đã vụ hóa tinh thần lực. Thế là nàng liều mạng tiêu hao hết tự thân tất cả tinh thần lực, mới từ kia trong sương mù an toàn rời khỏi. Tiểu Na đều như vậy chật vật, thì càng không muốn xách những cái kia phổ thông đội khảo sát khoa học viên. Có mấy người vì bị kia sương mù công kích về sau, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng may chỉ là tinh thần lực bị hao tổn. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày nên không có vấn đề. Sự tình mặc dù khống chế được, nhưng phiền phức cũng tới. Bây giờ căn bản không làm rõ ràng được xa bên trong cái hang cổ bộ xảy ra chuyện gì. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cỗ này sương mù tinh thần lực? Cũng chính bởi vì đột phát chuyện như vậy, cho nên Kiều Na mới có thể xuất hiện tại lưu lao nơi đó. Kết quả là tại tất cả mọi người cảm giác được khó giải quyết thời điểm, Diệp Viễn bên này lại đột nhiên truyền đến như thế một tin tức. Đương Tiểu Na nghe nói Diệp Viễn phát hiện có thể hấp thu tinh thần lực quái thạch, nàng đầu tiên nghĩ tới cũng không phải là cái kia cửa đá, mà là lợi dụng loại này quái thạch đặc tính, có thể dò xét đến xa bên trong cái hang cổ bộ tình huống. Phải biết, so sánh với một chỗ tàng bảo địa điểm, xa hang cổ tinh thần lực vụ hóa hiện tượng càng thêm để nàng quan tâm. Cho nên tại vừa tiếp xúc với đến Diệp Viễn điện thoại sau, ngay đêm đó đi máy bay chạy đến. Đương nghe xong Tiểu Na giảng thuật sau, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Trên thế giới thật cái gì quái sự đều có thể phát sinh. Tinh thần lực vụ hóa, đây là Diệp Viễn chưa hề cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại tự nhiên lại là từ đâu tới cố này tinh thuần tinh thần lực. Tại Diệp Viễn trong nhận thức biết, tinh thần lực loại này vô hình năng lượng, thường thường đều là sinh vật tự thân sinh ra. Ngươi chẳng lẽ cái kia giao hang cổ bên trong có gì đặc biệt hơn người sinh vật hay sao? Có thể nghĩ nghĩ lại không quá khả năng. Nếu có tinh thần lực đều có thể vụ hóa sinh vật tồn tại, kia lấy Tiểu Na tinh thần lực cấp độ, căn bản không có cách nào đối kháng cao như vậy cấp độ tinh thần lực. Theo Diệp Viễn, Tiểu Na sở dĩ có thể toàn thân trở ra, hoàn toàn là bởi vì những cái kia tinh thần lực mặc dù cấp độ rất cao, nhưng không có chủ nhân khống chế. Không phải đừng nói là Tiểu Na, chính là mình đều không có cách nào từ loại kia cấp bậc tinh thần lực đang bao vây toàn thân trở ra. Nghe Tiểu Na nói lên chuyện này, Diệp Viễn trong nháy mắt cũng cảm giác mình ở bên này phát hiện không thơm. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, mình có thể hay không thông qua những cái kia vô chủ tinh thần lực được cái gì chỗ tốt, thậm chí có thể hay không để cho mình bây giờ tinh thần lực lại dài một cấp độ. Diệp Viễn kia lo được lo mất biểu lộ, một chút liền bị Tiểu Na cho khám phá. Cùng là có được tinh thần lực dị năng, nàng đương nhiên rất rõ ràng Diệp Viễn đang nghe mình giảng thuật về sau suy nghĩ cái gì. Người cũng không cần suy nghĩ, ta cũng thử qua có hay không có thể đồng hóa những cái kia tinh thần lực, đáng tiếc căn bản không có cách nào làm được. Có lẽ đây chính là trước ngươi cùng ta phân tích như thế đẳng cấp cao tinh thần lực có thể đồng hóa đẳng cấp thấp tinh thần lực, nhưng đẳng cấp thấp tinh thần lực căn bản không có cách nào đồng hóa đẳng cấp cao. Ngươi nếu là muốn có được khổng lồ như vậy vụ hóa tinh thần lực, trừ phi tinh thần lực của ngươi bây giờ đẳng cấp cũng có thể đạt tới vụ hóa tiêu chuẩn. Tiểu Na nghĩ đến lúc trước bởi vì chính mình lòng tham, từ đó lâm vào nguy cơ tình hình, liền không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù đạo lý ai cũng hiểu, nhưng thật gặp như thế chỗ tốt cực lớn, lại có mấy người có thể không động tâm. Chớ đừng nói chi là loại này có thể cấp tốc tăng lên mình dị năng cơ hội. Tin tưởng đổi ai, đều muốn đi tranh thủ một cái đi. Nhưng kết quả thường thường không có như vậy tận như nhân ý, cũng sẽ không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt phát sinh. Nghĩ đến mình bởi vì muốn đồng hóa những cái kia tinh thần lực, kết quả dẫn đến tinh thần lực của mình nhanh chóng bị rút ra, dẫn đến mình bây giờ tinh thần lực khô kiệt. Mình liền có một loại muốn khóc xúc động. Mặc dù tinh thần lực sẽ từ từ khôi phục lại, nhưng cái này khôi phục quá trình lại là dài dằng dặc, ai biết phải bao lâu. Nếu không phải Diệp Viễn hôm nay những cái kia con lươn làm, mình còn muốn thừa nhận tinh thần lực khô kiệt mang tới cảm giác khó chịu. Mặc dù những này con lươn làm không giải quyết được mình trước mắt gặp phải vấn đề, nhưng giảm bớt mệt mỏi của mình vẫn là có rất tốt hiệu quả. Đối với điểm này, Tiểu Na vẫn là phải cảm kích Diệp Viễn. Chương 1940, hai nhập hang. Chương 1940, hai nhập hang. Một chỗ vết chân hiếm thấy sâu trong núi lớn, một nam một nữ đứng tại một chỗ bên dưới vách đá. Người nói chính là chỗ này. Tiểu Na ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây vách đá, cũng không có nhìn ra một điểm dị dạng ra. Đừng nói giờ phút này tinh thần lực của nàng còn không có khôi phục, liền xem như nàng thời kỳ cường thịnh, tinh thần lực dò xét phạm vi cũng không có Diệp Viễn cao. Chớ đừng nói chi là thấy rõ ràng cao mấy chục mét vị trí. Huống chi, chỗ kia hang còn bị nhô ra nham thạch cản trở ánh mắt, cho nên thời khắc này Tiểu Na liền như là trước đó Diệp Viễn đồng dạng, căn bản nhìn không ra chỗ này vách đá tính đặc thù. Đi thôi, đi lên xem một chút. Diệp Viễn cũng không cần giải thích cái gì, còn tốt trước đó hắn tại trở về thời điểm liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn biết rõ, một khi chính mình nói ra chuyện nơi đây, rất nhanh Tiểu Na liền sẽ phái người đến khảo chứng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, cái này khảo chứng người là chính Tiểu Na mà thôi. Cho nên lúc trước, hắn liền lưu lại một đầu leo núi dây thừng ở chỗ này, đây cũng là để cho tiện người đến sau sử dụng. Nhìn thấy một đầu leo núi dây thừng dọc theo vách đá thẳng đứng ở trước mắt, Tiểu Na liền rõ ràng, cái này dây thừng nhất định là Diệp Viễn trước đó lưu lại. Nàng cũng không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn, thế là liền cùng sau lưng Diệp Viễn, hướng về hang sở tại địa leo lên quá khứ. Ngay tại hai người tới gần nham thạch thời điểm, Tiểu Na phát hiện Diệp Viễn không biết lúc nào đã đem trên người cái kia thanh hắc kiếm cầm trong tay. Ngay tại nàng còn không có làm rõ ràng Diệp Viễn muốn làm gì thời điểm, liền thấy Diệp Viễn một chân dùng sức đạp một cái vách đá, sau đó lợi dụng phản tác dụng lực, trực tiếp nhảy vọt đến chỗ kia nô ra trên mặt đá. Đương Diệp Viễn xuất hiện tại nham thạch bên trên về sau, trong tay hắc kiếm trực tiếp đối phía trước vung dậy. Bởi vì đã mất đi tinh thần lực, mà ánh mắt lại bị kia nô ra nham thạch ngăn che, cho nên Diệp Viễn cái này một loạt động tác khiến cho Tiểu Na có chút không hiểu đấu. Vì biết rõ ràng Diệp Viễn đang làm cái gì, Tiểu Na vội vàng học theo, cũng học Diệp Viễn dáng vẻ, đi thẳng tới nô ra nham thạch bên trên đứng vững. Đương nàng thấy rõ ràng trước mắt kia hai con ăn chim nhện thi thể sau, cũng bị cái này khổng lồ ăn chim nhện cho khiếp sợ đến. Trước ngươi không phải nói trong này không có ăn chim nhện sao? Tiểu Na còn nhớ rõ, trước đó Diệp Viễn cũng đã nói nơi này có biến dị ăn chim nhện, mà lại đã bị mình tiêu diệt hết. Đích thật là không có, ai biết cái này hai con là núp ở chỗ nào. Diệp Viễn nhún vai. Diệp Viễn trước đó đích thật là nói qua liên quan tới ăn chim nhện sự tình, nhưng hắn quên đi một cái chuyện quan trọng nhất, đó chính là hắn cũng không có nói cho Tiểu Na ăn chim nhện số lượng, chỉ nói là trong động có biến dị ăn chim nhện, mà lại đã bị tự mình giải quyết. Nhưng hắn lại là không để ý đến một điểm, đó chính là ăn chim nện thi thể vấn đề. Thế là lần này lại đến nơi đây, hắn lo lắng Tiểu Na nhớ tới loại này một tiện là trực tiếp thả ra hai con cá lọt lưới, dùng để che giấu trước đó mình nói tới sự thật. Có cái này hai con ăn chim nện thi thể, tin tưởng Tiểu Na liền sẽ không hoài nghi trước đó mình nói tới. Dù sao thứ này hung ác lên, thực tính cả bạn đều ăn, mình giết chết ăn chim nện, bị bọn chúng ăn hết cũng không phải là không thể được a. Đây chính là Diệp Viễn tại sao muốn tại Tiểu Na trước mặt diễn như thế một tuần kịch nguyên nhân. Đương nhiên, Tiểu Na quan tâm hơn chính là trong động những cái kia hòn đá, căn bản không có đem lực chú ý đặt ở loại này ăn chim nện trên thân. Tiểu Na sải bước đi tới hang, cái này có thể ra hồ Diệp Viễn dự kiến. Tại hắn trong ấn tượng, Tiểu Na là một người rất cẩn thận, hẳn là sẽ không phạm rõ ràng như vậy sai lầm mới đúng. Dù sao trước đó mình cũng đã có nói, huyệt động này ở trong không cách nào sử dụng tinh thần lực, hơn nữa còn có ăn chim nện tồn tại, làm sao lại như thế tiến vào? Không nên a. Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ, nhưng bước chân lại là một chút cũng không có chậm. Hắn không rõ ràng đây có phải hay không là Tiểu Na đối với mình một loại thăm dò. Tóm lại, chỉ cần mình giả ra khẩn trương cẩn thận bộ dáng liền không sai. Đây chính là ngươi nói có thể che đậy tinh thần lực hòn đá. Tiểu Na tiến vào hang ở trong, lần đầu tiên liền thấy dựng nên tại cửa hang tả hữu hai đầu cột đá. Bởi vì có Diệp Viễn trước đó kinh nghiệm, Hai người lần này tiến đến đều mang cường quang đèn tin. Trong động hết thảy, tại hai đạo cường quang dưới, phá lệ rõ ràng. Chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Viễn tức giận nói. Hắn không làm rõ ràng được, nữ nhân này đến tột cùng gấp cái gì kình. Ha ha, ngươi cho là ta bây giờ còn có dư thừa tinh thần lực cho chúng nó hấp thu sao? Tiểu Na cười khổ lắc đầu, đồng thời cũng xuyên thấu qua đèn tin ánh sáng, đánh giá đến trong nham động hết thảy đỉnh đầu kia vô số nhện trứng, bị từng cây tơ nhện treo ở giữa không trung. Tại loại này đen nhánh sơn động ở trong, lộ ra phá lệ âm trầm. Chúng ta vào xem, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi cũng không cách nào phá hư cửa đá là cái bộ dáng gì. Tiểu Na lần này tới, chính là muốn tận mắt nhìn tình huống nơi này. Sau đó mới có thể nhằm vào tình huống nơi này điều động càng có tính nhắm vào nhân thủ tới. Nếu như dựa theo Diệp Viễn miêu tả, nơi này công trình cũng không phải một cái tiểu công trình. Hai người dọc theo động đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới trước đó Diệp Viễn chất đống hòn đá địa phương. Đây chính là ngươi, lúc ấy nghĩ ra được biện pháp. Mặc dù Diệp Viễn không có nói rõ, nhưng Tiểu Na vẫn là nhìn ra lúc ấy Diệp Viễn di động những này hòn đá ý đồ, đồng thời nàng cũng tìm một cái thể tích nhỏ nhất thử một chút. Kết quả chính là chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá, nàng vậy mà mang không nổi. Phải biết Tiểu Na mặc dù không có Diệp Viễn manh liệt như vậy thể lực, nhưng cũng so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Dù sao tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, vung lên đứng lên nàng cũng không nhất định liền so nam nhân chênh lệch. Chỉ có như vậy một cái Tiểu Na, quả thực là cầm chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá không có cách nào. Nhìn lại những cái kia lớn hơn một chút hòn đá, cái này có thể chứng minh Diệp Viễn hiện tại thân thể đến cỡ nào cường tráng. Tiểu Na len lén mắt nhìn Diệp Viễn bên mặt, nàng hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu nam hài này. Tinh thần lực cường hãn còn chưa tính, thân thể còn như thế vượt qua thường nhân, thật sự là một sinh vật đáng sợ. Hai người cuối cùng đứng ở cản trở đường đi trước cửa đá để Diệp Viễn khổ cực sự tình phát sinh. Trước đó bởi vì đi vội vàng, lại đem cái kia thanh nửa bảo phế máy khoan sự tình quên mất. Nhìn xem chưa từng thấy qua công cụ, Tiểu Na hiếu kỳ cầm lên, một bên thưởng thức máy khoan đặc biệt thiết kế, một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Viễn. Không cần nhìn, là ta mang tới. Diệp Viễn không quan trọng đúng vai. Mặc dù đến thám hiểm mang theo máy khoan hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng này thì thế nào? Dù sao đều bị người ta phát hiện, hiện tại giải thích cũng chính là che giấu, hết thảy đều là vô dụng công, còn không bằng mình đàng hoàng thừa nhận xuống tới. Không nghĩ tới, tay ngươi đầu còn có tốt như vậy công cụ. Nhìn ra được, đây là vì mở nham thạch thiết kế, hơn nữa còn là bình ngạ quy, lại càng dễ mang theo, đây là chính ngươi định chế. Tiểu Na chỉ là hiếu kỳ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Diệp Viễn trước khi tới, mục đích đúng là tầm bảo, cho nên mang lên một thanh loại này dạng đơn giản máy khoan. Mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tương đối Diệp Viễn tại sao muốn đeo cái này vào đồ vật? Tiểu Na ngược lại đối thanh này máy khoan bản thân càng cảm thấy hứng thú. Nàng có thể xác nhận, thanh này máy khoan công hiệu cũng không phải phổ thông trang trí loại kia máy khoan có thể so với. Liên chỉ nhìn một cách đơn thuần kia mũi khoan chất liệu, Tiểu Na liền biết thứ này một chút cũng không có nó mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên mới có trước đó nghi vấn. Ừm, tìm người thiết kế cũng không tệ lắm phải không? Thanh này mặc dù đến báo phế biên giới, nhưng đối với các ngươi vẫn là có giá trị. Ta liền đưa cho ngươi, không cần phải nói tạ ơn. Diệp Viễn biết, thứ này chỉ cần bị Tiểu Na nhìn thấy, cho dù mình không muốn đưa cũng sẽ không trở lại trên tay mình. Còn không bằng thoải mái làm ân tình điểm ấy, Diệp Viễn vẫn là cân nhắc hết sức rõ ràng. Vậy thì cảm ơn. Tiểu Na lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên cửa đá, đương nàng thấy rõ ràng kia bảy trôi lỗ thủng về sau, lông mày có chút dương lên. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước nàng từ Triệu lão nơi đó đạt được một thanh thanh đồng thìa, mà những cái kia thanh đồng thìa dáng vẻ liền rất phù hợp những này lỗ thủng tiêu chuẩn. Nhìn xem Tiểu Na đưa tới hỏi thăm ánh mắt, Diệp Viễn rất lưu manh nhẹ gật đầu. Ta có những này chìa khóa không sai, nhưng không có toàn bộ, bằng không thì cũng sẽ không tìm ngươi. Đúng vậy a, nếu như ngươi có chỗ có chìa khóa, làm gì hợp tác với ta? Trực tiếp mở ra liền tốt. Tiểu Na gật đầu cười. Sau đó như có điều suy nghĩ mắt nhìn ngăn cản ở trước mặt mình cửa đá. Ngươi nghĩ tới cường lực phá giải sao? Tiểu Na tựa hồ là đang hỏi thăm, càng nhiều tựa như là đang suy nghĩ làm như vậy khả thi. Không có, nơi này tầng nham thạch đặc biệt kiên cố, cho dù là ta loại này máy khoan, cũng rất khó khai thác ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Nếu như cứng rắn muốn làm như thế, chí ít không phải mấy người có thể hoàn thành. Không thể không nói, Tiểu Na ý nghĩ này, trước đó Diệp Viễn cũng có cân nhắc qua, đó chính là đã cửa đá mở không ra. Vậy mình liền dọc theo tầng nham thạch, một lần nữa mở một đạo lộ tuyến lách qua cái này cửa đá liền tốt. Nhưng kết quả, đưa Diệp Viễn nếm thử đi sau hiện. Nơi này tầng nham thạch, hoàn toàn chính xác không có những cái kia có thể áp chế tinh thần lực vật liệu đá kiên cố, nhưng cũng không phải phổ thông nham thạch có thể so với. Cho nên, nếu như muốn hoàn thành đường vòng mở dự định, chí ít cần nhân thủ liền sẽ không ít, mà lại tại về thời gian, cũng không thể nào là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Diệp Viễn mặc dù đối đồ vật bên trong hiếu kỳ, nhưng cũng không thể ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, chính là vì nhìn một chút sau cửa đá tình huống. Cho nên, tại cân nhắc cuối cùng, hắn mới lựa chọn tìm Tiểu Na đến giúp đỡ, đây là trước mắt đến xem, tính so sánh giá cả cao nhất một lựa chọn. Đã dạng này, vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Tiểu Na cũng sẽ không hoài nghi Diệp Viễn thuyết pháp. Dù sao hiện tại hai người mục đích rất nhất trí, đó chính là mở ra cửa đá. Trên một điểm này, Tiểu Na tin tưởng, Diệp Viễn cũng sẽ không nói dối. Từ đó cho bọn hắn chế tạo khó khăn. Không có chìa khóa, làm sao? Diệp Viễn vừa muốn nói cái gì, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đúng vậy à, trước đó mình tại không có chìa khóa tình huống dưới, cũng không phải chưa từng mở ra một chút khóa cửa. Chỉ bất quá mình mở cửa khóa phương thức tương đối đặc biệt, chính là lợi dụng tinh thần lực trực tiếp phá hư khóa tâm kết cấu, từ đó mở ra ngăn cản ở trước mặt mình những cái kia khóa. nhưng mình cầm vạn thử vạn linh biện pháp, tại cánh cửa đá này bên trên lại là không thích hợp. Dù sao bởi vì cửa đá bản thân chất liệu tính đặc thù, đừng nói lợi dụng tinh thần lực mở ra nó, chỉ cần mình tinh thần lực vừa rời đi thân thể, liền sẽ bị hấp thu trống không. Cho nên Diệp Viễn liền không có nghĩ tới lợi dụng mở khóa đến mở ra cửa đá biện pháp. Mình đích thật là làm không được, nhưng cái này cũng không hề biểu thị người khác cũng làm không được a. Những cái kia chuyên nghiệp mở khóa chuyên gia, hẳn là có thể chứ. Mang tâm tình kích động, Diệp Viễn nhìn về phía Tiểu Na. Nghĩ đến rồi, chỉ bất quá loại này phức tạp cơ quan tỏa, cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết. Nếu như ta không có đoán sai, một khi chúng ta mở khóa phương pháp không đúng, hẳn là có đem đối ứng nguy hiểm xuất hiện. Nói, Tiểu Na bắt đầu ở phụ cận trên vách đá tìm kiếm. Tinh thần lực không cách nào dò xét, nhưng còn có hai mắt không phải. Cho nên Tiểu Na hiện tại muốn làm, chính là tìm kiếm ra những cái kia tiền nhân dự lưu lại cơ quan. Dù sao đoạn đường này tới, rất nhiều đã bị phát động cơ quan nàng cũng là thấy được. Cho nên nàng hiện tại ý nghĩ cũng rất đơn giản. Nhìn xem nơi này là không phải còn có cái gì lưu lại cơ quan hố bầy đáng tiếc để nàng thất vọng chính là. Nơi này cũng không có phát hiện cái gì dự thiết cơ quan. Mà càng như vậy, hai người trong lòng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hai người đều không phải là phương diện này chuyên gia, đối với những này phá giải cơ quan phương pháp cũng là nhất khiếu bất thông, đang tìm kiếm trọn vẹn nửa giờ đầu không có kết quả sau. Chỉ có thể hánh hánh nhiên đường cũ trở về. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Na lần này tới trước đó cũng là làm chuẩn bị. Rời đi trước, hắn đập rất nhiều cửa đá ảnh chụp trở về. Nhất là kia bất quy tắc 7 cái lỗ chìa khóa, càng trở thành nàng chiếu cố trọng điểm. Rời đi sơn động sau hai người, trực tiếp về tới phụ cận Diệp Viễn ngủ lại tiểu trấn bên trên. Sau khi trở về, Tiểu Na bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Mà Diệp Viễn thì là thoải mái nhàn nhã chờ kết quả. 3 ngày quá khứ, tiểu trấn bên trên không chỉ có tới rất nhiều tay sai, càng là tới một cái nhìn rất không đáng chú ý trung nhân nhân. Trải qua Tiểu Na giới thiệu, Diệp Viễn mới biết được, trung nhân nhân này lại là cổ cơ quan phương diện chuyên gia. Khi tất cả tiếp vào Tiểu Na thông báo nhân thủ đều đã đến đông đủ, thế là một đội người trùng trùng điệp điệp hướng về sâu trong núi lớn xuất phát. Nhiều người khó tránh khỏi hành động tốc độ liền muốn chậm lại. Không phải chỉ những thứ này người có thể giải quyết nơi đó phiền phức, ngươi không phải còn muốn vận chuyển những cái kia hòn đá ra tới sao? Chút người này tay không đủ a. Diệp Viễn ở phía trước cùng Tiểu Na đi tới, nhìn phía sau kia mười mấy người có chút không xác định hỏi. Ha ha, những người này đương nhiên không được, nhưng ngươi không được quên, trên thế giới này có một loại công cụ gọi là máy bay trực thăng, ta đã bắt chuyện qua, chờ chúng ta đến nơi đó về sau, những người này liền sẽ mở ra một cái giản dị sân bay, sau đó đem những cái kia hòn đá thông qua máy bay vận tải vận chuyển ra ngoài. Ngươi thật đúng là coi là đây là cổ đại đâu, sự tình gì đều cần nhân công đến vận chuyển. Tiểu Na chợt nhìn Diệp Viễn một chút, cũng không biết gia hỏa này đầu óc là thế nào nghĩ. Nói thật, cái này cũng trách không được Diệp Viễn, ai bảo gia hỏa này có được không gian, đã thành thói quen vận chuyển đồ vật thông qua không gian, chưa hề liền không có cân nhắc qua cái gì hiện đại hóa công cụ khả thi, cho nên mới hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Vị kia gốm chuyên gia thật có thể mở ra cửa đá cơ quan. Diệp Viễn nhìn về phía đang cùng một trợ thủ vừa nói vừa cười gốm họ Trung nhân nhân, nhỏ giọng hỏi hướng bên trên Tiểu Na. Ha ha, ngươi cũng không nên xem thường gốm tiến sĩ, hắn là chúng ta Hoa Quốc tại cổ cơ quan thuật bên trên nghiên cứu sâu nhất mấy người một trong, đã từng tham dự qua Tam Tinh Đống phát hiện, ở nơi đó rất nhiều dự lưu cơ quan đều là bị hắn phá giải. Nếu như hắn cũng không có cách nào, ta là thật nghĩ không ra trong thời gian ngắn có thể mở ra cửa đá phương pháp. Tiểu Na nhún vai, rất là tự tin nói. Chương 1941, Trấn Hồn Thạch. Chương 1941, Trấn Hồn Thạch. Thúc Cam Tỉnh. Một chỗ rậm rạp đại sơn ở trong, một đám người tại Tiểu Na cùng Diệp Viễn dẫn đầu phía dưới, trải qua thời gian một ngày, rốt cục đi tới bên dưới vách đá sơn cốc. Nhưng đến nơi này, sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Vì cân nhắc đến máy bay vận tải trong đêm tối công tác tính nguy hiểm, mọi người lựa chọn tại trong hạp cốc đóng quân giá ngoại đợi đến sáng mai sớm, mọi người lại bắt đầu đối chỗ này sơn động bắt đầu lại nhìn vận chuyển hành động. Nhiều người chính là tốt làm việc. Rất nhanh, mấy cái lều vải ngay tại trong sơn cốc dựng hoàn tất. Vốn cho là sáng mai mới có thể lần nữa vào sơn động, Diệp Viễn cũng lựa chọn một gian lều nhỏ làm mình trụ sở tạm thời. Nguyên bản nếu là Diệp Viễn một người, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó mình hướng không gian trong vừa trốn liền xong việc. Đây cũng là hắn tại núi rừng bên trong qua đêm đơn giản nhất thủ đoạn. Đáng tiếc nhiều người như vậy tại, chú định không cách nào làm cho hắn thư thư phục phục vượt qua một buổi tối. Coi như Diệp Viễn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, liền nghe đến bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân. Tại loại này rừng núi hoang vắng, tiếng bước chân vẫn là rất rõ ràng. Thế là Diệp Viễn mở ra lều vải, nhìn thấy Tiểu Na chính mang theo Đào tiến sĩ cùng phụ tá của hắn xuất hiện tại mình bên ngoài lều. Có việc? Diệp Viễn nhìn về phía Tiểu Na hỏi. Đào tiến sĩ ý tứ là chúng ta mấy cái hôm nay liền vào xem. Tiểu Na cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới vị này Đào chuyên gia vậy mà như thế tích cực. Ha ha, ta không có vấn đề. Diệp Viễn đương nhiên cao hứng, dù sao ở trong môi trường này hắn cũng nghỉ ngơi không tốt, còn không bằng trong đêm mở ra cửa đá, cho hắn biết sau cửa đá cái gọi là đại bí mật. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, Đào tiến sĩ liền mở miệng. Cho dù hắn cái kia trợ lý cũng là một mặt cười khổ, hắn cũng vẫn như cũ kiên trì trong đêm đi xem một cái chỗ kia hắn cảm thấy rất hứng thú cửa đá. Để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là Đào tiến sĩ leo núi phương diện năng lực không có chút nào so người khác chênh lệch. Nguyên bản còn tưởng rằng cần hắn trợ giúp mới có thể đi vào hang Đào tiến sĩ, lại là so với mình cái kia trợ lý còn muốn nhẹ nhõm. Làm sao? Không nghĩ tới ta biết leo núi. Dù sao chúng ta khảo cổ nhiều khi đều là tại dã ngoại hoàn thành, rất nhiều địa hình căn bản sẽ không từ chúng ta tới quyết định, đừng nói leo núi, chính là lặn xuống nước cũng muốn học tập. Diệp Viễn nhún vai, cũng không có nói thứ gì. Dù sao ở phương diện này, người ta mới là chuyên gia không phải sao? Mấy người tiến vào sơn động đào tiến sĩ cũng bị hai bên cột đá hấp dẫn lực chú ý, đồ tốt. Chấn hồn thạch, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế đại một đống chấn hồn của đá. Xem ra nơi này thật sự có đại bí mật. Đương vừa nhìn thấy hai cây cột đá sau đào tiến sĩ lập tức liền nhận ra lai lịch của bọn hắn. Mà Diệp Viễn nghe được đào tiến sĩ nói ra cái này cột đá lai lịch sau, lập tức hứng thú. Đào tiến sĩ, ngươi nói chấn hồn thạch là có ý gì? Chấn hồn thạch, đây là chúng ta Hoa Quốc cổ đại một loại cách gọi. Loại này vật liệu đá chủ yếu đặc điểm chính là có thể hấp thu một chút sinh vật sóng điện não. Lâu dài sinh hoạt vốn có chấn hồn thạch hoàn cảnh dưới, thường thường sẽ cho người cảm giác được quản lý mệt mỏi. Thời gian lâu dài sẽ cho người mang đến rất mãnh liệt cảm giác khó chịu đối với một chút tinh lực dồi dào, hoặc là tinh thần lực cực mạnh người mà nói, loại này chấn hồn thạch là thiên nhiên khắc tinh. Còn có một loại thuyết pháp, đó chính là chấn hồn thạch là dùng đến nhằm vào những cái kia có được cường đại tinh thần người điều khiển một loại vũ khí. Chỉ bất quá những này quá mơ hồ, ta là không tin. Bất quá loại này vật liệu đá đích thật là vô cùng hiếm có. Cho tới bây giờ, chúng ta phát hiện chấn hồn thạch đều chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Như loại này bị làm thành cột đá chấn hồn thạch, ta còn là lần thứ nhất phát hiện. Đào tiến sĩ không hổ là chuyên gia khảo cổ. Lập tức liền nói ra trong lời nói hòn đá đặc tính. Mà Kiều Na cùng Diệp Viễn hai người nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một tia đắng chát. Khá lắm. Nhiều như vậy ăn chim nện trứng. Nơi này xem ra đã bị ăn chim nện xem như xào huyệt. Đương đào tiến sĩ nhìn thấy đỉnh đầu tình huống sau, cũng là bị số lượng này khổng lồ ăn chim nện trứng cho khiếp sợ đến. Chúng ta phải cẩn thận. Bằng vào ta kinh nghiệm, nếu như nơi này có nhiều như vậy ăn chim nện trứng, vậy nói rõ nơi này đã trở thành ăn chim nện bầy xào huyệt, mà có thể tại chấn hồn thạch hoàn cảnh dưới sinh tồn. Bọn này ăn chim nện thân thể nhất định sẽ phát sinh một chút biến dị. Tiểu sở, ngươi một hồi đừng bị những cái kia ăn chim nện dọa sợ. Diệp Viễn nghe đào tiến sĩ một phen sau, cũng không khỏi đến bội phục lên vị này chuyên gia. Vẹn vẹn thông qua một chút nện trứng cùng hai cây của đá, liền có thể đánh giá ra những này ăn chim nện rất có thể là một cái biến dị quần thể. Bản lĩnh này thật là không phải người bình thường có thể có. Mấy người dọc theo nhỏ hẹp hang đá tiến lên. Đây quả thực là đang lãng phí. Nhìn xem dọc theo đường to to nhỏ nhỏ chấn hồn thạch đào tiến sĩ miệng bên trong toái toái niệm. Nghe Diệp Viễn cũng không khỏi đến cười một tiếng. Vừa mới lật công nhận vị này chuyên gia chuyên nghiệp tính, nhưng kết quả đây lập tức liền biến thành lắm lời. Cái này đáng chết tương phản cảm giác, Diệp Viễn là thật biểu thị không tiếp thu được. Chơi ạ, là ai làm, đem nhiều như vậy chấn hồn thạch đều ném ở nơi này? Mấy người đã đi tới Diệp Viễn trước đó chất đống chấn hồn thạch địa phương, đương đào tiến sĩ nhìn thấy nhiều như vậy chân quý chấn hồn thạch lại bị người giống như rác rưởi đồng dạng đắp lên ở một bên, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Làm kẻ đầu têu Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể sờ lên cái mũi của mình, lấy làm dịu bối rối của mình. Tiểu Na đứng ở một bên, đem toàn bộ trải qua để ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không có làm rõ, chỉ là mắt mang ý cười nhìn xem ngay tại sờ chóp mũi Diệp Viễn đào tiến sĩ cũng chỉ là oán trách hai câu. Căn bản không biết những chuyện này chính là đứng sau lưng hắn người trẻ tuổi kia gây nên, đương mấy người đi vào trước cửa đá. Nhìn thấy kia từ nguyên một khối chấn hồn thạch chế thành sau cửa đá. Trước đó tất cả mọi chuyện đều bị vị này đào tiến sĩ quên hết đi. Chơi ạ, đây quả thực là thiên tài thiết kế. Cái này đơn giản chính là hoàn mỹ nhất cơ quan cửa. Đào tiến sĩ kích động dùng tay vớt ve xem kia đã mọc đầy rêu xanh cửa đá. Trên mặt lại là vô cùng kích động cùng hưng phấn thần thái. Một màn này xem ở Kiều Na cùng Diệp Viễn trong mắt, lại là dừng lại ác hàn. Không thể không nói, loại này chấn hồn thạch là thật rất đặc biệt. Bọn hắn có thể một nháy mắt hấp thu hết Diệp Viễn tinh thần lực. Nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào Diệp Viễn loại này mở ra tinh thần lực dị năng người mà nói. Ngược lại đối với đào tiến sĩ loại này người bình thường, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi đào tiến sĩ thời gian dài sinh hoạt vốn có chấn hồn thạch hoàn cảnh ở trong, lúc này mới sẽ đối với trạng thái tinh thần của hắn có chỗ ảnh hưởng, mà chỉ là giống bây giờ loại này đơn giản đụng vào, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Có biện pháp mở ra nó sao? Tiểu Na cũng nhìn không được đào tiến sĩ loại này say mê biểu lộ, thế là mở miệng hỏi. Ê, có thể. Đào tiến sĩ cho chính xác trả lời chắc chắn. Nghe được câu trả lời, Kiều Na cùng Diệp Viễn tất cả đều là vui mừng. Còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, lại nghe được đào tiến sĩ lời nói. Nhưng cần thời gian, đây là thời kỳ chiến quốc điển hình thất khổng cơ quan cửa, có thể bố trí loại này cơ quan người tại lúc ấy cũng vô cùng thưa thớt. Mà cái này còn không phải phiền toái nhất. Bình thường loại này cơ quan cửa phía sau đều sẽ nương theo lấy vô cùng đáng sợ cơ quan. Nếu như không phải thông qua bình thường đường tắt mở ra, như vậy thì rất có thể phát động cửa đá phía sau cơ quan. Đào tiến sĩ vuốt ve cửa đá, kiên nhẫn cho hai người giảng giải. Thực ta tìm thật lâu, cũng không có phát hiện chúng quanh nơi này có cơ quan vết tích. Diệp Viễn không hiểu hỏi. Cơ quan, không nhất định phải nhằm vào mở ra người. Đào tiến sĩ rất khinh bị mắt nhìn Diệp Viễn đối với tiểu gia hỏa vô tri, biểu thị bất mãn. Không nhằm vào mở ra người, cái kia còn có thể nhằm vào ai? Hắn cũng không thể. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế là lời kế tiếp cũng nói không nổi nữa. Đúng vậy, người nghĩ ra a. Rất nhiều thiết trí phức tạp như vậy cơ quan người, thường thường nhằm vào đều là nội bộ không gian. Có ít người thiết kế cái này, mục đích đúng là tại trộm lấy người cưỡng ép tiến vào trước, hủy đi bên trong hết thảy. Cho nên, nếu như chúng ta tùy tiện mở ra nơi này, rất có thể sẽ phát động tiền nhân dự lưu lại cơ quan. Một khi cơ quan bị phát động, như vậy sau cửa đá hết thảy sẽ trở nên không có chút giá trị. Đào tiến sĩ thuần thức nói. Ta mẹ nó. Diệp Viễn nghe đào tiến sĩ giảng thuật, cả người đều phát nổ lối ra. Không có cách, mấy ngày thời gian đều lãng phí ở nơi này. Cuối cùng được đến như thế một đáp án đổi ai, tâm tình cũng sẽ không tốt mới đúng. Ha ha. Bất quá ngươi cũng không cần bi quan như thế, ta nói những này đều là do người đương thời nhóm kỹ thuật. Theo thời gian trôi qua, nhất là đương hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sinh ra sau. Chúng ta vẫn là có biện pháp tại không phát động cơ quan điều kiện tiên quyết, mở ra như thế một cái hàng ngàn năm trước phát minh. Chỉ bất quá ta cần thời gian. Đối với mình chuyên nghiệp, Đào tiến sĩ vẫn là rất tự tin. Nhưng khi hắn nói như thế một đoạn lớn lời nói, mục đích đúng là tại hiện lộ rõ ràng mình chuyên nghiệp sau. Diệp Viễn thật đúng là không biết nên nhà danh vị này cái gì. Vị này tướng mạo rất học cứu, diễn xuất cũng rất có nghiên cứu viên ý tứ. Chính là cái này há miệng, đơn giản liền liền cùng mình thuyền đánh cá bên trên ngựa hoa một cái đức hạnh. Hoàn toàn liền không có một điểm cao trí thức phần tử dáng vẻ nha. Cần bao lâu? Tiểu Na hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nhanh nhất cũng cần suốt cả ngày, chậm, 3 năm ngày cũng không phải không có khả năng. Đào tiến sĩ đối với mình chuyên nghiệp vẫn là rất tự tin. Trực tiếp cấp ra thời gian ra. Nghe được dài nhất cũng chỉ cần mấy ngày thời gian. Diệp Viễn trực tiếp đưa cho đối phương một cái to lớn bạch nhãn làm lễ vật. Hắn còn tưởng rằng cần bao lâu đâu. Mấy ngày thời gian, đây coi là cái gì? Đã thấy cửa đá, Đào tiến sĩ trong lòng cũng có dự án, thế là bốn người liền dọc theo đường cũ trở về. Nguyên bản lấy Đào tiến sĩ dự định, tối nay liền muốn khai triển mở đối cửa đá mở ra công việc chuẩn bị. Nhưng bởi vì đêm đã rất sâu, Tiểu Na lo lắng xuất hiện nguy hiểm không biết, thế là quyết định vô luận là vận chuyển những cái kia trấn hồn thạch, vẫn là mở ra cửa đá công việc đều muốn ngày mai lại tiến hành. Đối với điểm này, Diệp Viễn là không có ý kiến gì. Dù sao mình hiện tại, đối với việc này ở trong đã coi như là ngoại nhân. Tiểu Na có thể lưu lại mình tới chứng kiến mở ra cửa đá quá trình đã coi như là đối Diệp Viễn phá lệ ban thưởng. Chớ đừng nói chi là, còn đồng ý Diệp Viễn chứng kiến mở ra sau cửa đá, quan sát bên trong bảo tàng cơ hội. Cái này đã vô cùng khó được. Diệp Viễn còn có cái gì dễ nói? Một đêm không có chuyện gì xảy ra đảo mắt đến ngày thứ 2 sáng sớm. Mặc dù tại loại này dã ngoại hoang vu, ngủ một đêm lều vải hoàn toàn chính xác không phải rất dễ chịu. Nhưng khi Diệp Viễn sau khi đứng lên, nhìn thấy tất cả mọi người không có dị dạng sau, Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi này chỉ có mình không quá thích ứng cuộc sống như vậy, đừng nói những cái kia Tiểu Na mang tới khảo sát đội viên, chính là Đào tiến sĩ cùng cái kia trợ lý, nhìn đều không có cái gì khó chịu. Điều này nói rõ, những người này quen thuộc dạng này ban đêm sinh tồn đơn giản, dùng nước suối rửa mặt đương. Diệp Viễn lần nữa trở về doanh địa, liền thấy một ít nhân thủ đã bắt đầu sắp đặt leo núi dây thừng. Mặc dù trước đó có Diệp Viễn lưu lại một cây giản dị leo núi dây thừng, nhưng đây đối với mấy ngày kế tiếp có khả năng càng lâu công việc tới nói, hiển nhiên là không đủ dùng. Thế là vài gốc càng thêm kiên cố leo núi dây thừng từ hang chung quanh bị cố định, thậm chí đã có người bắt đầu quy hoạch mở giản dị leo núi lộ tuyến. Hết thảy công việc đều tại đâu vào đấy trong đang tiến hành, mà Đào tiến sĩ cần có thiết bị cũng lúc trước thông qua máy bay vận tải vận chuyển đi qua, thiết bị trực tiếp tinh chuẩn bị tắt xuống đến hang nô ra trên mặt đá, sau đó tại mấy tên đội viên trợ giúp dưới vận chuyển đến cửa đá chỗ. Mà làm xong đây hết thảy, máy bay vận tải cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn ngay tại mặt đất nhân viên trợ giúp phía dưới đem một cây ngay cả Diệp Viễn cũng không có cách nào di động cột đá, chậm rãi thông qua các loại công cụ, na di ra tới động. Cái này cột đá trọng lượng rõ ràng vượt ra khỏi trước đó mong muốn. Cho dù là máy bay vận tải có cực lớn vận chuyển lượng, nhưng đối mặt loại này khác thường quy vật liệu đá, cũng là vận dụng tất cả dẫn dắt tác. Lúc này mới khó khăn lắm đem một cây cột đá thành công treo lên tới, đương một cây cột đá thành công bị vận đến máy bay vận tải bên trên sau. Vô luận là trong sơn động đội viên, vẫn là đứng trên mặt đất nhân viên công tác, toàn diện đều thở ra một hơi. Mặc dù quá trình tương đối gian nan, nhưng kết quả chung quy là tốt. Chỉ cần chứng minh loại biện pháp này khả thi, như vậy thành không nơi này trấn hồn thạch chính là có hy vọng. Mặc dù các đội viên cũng không rõ ràng loại này hòn đá giá trị, nhưng nhìn thấy Tiểu Na kia vô cùng khẩn trương biểu lộ liền biết thứ này giá trị sẽ không thấp. Cũng chính là nhìn thấy màn này, Diệp Viễn lúc này mới đi đến Tiểu Na bên người, tò mò hỏi: ngươi là dự định lợi dụng những ngày hòn đá đi giải quyết giao hang cổ đột nhiên xuất hiện tinh thần sương mù? Đúng vậy a, ngươi nói đây coi là không tính thiên ý. Bên kia mới vừa vặn xuất hiện loại kia vấn đề, bên này ngươi liền phát hiện nhiều như vậy trấn hồn thạch. Nếu như không phải biết tiểu tử ngươi căn bản chính là đánh bậy đánh bạn, ta còn tưởng rằng đây hết thảy đều là ngươi thiết kế đâu. Tiểu Na giờ phút này tâm tình phá lệ tốt, thế là còn cùng Diệp Viễn mở lên cho đùa: ta thiết kế cái này làm cái gì? Các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì hay sao? Diệp Viễn tức giận về đuổi: ngươi tuổi tác cũng không lớn, thu nhập đủ các ngươi toàn gia tiêu tiêu sái sái vượt qua cả một đời, làm sao mở miệng ngậm miệng chính là chỗ tốt? Ngươi cách cục liền không thể lớn một chút sao? Tiểu Na thật cầm Diệp Viễn không có cách nào, cả ngày chính là chỗ tốt, không muốn chỗ tốt ta muốn cái gì? Ta chính là một cái tiểu thị dân. Diệp Viễn bĩu môi nói: đối với những này, hai người vẫn là có nhất định khác nhau. Nhưng Diệp Viễn cũng không cho là mình tập có cái gì không đúng. Dù sao mình tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều là dựa vào chính mình cố gắng đạt được, mà không phải ai vô duyên vô cớ tặng cùng. Dựa vào cái gì những cái kia đời thứ hai có thể không chút kiêng kỵ? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn trực tiếp cưỡng chế để cho mình không nên nghĩ xuống dưới. Dù sao 404 đại thần mỗi ngày đều đang nhìn mình không phải. Rõ ràng cảm nhận được máy bay vận tải tại gánh chịu một cây cột đá về sau, thân máy bay đều có chút chìm xuống. Thế là tại cùng Tiểu Na câu thông về sau, máy bay lựa chọn trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, đây cũng là vì an toàn cân nhắc. Chỉ cần chứng minh máy bay vận tải hoàn toàn có thể đưa đến chuyển vận tác dụng là được. Về phần mấy lần mới có thể thành không nơi này trấn hồn thạch, đây cũng không phải là Tiểu Na muốn cân nhắc. Chương 1942, cửa đá mở. Chương 1942, cửa đá mở. Thúc Cam tỉnh sâu trong núi lớn một chỗ trong sơn động. Giờ phút này Diệp Viễn cùng Tiểu Na đang đứng tại Đào tiến sĩ sau lưng. Bây giờ cách thanh lý sơn động công việc đã qua một ngày một đêm. Phía ngoài trấn hồn thạch đã có 1/3 được thành công vận chuyển ra ngoài. Sở dĩ chậm như vậy cũng không phải là máy bay vận tải không góp sức, mà là những này trấn hồn thạch đích thật là quá nặng đi, mà một chút cỡ lớn máy móc lại không cách nào vào sơn động, cho nên muốn thanh không sơn động nội bộ những cái kia trấn hồn thạch. các đội viên chỉ có thể thông qua xà ben cùng gỗ lăn tiến hành vận chuyển. Cứ như vậy, liền hạn chế công tác của bọn hắn hiệu suất. Nhưng những này đã không phải là Diệp Viễn cùng Tiểu Na nên quan tâm. Bọn hắn quan tâm nhất vẫn là cửa đá cần bao lâu có thể mở ra. Ta đã làm rõ ràng, cái này sau cửa đá mặt cơ quan là cái gì? Đào tiến sĩ rất tự tin nói. Nói một chút. Một khi bạo lực mở ra hậu quả là cái gì? Tiểu Na lo lắng ra hỏa này tiếp tục lại nhảy xuống dưới. Trực tiếp đánh gây hắn còn muốn tiếp tục nói rông dài manh mối. Ê! Nếu mở ra phương thức không đúng, bên trong rất có thể sẽ xuất hiện một trận đột nhiên xuất hiện đại hỏa. Từ đó đem bên trong hết thảy tất cả chỗ thiêu hủy. Đào tiến sĩ biểu lộ nghiêm túc nói đối với kết quả này. Vô luận là Diệp Viễn hay là Tiểu Na, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhất là Diệp Viễn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Mà lại đào tiến sĩ cho ra đáp án, cảm giác làm sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Đây là Diệp Viễn từ một người bình thường góc độ đi đối đại đáp án của vấn đề này. Nhưng tiếp xuống, thông qua đào tiến sĩ giảng giải, Diệp Viễn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì. Vị này chuyên gia sẽ cho ra dạng này một đáp án. Đầu tiên, ta tại cái này trong cửa đá, phát hiện đại lượng lưu huỳnh cùng đá đánh lửa. Mà ta hoài nghi, cái này sau cửa đá bịt kín trong không gian. Có đại lượng chất hữu cơ còn sót lại đây là ta thông qua kinh nghiệm cho ra đáp án. Mọi người đều biết, chôn giấu chất hữu cơ tại hư thối quá trình bên trong sẽ sinh ra đại lượng có thể đốt khí thể, như metan, khí metan. Những khí thể này tại bổ dưỡng hoàn cảnh hạ tích lũy, nhất là tại loại này bịt kín không gian tình huống dưới. Khí thể thời gian dài tụ tập ở bên trong, làm chúng ta cưỡng ép mở ra cánh cửa đá này, chẳng khác nào bịt kín hoàn cảnh bị đánh phá. Tụ tập ở bên trong có thể đốt khí thể cùng ngoại giới không khí hỗn hợp, hình thành bạo tạc tính chất hỗn hợp. Nếu như lúc này chúng ta không phải dựa theo chính xác phương thức mở ra cửa đá, liền sẽ dẫn phát trong cửa đá dự lưu đá đánh lửa sinh ra va chạm, từ đó sinh ra hỏa hoa. Mà những này bình thường chúng ta cũng sẽ không để ý hỏa tinh, nếu gặp phải loại này hỗn hợp khí thể, liền sẽ tự thuật dẫn phát bạo tạc hoặc hỏa hoạn. Mà kết quả như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng đạt được a. Đào tiến sĩ hai tay khoa tay một cái nở hoa dáng vẻ. Mặc dù hắn mặt ngoài nói rất nhẹ nhàng, nhưng vô luận là Diệp Viễn hay là Kiều Na, đều là nghe một thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất là Diệp Viễn đơn giản liền nghĩ mà sợ đến một cái khó mà phục thêm tình trạng. Hắn hiện tại chỉ có thể may mắn loại này trấn hồn thạch kiên cố. Nếu như không phải là bởi vì trấn hồn chân đá đủ kiên cố, như vậy trước đó mình dùng máy khoan muốn cưỡng ép phá vỡ cửa đá cử động đơn giản chính là đang tìm cái chết. Một khi tại loại này không cách nào sử dụng tinh thần lực không gian trong gặp phải nổ lớn, mình liền ngay cả muốn tránh về không gian đường lui đều không có. Như vậy chờ đợi mình nên sẽ là kết quả như thế nào liền không cần nói cũng biết. Còn tốt. Mình còn tốt mệnh không có đến tuyệt lộ. Về phần sau cửa đá bí mật, Diệp Viễn giờ phút này đã không đi cân nhắc. Dù sao lớn hơn nữa bảo tàng, cùng mình mạng nhỏ so ra, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu không phải sao? Tương đối Diệp Viễn nghĩ mà sợ khác biệt. Tiểu Na quan tâm là cái này sau cửa đá mặt ẩn giấu vật phẩm. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi lớn cỡ nào một cái bảo tàng? Lúc này mới sẽ để cho tiền nhân vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, thậm chí tình nguyện hủy đi, cũng không cho bọn hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Cái này đã vượt ra khỏi bảo tàng phạm chủ. Chẳng lẽ cái này cửa đá phía sau là một vị cổ nhân mộ huyệt? Không phải giải thích không thông, tình nguyện hủy đi, cũng không muốn nó bị người phát hiện kết quả này. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, cho nên thời khắc này Tiểu Na cũng là không hiểu ra sao. Có phải là kỳ quái hay không? Loại này cơ quan chúng ta tại Tam Tinh đống thời điểm cũng phát hiện qua. Bất quá cùng nơi này so sánh, liền không đáng giá nhất tới. Cho tới bây giờ, nơi này là ta gặp qua lớn nhất, cũng là nhất có quyết tâm một chỗ cơ quan cửa. Thiết kế người nơi này, đối với hủy đi bên trong quyết tâm, đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng. Ta hiện tại cũng rất tò mò. Cái này sau cửa đá mặt đến tột cùng là cái gì sẽ để cho thiết kế người nơi này? Tình nguyện hủy đi, cũng không muốn bọn hắn tái hiện thế gian. Mà lại kinh nghiệm của ta nói cho ta, nơi này cũng không phải là mộ huyệt thiết kế. Cũng không có người chọn đem mình mộ huyệt đặt ở một chỗ như vậy. Dù sao, nơi này dựa theo phong thủy học góc độ đến phân tích đây chính là một chỗ tử huyệt, căn bản không thích hợp hậu táng hoặc là cải tạo thành mộ huyệt. Cho nên ta có thể khẳng định, nơi này chỉ là một cái chôn giấu một chút lúc ấy không muốn bị vạn người biết vô luận địa điểm. Đào tiến sĩ tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực, lời nói ra cũng là thao thao bất tuyệt. Chỉ bất quá, lần này, vô luận là Kiều Na hay là Diệp Viễn đều không cảm thấy vị này tại là nhải. Ngược lại nghe là cực kỳ chăm chú. Vậy chúng ta sau đó phải như thế nào tập? Cần tạm dừng mở ra sao? Dù sao trong động còn có chúng ta người đang làm việc. Một khi nơi này xuất hiện bạo tạc, hậu quả kia. Tiểu Na có chút muốn nói lại thôi nói. Không cần. Ta sẽ điều khiển một nhóm dụng cụ chuyên nghiệp tới. Ta trước đó cũng đã nói, những này thiết kế, đều là nhằm vào ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật. Ngươi phải tin tưởng nhân loại chúng ta là nhất có sáng tạo giá trị một cái giống loài. Trải qua hơn ngàn năm không ngừng tiến hóa. Chúng ta vô luận là từ tư tưởng, vẫn là khoa học kỹ thuật bên trên đều không phải là hàng ngàn năm trước người có thể so với. Chớ đừng nói chi là, chúng ta có những cái kia tiên tiến thiết bị. Càng không phải là lúc ấy người có thể tưởng tượng, đào tiến sĩ ba lạp nói rất nhiều. Diệp Viễn nghe được cuối cùng, đều có chút cảm thấy không thú vị. Gia hỏa này nói thẳng trọn vẹn mười mấy phút. Cuối cùng đáp án chính là một cái. Chỉ cần cho hắn vận đến đầy đủ thiết bị. Hắn có thể an toàn mở ra cánh cửa đá này. Diệp Viễn là thật phục. Chuyện đơn giản như vậy, làm sao lại cùng nhân loại thuyết tiến hóa nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ những này làm học thuật đều như thế có thể nói sao? Diệp Viễn đã không thèm để ý chuyện bên này. Biết trong thời gian ngắn không cách nào trực tiếp mở ra cửa đá. Hắn trực tiếp chọn rời đi sân động, trở lại trong hạp cốc doanh địa đi nghỉ ngơi. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Viễn cảm giác mình ở chỗ này rất dư thừa. Nếu như không phải tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn nói không chừng đã lựa chọn rời đi. Ba ngày sau, trong sơn động tất cả trấn hồn thạch bị thanh lý trống không. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Viễn liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần lực. Dù sao chỗ kia cửa đá là dùng trấn hồn thạch chế tạo, chỉ cần có nó tồn tại một ngày, Diệp Viễn tại bên trong hang núi này liền không có cách nào tự do sử dụng tinh thần lực. Cũng không biết cổ nhân là như thế nào làm được, bọn hắn là dùng cỡ nào biện pháp đem như thế kiên cố trấn hồn thạch chế tạo thành một cái cửa đá. Đối với những này, Diệp Viễn là vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ tại Hoa Quốc cổ đại còn có so hiện đại hợp kim càng kiên cố hơn kim loại? Đây cũng là Diệp Viễn nhiều ngày như vậy xuống tới cuối cùng nghĩ không hiểu đạo lý. Bởi vì trong sơn động trấn hồn thạch đã bị thanh không, cho nên lưu tại bên này đội viên cũng thiếu hơn phân nửa. Về phần Kiều Na, vốn là muốn chủ trì giao hang cổ bên kia công việc đi, nhưng bởi vì bên này cửa đá chậm chạp chưa từng mở ra, thế là cùng Lưu lão cầu thông sau, quyết định trước hoàn thành bên này cửa đá bắt đầu sự tình, sau đó lại đi giao hang cổ cũng không muộn. Dù sao tình huống bên kia còn tại trong khống chế, trước mắt sẽ không cho đám người mang đến nguy cơ rất lớn. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong lúc, rốt cục tại sau một ngày, đào tiến sĩ bên kia chuyển đến tin vui. Ngay tại vừa mới, đào tiến sĩ đã phá giải tất cả cơ quan, tùy thời có thể lấy mở ra cửa đá. Nghe được tin tức này sau, Diệp Viễn cái thứ nhất đi tới trước cửa đá. Tại đào tiến sĩ lời thề son sắt cam đoan phía dưới, cuối cùng Tiểu Na vẫn là làm ra lưu lại một bộ phận người ở chỗ này quyết định. Đương nhiên, làm ra quyết định này, nàng cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Ai biết sau cửa đá mặt sẽ có hay không có cái gì có độc khí thể. Đối với điểm này, nàng cũng sớm làm một chút chuẩn bị. Diệp Viễn trông thấy đào tiến sĩ trong tay cầm bảy chuôi dùng kim loại tạo ra chìa khóa, cả người đều mộng. Ngươi cái gọi là công nghệ cao chính là phối chìa khóa. Sớm biết là kết quả này, mình còn không bằng đem trên người mình những cái kia chìa khóa sớm một chút lấy ra. Dạng này còn có thể tiết kiệm đối phương làm chuyện vô ích một chút thời gian. Đào tiến sĩ cũng không rõ ràng Diệp Viễn giờ phút này trong lòng oán thầm. Hắn chính biểu lộ nghiêm túc dựa theo mình nhớ lại hảo trình tự. Cái chìa khóa cắm vào tiến đem đối ứng lỗ thủng đến lúc cuối cùng một cái chìa khóa cắm vào sau, đào tiến sĩ giờ phút này mặt mũi tràn đầy kích động. Nương theo lấy hắn thủ đoạn có chút chuyển động, thần kỳ một màn xuất hiện. Trước đó bị cắm vào lỗ thủng chìa khóa, vậy mà tại hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn. Loại này hình tượng vẫn là Diệp Viễn lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù nói không tính là rung động, nhưng này loại đặc hữu cảm giác thần bí vẫn là mang cho hắn cảm thụ khác biệt. Nương theo lấy trong cửa đá truyền đến bánh răng chuyển động thanh âm, hai phiến cửa đá chính giữa đột nhiên xuất hiện khe hở. Mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng ở vô số đèn pha chiếu xuống, không chỉ có Diệp Viễn một người nhìn thấy. Mang mặt nạ, theo Kiều Na một tiếng hô, tất cả mọi người đem trước đó chuẩn bị xong phòng hộ mặt nạ toàn bộ mang theo. Liền ngay cả đào tiến sĩ vị này người điều khiển cũng tại trợ thủ trợ giúp dưới mang lên trên có thể phòng ngự có độc khí thể vòng phòng hộ, mang lên vòng phòng hộ Diệp Viễn. Nương theo lấy cửa đá khe hở càng lúc càng lớn, một cô mắt trần có thể thấy dòng suối từ trong ra ngoài khuếch tán ra tới. Diệp Viễn biết, đây là bởi vì bị kín không gian đột nhiên tiếp xúc đến không khí đưa đến hiện tượng, mà thường thường lúc này mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Hảo tại ý ngoài cùng không có phát sinh. Qua trọn vẹn mười mấy phút sau, Tiểu Na mới ra hiệu hai tên đội viên tiến lên kéo ra hai phiến nửa mở cửa đá. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía sau cửa đá chỗ không gian, nhưng bởi vì nội bộ quá mức âm u rất khó trước tiên thấy rõ ràng bên trong toàn cảnh. Nhưng cho dù là dạng này, đại đa số người cũng thông qua cường quang đèn tin chiếu sáng thấy được trong không gian một chút mơ hồ hình ảnh. Sở dĩ nói là mơ hồ là bởi vì đột nhiên xuất hiện không khí lưu động mang theo trong không gian ngủ say mấy ngàn năm cho bụi ngay tại trong không khí vung dậy, cho nên mới dẫn đến tất cả mọi người căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong. Bên trong hết thảy đều bị cho bụi ngăn lại cản, chỉ có thể cho người ta một loại mơ hồ hình tượng. Bởi vì có chấn hồn thạch ảnh hưởng, Diệp Viễn vẫn như cũ không cách nào vận dụng tinh thần lực của mình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thấy rõ ràng trong không gian tình huống. Phải biết Diệp Viễn cường hóa thân thể cũng không vẹn vẹn là nhằm vào cơ bắp cùng xương cốt, liền ngay cả ngũ giác cũng muốn mạnh hơn người bình thường. Thuận lý thành trương, thị lực của hắn rõ ràng liền muốn so những người khác muốn tốt. Những đội viên kia đều có thể nhìn thấy sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy, thậm chí nhìn thấy so nơi này hết thảy mọi người còn nhiều hơn. Cũng chính bởi vì hắn thấy rõ ràng bên trong một bộ phận tình huống, cho nên hắn giờ phút này cả người trên mặt biểu lộ ra phá lệ của quái. Cái này cái gọi là đại bí mật thật để Diệp Viễn tò mò rất lâu, nhưng hôm nay chân chính xuất hiện tại trước mắt hắn sau, hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Không, hắn chỉ vì xuất hiện trong sân động cũng không phải là giá trị liên thành bảo tàng, cũng không phải có giá trị khảo cổ cổ đại di tích, càng không phải là cái nào đế vương mộ huyệt, mà là đủ để chứa đầy một không gian thẻ tre. Chủ yếu nhất, bên trong thẻ tre số lượng nhiều, hoàn toàn vượt qua Diệp Viễn tưởng tượng. Dùng số lượng để hình dung bên trong thẻ tre số lượng, Diệp Viễn không có cách nào làm được. Có thể nói như vậy, nếu như đem trong này thẻ tre phóng tới một cái hiện đại đại học thư viện, thuận tiện mượn trong này thẻ tre số lượng, hoàn toàn không thua tại một cái đại trong đồ thư quán tàng thư số lượng. Ai có thể nghĩ tới, kia thẻ tre trong nhắc tới đại bí mật, lại chính là một đống thẻ tre, mà lại có thể sử dụng nghiêm mật như vậy phòng ngự cơ quan đến thủ vệ, chính là những này thẻ tre. Diệp Viễn nhất thời bán hội thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Nhìn thấy đây hết thảy, không chỉ có Diệp Viễn, liền ngay cả Kiều Na cũng không dám tin tưởng, kết quả là như vậy một kết quả. Chỉ có Đào tiến sĩ, khi thấy bên trong lại là cổ nhân ghi chép văn hiến thẻ tre sau, so những người khác càng thêm hưng phấn. Đối với bọn hắn loại này chuyên gia khảo cổ tới nói, có cái gì so văn tự miêu tả kết quả, càng thêm thân cận lịch sử. Cho nên, khi hắn nhìn thấy trong động kia đếm mãi không hết thẻ tre sau, cả người trực tiếp trong đầu cao hướng, Nếu không phải trợ lý tay mắt lanh lẹ đỡ vị này trung niên chuyên gia, nói không chừng hắn thật sẽ trực tiếp kích động đến ngã xuống đất tình trạng. Mọi người cứ như vậy trọn vẹn đứng ở nguyên địa mười mấy phút đợi đến sương mù tan đi. Lúc này mới rốt cục bắt đầu hành động đầu tiên, mấy tên đội viên động thủ đem cửa đá đẩy ra đến lớn nhất. Không thể không nói, cổ nhân vẫn là có trí tuệ, đừng nhìn chấn hồn thạch tự thân trọng lượng vượt quá tưởng tượng. Nhưng chế tác thành sau cửa đá, đẩy ra nó, cũng không phải là cái gì phí sức sự tình. Tin tưởng cái này nhất định cùng cửa đá nội bộ những cơ quan kia có quan hệ. Bất quá những này đều không phải là Diệp Viễn hiện tại phải nhốt chú. Hắn giờ phút này ánh mắt đều tập trung ở trong sân động, một cái hài cốt đoạn kiếm trong tay bên trên. Cây đoạn kiếm này nhìn bề ngoài cùng phổ thông thời kỳ chiến quốc đoạn kiếm không có gì khác biệt. Mà sở dĩ cây đoạn kiếm này sẽ hấp dẫn Diệp Viễn chú ý là bởi vì trải qua hơn ngàn năm thời gian. Cây đoạn kiếm này trên thân, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết gì. Mà phát hiện cái này hiện tượng kỳ dị, không chỉ có riêng là chính Diệp Viễn. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị tiến lên thời điểm, Tiểu Na trước hắn một bước đã đi tới cây đoạn kiếm này phía trước. Dung nàng kia mang theo thủ sáo ngọc thủ, trực tiếp đem đoạn kiếm từ dưới đất nhặt lên, lao rơi đoạn kiếm mặt ngoài cho bụi. Một thanh tản ra u quang đoạn kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thanh ngàn năm bất hủ đoạn kiếm đương nhiên sẽ khiến tất cả mọi người chú ý một chút, đội viên đã không tự chủ hướng về Kiều Na bên này gần lại lũ đi qua. Cho dù là Diệp Viễn, hai mắt cũng đều để lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Như vậy một cây đoạn kiếm, dùng cái mông nghĩ cũng đều có thể biết giá trị của hắn. Kiều Na không nhìn thấy Diệp Viễn kia ánh mắt nóng bỏng, mà là quay đầu nhìn về phía cửa đá phương hướng. Do dự chỉ có vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn phất tay hướng về cửa đá một cái góc chém tới. Chương 1943, Hải lượng thẻ tre. Chương 1943, Hải lượng thẻ tre. Trong sân đấu, Tiểu Na đột nhiên xuất hiện cử động đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Không ai từng nghĩ tới, Tiểu Na vậy mà tại đạt được đoạn kiếm sau, làm ra như thế không thể tưởng tượng một màn. Theo Tiểu Na tay nâng kiếm rơi, kết quả trước đó vô cùng cứng rắn chấn hồn thạch, tại Tiểu Na đoạn kiếm trong tay vung chặt xuống, liền giống như cắt đậu hũ, một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, bị từ cửa đá sừng bên trên cắt xuống. Trước đó mọi người cũng được chứng kiến loại này chấn hồn thạch đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn. Cho nên khi thấy cảnh này sau, tất cả mọi người đang khiếp sợ đoạn kiếm này sắc bén, đồng thời Diệp Viễn giờ phút này trong lòng cũng có một đáp án, đó chính là trước đó mình còn muốn. Như thế kiên cố vật liệu đá, cổ nhân đến tột cùng là dùng loại phương thức nào đến chế tạo thành cửa đá. Hiện tại có đáp án. Nương theo lấy cây đoạn kiếm này xuất hiện, hết thảy đều giải thích thông. Thế nhưng chính là bởi vì kết quả như vậy, Diệp Viễn lại nhìn về phía Tiểu Na đoạn kiếm trong tay, ánh mắt liền trở nên càng thêm nóng bỏng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Viễn đối cây đoạn kiếm này lại có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như mình, không biết ở nơi nào, nhìn thấy qua nó đồng dạng. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, nhưng Diệp Viễn lại là có thể xác định. Thanh này tản ra cô ánh sáng màu xanh đậm đoạn kiếm, mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân vân, cô ánh sáng màu xanh đậm, không rõ chất liệu. Cái này, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến đồng dạng vật phẩm đó chính là trong tay mình năm thanh có thể mở ra nơi này cửa đá kia thanh đồng kia. Ngoại trừ sắc bén ngoài, suy xét đoạn kiếm này phát tán ra hết thảy quỷ dị, đều cùng mình trong tay kia mấy cái chìa khóa 10 phần tương tự. Trước đó Diệp Viễn khi lấy được thanh đồng thìa thời điểm, cũng cảm giác được cái này chìa khóa chất liệu rất đặc thù. Lúc ấy còn không có suy nghĩ nhiều, về sau cũng đưa cho qua Sẻn Sẻ Bờ Rèn Nờ Đức làm qua phân tích. Kết quả cho ra kết quả chính là, chế tạo cái này mấy cái chìa khóa kim loại lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng bởi vì mấy cái thanh đồng thìa tính đặc thù, lúc ấy Diệp Viễn liền không có nhẫn tâm phá đi. Dù sao người sáng suốt xem xét, những này thanh đồng thìa chính là loại kia mở ra nơi nào đó cơ quan trọng yếu công cụ. Ra ngoài một chút tư tâm cân nhắc, Diệp Viễn lúc ấy liền bác bỏ Sẻn Sẻ Bờ Rèn Nờ Đức muốn tan đi chìa khóa đề nghị. Hiện tại xem ra, mình nóng mắt đoạn kiếm, rất có thể là cùng mình kia mấy cái thanh đồng thìa là xuất từ cùng một chất liệu. Lại nghĩ tới mình thanh đồng thìa lớn nhỏ, rõ ràng một thanh thanh đồng thìa liền có thể chế tạo ra một thanh đồng dạng lớn nhỏ đoạn kiếm ra, đương nghĩ rõ ràng những ngày sau. Diệp Viễn lại nhìn về phía Tiểu Na đoạn kiếm trong tay lúc, trong mắt kia xóa nóng bỏng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Na đồng thời phát hiện Diệp Viễn ánh mắt biến hóa, chỉ bất quá nàng coi là Diệp Viễn đây là rất tốt đè xuống trong lòng một màn kia tham lam, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nếu như Diệp Viễn thật mở miệng yêu cầu đoạn kiếm trong tay của mình, Tiểu Na cũng là vô cùng khó xử. Cũng may Diệp Viễn cũng không có há miệng hỏi thăm, cái này khiến Tiểu Na vô cùng may mắn. Nếu như Diệp Viễn thật muốn trong tay mình cây đoạn kiếm này, Tiểu Na là thật không tiện cự tuyệt. Thực đoạn kiếm này dù sao cũng là từ trong nham động phát hiện, làm người phát hiện ấn lý tới nói, chọn lựa đồng dạng vật phẩm cũng đương nhiên. Thực quy án chính là quy án, cho dù là một cây châm, cũng không phải nàng tư nhân có thể giấu giếm, cho nên nàng mới có thể lo lắng Diệp Viễn trực tiếp yêu cầu. Cũng may Diệp Viễn lần này rất biết đại thể, cũng không có tập chút để cho mình khó xử. Sự tình đoạn kiếm cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Tại cho bụi tán đi sau, mọi người bắt đầu rón rén tiến vào sơn động ở trong. Trong này ngoại trừ số lượng đông đảo thẻ tre ngoài, cái khác liền không có vật gì có giá trị. Mấy cố hài cốt bị tất cả mọi người coi nhẹ. Dù sao tại bọn hắn trong mắt của những người này, nơi này nếu như không có hài cốt mới là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, tại cổ đại, vì giữ lại một số bí mật, thường thường sẽ đem tất cả chuyển vận nhân viên toàn bộ trực tiếp lừa giết tại nguyên chỗ. Loại chuyện này đối với mấy cái này thường xuyên trà trộn tại di tích cổ tập khoa khảo người mà nói đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nhưng khổng lồ như vậy thẻ che tàng thư, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải. Đào tiến sĩ thăm dò tính lấy xuống trên đầu vòng phòng hộ, phát hiện trong sơn động ngoại trừ một chút mùi gây mũi ngoài, cũng không có quá nhiều có hại khí thể. Thế là tại hắn ra hiệu phía dưới, rất nhiều người đã lấy xuống trên đầu phòng hộ. dạng này cũng dễ dàng cho mọi người tốt hơn câu thông. Tiểu Na, ta nhìn ngươi máy bay vận tải vẫn là cần tới. Nhiều như vậy tàng thư, chúng ta phải nhanh một chút mang về làm tốt giữ gìn. Nhìn trước mắt kia tràn đầy một hạt cát động thẻ che đảo tiến sĩ cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những này đều là bọn hắn dùng để hiểu rõ ngàn năm trước đoạn lịch sử kia hữu hiệu nhất tư liệu. Dù là tổn thất một bó, đều là đối lịch sử không tôn trọng. Ngay tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, không có người phát hiện, thời khắc này Diệp Viễn đã len lén đi tới sơn động nơi hẻo lánh. Nơi này là trong sơn động, khoảng cách cửa hang nơi xa nhất. Mà tới được nơi này sau Diệp Viễn phát hiện, tinh thần lực của mình đã vượt ra khỏi kia phiến từ trấn hồn cửa đá áp chế phạm vi. Nói cách khác, chỉ cần mình đứng ở chỗ này, đã có thể tự do vận dụng tinh thần lực. Chỉ cần mình tinh thần lực không xuất hiện tại cửa đá kia trấn áp phạm vi, liền có thể cùng ngoại giới không hề khác gì nhau, đã có từ trước cái này dự đoán Diệp Viễn. Rốt cục nghiệm chứng đáp án của mình. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm, một màn chuyện rất quỷ dị xuất hiện, đó chính là cách hắn cách đó không xa mấy quyển thẻ tre đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy những này thẻ tre biến mất, Diệp Viễn khỏe miệng không tự chủ nhếch lên. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, Diệp Viễn đã góp nhặt chí ít không dưới 100 quyển thẻ tre. Mặc dù số lượng đã đầy đủ kinh người, nhưng cùng cái này một núi động thẻ tre so ra, quả thực là chín châu mất sợi lông. Thấy tốt thì lấy. Diệp Viễn sở dĩ thu lấy những này thẻ tre, cũng là nghĩ làm rõ ràng trong này trên thẻ trúc ghi lại sự tình. Không biết ra ngoài cái gì cân nhắc, vô luận là những đội viên kia, vẫn là Kiều Na, hoặc là Đào tiến sĩ, đều không ai chủ động đi lật xem thẻ tre cử động. Tất cả mọi người không đi, Diệp Viễn cũng không tiện cứ như vậy lô mãng qua khứ ba. Thế là hắn liền nghĩ đến như thế một cái trộm lấy thẻ tre biện pháp. Cũng may hết thẻ cũng rất thuận lợi. Tại đáp thủ sau, Diệp Viễn trực tiếp về tới tầm mắt của mọi người ở trong. Người đã đi đâu? Kiều Na nhìn thấy Diệp Viễn từ thẻ tre phía sau núi đi tới, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng muốn nói Diệp Viễn đã làm những gì, nhiều người như vậy đều đang nhìn, mà Diệp Viễn trên thân lại không có mang theo bất luận cái gì bao khỏa, cho nên Tiểu Na chỉ là thuận miệng hỏi như vậy hỏi, đi xem một chút tình huống ở phía sau. Diệp Viễn giả bộ làm không thèm để ý chút nào đáp, lấy nơi này đối tinh thần lực áp chế tới nói, Diệp Viễn cũng không cho rằng mình tiểu động tác sẽ bị người khác phát hiện, đúng như là Diệp Viễn đoán như thế. Tiểu Na chỉ là hỏi một câu sau liền không có đoạn sau. Đào tiến sĩ, vì cái gì không ở nơi này mở ra bọn hắn? Diệp Viễn ngượng ngùng đi tới ngay tại vây quanh thẻ tre quan sát Đào tiến sĩ hỏi. Đây, đây là quy án. Một là lo lắng không cẩn thận làm hư những này chân quý văn hiến. Hai cũng là vì giữ bí mật nguyên tắc. Ai cũng không rõ ràng những này trên thẻ trúc ghi chép là cái gì. Cho nên vì tránh hiểm nghi, trên cơ bản chúng ta phát hiện loại này liên quan tới văn hiến ghi chép vật phẩm sau, cũng sẽ không lựa chọn trước tiên xem xét nội dung phía trên. Nghe được Diệp Viễn vấn đề sau, Đào tiến sĩ đầu tiên mắt nhìn Kiều Na đạt được đối phương gật đầu sau khi cho phép, lúc này mới cho Diệp Viễn giảng giải. Nghe được Đào tiến sĩ giải thích, Diệp Viễn lại nhìn một chút chung quanh những cái kia lơ đến đội viên. Hắn còn có thể nói cái gì? Bởi vì hắn giờ phút này đã thông qua thu thập tiến không gian kia bộ phận nội dung, trên đại thể hiểu rõ một chút những này thẻ tre bên trong đồ vật, mà cũng chính bởi vì biết những này thẻ tre xuất xứ, Diệp Viễn mới ngay tại áp chế kích động trong lòng. Có thể nói như vậy, những này thẻ tre đối với người tới nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với hậu nhân hiểu rõ kia đoạn thời kỳ lịch sử, lại là có trợ giúp rất lớn. Không khác, những này thẻ tre lại là thời kỳ chiến quốc để lại một bộ phận. Càng thêm chân quý chính là, những này thẻ tre không chỉ có một cái quét ra, mà là mấy cái. Diệp Viễn thu lấy kia một bộ phận ở trong, liền đã bao hàm biến, triệu, đủ ba cái địa phương văn tự. Nói cách khác, kia nho nhỏ trăm quyển thẻ tre, liền đã bao hàm cái này ba cái quét ra. Căn cứ Diệp Viễn phỏng đoán, trong này thẻ tre thậm chí có thể ôm đồn toàn bộ thất hùng. Phải biết, bởi vì doanh chính, đốt sách, dẫn đến kia đoạn thời kỳ văn tự ghi chép rất ít lưu giữ lại. Cho nên nơi này những này thẻ tre thì càng lộ ra vô cùng chân quý. Mà nhất làm cho Diệp Viễn hiếu kỳ chính là, căn cứ từ mình từ Ấn Độ Dương hòn đảo nhỏ kia bên trên đạt được manh mối, nơi này đại bí mật là doanh chính một tay tạo ra. Chẳng lẽ lúc trước đốt sách chỉ là một cái bong khói, chân chính những sách vở kia đều bị người hưu tâm tồn tại xuống dưới, hoặc là càng trực tiếp điểm nói đều bị doanh chính cho giấu kín ở chỗ này? Nếu như là dạng này, cũng liền có thể giải thích thông vì cái gì bên ngoài muốn bố trí rườm rà như vậy cơ quan. Xem ra nơi này hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bất quá những này đã không phải là Diệp Viễn cần quan tâm. Tại hắn biết trong này cái gọi là đại bí mật là thời kỳ chiến quốc lưu giữ lại thẻ tre sau, liền đối với nơi này những nội dung này sinh ra không được bất cứ hứng thú gì. Dù sao trong này rất nhiều đồ vật đều không phải là trong thời gian ngắn hắn có thể thu hoạch, bởi vì kia đoạn thời kỳ tính đặc thù cũng dẫn đến đại triện loại này kiểu chữ tại khác biệt quốc gia kinh ngạc đặc biệt lớn. Muốn làm rõ ràng một loại đều là rất khó khăn sự tình, chớ đừng nói chi là bảy loại. Diệp Viễn cũng không muốn trở thành văn tự gì học ra, cho nên đối với trong này văn tự cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá chờ đến những người này phiên dịch những này thẻ tre sau, Diệp Viễn cũng không phản đối giải một chút liên quan tới đoạn lịch sử kia nội dung. Về phần có cho hay không hắn hiểu rõ, Diệp Viễn cho rằng lấy hắn phát hiện những này thẻ tre lớn nhất công thần, chỉ cần thẻ tre bên trong không dính đến một chút tuyệt mật đồ vật, Tiểu Na vẫn là sẽ cho chính mình cái này mặt mũi. Bất quá những này cũng đều muốn xây dựng ở tự mình biết thẻ tre công dụng điều kiện tiên quyết. Hiện tại ngược lại tốt, người ta đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, mình tổng không tốt đánh vỡ cái quy củ này a. Nhưng nếu như chính mình không nhìn một chút trong này thẻ tre, lại thế nào đưa ra về sau yêu cầu đâu? Diệp Viễn cảm thấy từng đợt nhức đầu, đi một bước nhìn một bước đi. Đây là Diệp Viễn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Rất nhanh, Tiểu Na liền liên hệ tốt máy bay vận tải, mà lưu tại trong sơn động đội viên cũng tại Đào tiến sĩ chỉ huy phía dưới, bắt đầu thận trọng hướng ngoài động vận chuyển những này thẻ tre. Đương nhiên, vận chuyển quá trình cũng không phải là trực tiếp dùng tay đục vào, mà là đem những này thẻ tre cẩn thận chứa vào tiến một chút bỗng nhiên trong giường, sau đó mới có thể bị vận chuyển ra ngoài. Toàn bộ quá trình đã rườm rà lại không thú vị. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không từ đầu đến cuối lưu tại nơi này. Trải qua giai đoạn trước lòng hiếu kỳ quái phá, về sau Diệp Viễn dứt khoát trực tiếp đi ra sân động, ở bên ngoài mở ra vận chuyển quá trình. Làm sao nhàm chán? Ngay tại Diệp Viễn thân thể tựa ở trên vách đá, nhìn xem máy bay vận tải một lần lại một lần tái diễn đồng dạng công việc lúc, Tiểu Na thanh âm ngay tại Diệp Viễn cách đó không xa vang lên. "Ừm." Vốn cho là bảo bối gì, kết quả lãng phí hơn nửa tháng. Kết quả là cái này. Diệp Viễn nhếch miệng, không che giấu chút nào thất vọng của mình. "Ha ha." Vừa mới nhóm đầu tiên thẻ tre đã thành công trở về Tây Nhanh Văn Tự Trung tâm nghiên cứu. Ta cũng đã nhận được bên kia tin tức. Ngươi biết nhóm này thẻ tre bên trong ghi lại là cái gì không? Tiểu Na cũng không có bởi vì Diệp Viễn thái độ mà ảo não, ngược lại là có chút hăng hái nói ra nhóm này thẻ tre nội dung. Còn có thể là cái gì? Chính là Tây Tấn trước đó, nào đó một đoạn ghi chép sao? Diệp Viễn giả bộ như không biết chút nào nói. Sở dĩ hắn sẽ nói là Tây Tấn trước đó, đó là bởi vì thẻ tre là một loại cổ lao viết vật liệu sử dụng lịch sử có thể truy tố đến Tây Chu thời kỳ, đồng thời một mực tiếp tục sử dụng đến Tây Tấn thời kỳ. Về sau theo trang giấy phát minh cùng phổ cập, thẻ tre dần dần bị thay thế. Cho nên bình thường nhìn thấy thẻ tre lúc, thường thường mọi người thứ nhất liên tưởng đến chính là nội dung phía trên, nhất định là Tây Tấn chuyện lúc trước đây cũng là một người bình thường phản ứng đầu tiên. Diệp Viễn cũng không muốn để Kiều Na nhìn ra. Mình đã biết trên thẻ trúc ghi chép là tần thống trước đó các quốc gia văn hiến. Lịch sử học không tệ. Kiều Na đầu tiên là trêu ghẹo một câu Diệp Viễn, sau đó mới trịnh trọng nói ra: "Nơi này thẻ tre, trên cơ bản có thể xác định là thời kỳ chiến quốc tại tần thống trước, cho nên đối với chúng ta giải kia đoạn thời kỳ văn tự cùng lịch sử có trợ giúp rất lớn. Bên kia chuyên gia để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi vì Quách gia làm cống hiến to lớn. Cũng hoan nên ngươi đi Tây Thiểm tỉnh văn tự sở nghiên cứu làm khách đồng thời, nếu có cần, bọn hắn sẽ cho ngươi ban phát đặc thủ cống hiến giấy chứng nhận." Diệp Viễn thật không nghĩ tới, kết quả mình mong muốn vậy mà dễ dàng như vậy liền đến tay. Thật, hắn còn có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao lúc trước hắn tiếp xúc qua những cái được gọi là chuyên gia, nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. "Ha ha, cái này có cái gì tốt lựa gạt ngươi. Thế nào, chuyện bên này kết thúc, liền trực tiếp cùng ta quá khứ." Tiểu Na cười mời nói: "Ngươi như thế đối ta chuyện cười, tại sao ta cảm giác giống như có cái gì cái bẫy? Ngươi không phải là đánh ta chủ ý à?" Diệp Viễn nhìn xem Tiểu Na tiểu dung, trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định còn có mình không biết sự tình tại. Mặc dù Tiểu Na nhìn đều rất bình thường, nhưng Diệp Viễn trực giác chính là nói cho hắn biết, Tiểu Na nữ nhân này còn có mục đích khác. Ta là cái loại người này sao? Tiểu Na làm sao cũng không nghĩ tới. Trong lòng mình tính toán bị Diệp Viễn tiểu gia hỏa này một chút khám phá. Mình hẳn là che giấu rất tốt mới đúng. Làm sao tiểu gia hỏa lập tức liền xem thấu đâu? Là kỹ xảo của mình giảm xuống, vẫn là tiểu gia hỏa đã miễn dịch? Tiểu Na mặc dù còn không xác định là nơi nào xảy ra vấn đề, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng trực tiếp dùng lời nói che lấp mình chân thực mục đích. Ngài vẫn là có lời gì nói thẳng đi. Dạng này trong lòng ta phiền nắm chắc, giữa chúng ta có lời gì không thể nói thẳng. Mặc dù Kiều Na biểu lộ che giấu không tệ, nhưng này một nháy mắt xấu hổ vẫn là bị Diệp Viễn bắt được. Thế là hắn càng thêm xác nhận, Kiều Na mời mình đi Tây Nhanh cũng không phải là nàng mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phát hiện những này thẻ che thiếu thốn một bộ phận, từ đó hoài nghi đến trên người mình. Diệp Viễn không thể không làm ra xấu nhất suy đoán. Dù sao hắn cũng không rõ ràng còn thừa những cái kia trên thẻ trúc vật ghi chép, không biết những chuyên gia kia có thể hay không thông qua còn thừa trên thẻ trúc nội dung, từ đó suy đoán ra thiếu khuyết một bộ phận. Chương 1944, giao hang cổ. Chương 1944, giao hang cổ. Tây Thiểm tỉnh Úc Nam huyện giao ngoài cổ động một chỗ bằng phẳng trên bãi cỏ. Diệp Viễn cùng Kiều Na tuần tự từ máy bay trực thăng đi xuống. Trước đó tại Túc Cam, Kiều Na mục đích bị Diệp Viễn nhìn thấu sau, dứt khoát trực tiếp liền cùng Diệp Viễn ngả bài. Bởi vì tình huống bên này có chút phức tạp, cho nên Kiều Na muốn mời Diệp Viễn trợ giúp. Mà Diệp Viễn lúc nghe có như thế một cái chỗ thần kỳ sau, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Dù sao Lam Tinh bên trên liên quan tới tinh thần lực tư liệu thật sự là quá ít. Nhiều khi, muốn tăng lên tinh thần lực đều cần đi một chút nguy hiểm hoàn cảnh, từ đó đạt được nơi đó một chút bảo bối mới có thể. Trực giác nói cho Diệp Viễn Úc Nam huyện giao hang cổ, rất có thể chính là một cái có thể lần nữa tăng lên tinh thần lực của hắn địa phương. Chớ đừng nói chi là có trước đó trong nham động những cái kia trấn hồn thạch. Diệp Viễn không cho rằng lần này giao hang cổ chuyến đi sẽ có nguy hiểm gì, đây cũng là hắn có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân chủ yếu. Nói một chút hiện tại trong động tình huống. Tiểu Na mang theo Diệp Viễn máy bay hạ cánh, hai người trực tiếp hướng về cách đó không xa một cái động rộng rãi đi đến. Mà khi Tiểu Na mắt nhìn chào đón đội viên sau, trực tiếp ngay trước mặt Diệp Viễn, hỏi tới hiện tại trong động tình huống. "Chúng ta đã thử đem ngài khi trước phát hiện những tảng đá kia sắp đặt tại chỗ cửa hang, hiệu quả rất rõ rệt, hoàn toàn chính xác áp chế bên trong những cái kia sương mù. Rất nhiều khuyết tán ra tới sương mù đều bị những tảng đá kia cho hấp thu hết." Đội viên rất kích động nói, đối với loại này siêu tự nhiên hiện tượng, bọn hắn cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. "Ừm, khống chế lại liền tốt." Tiểu Na mặt không thay đổi nói, đối với kết quả này là nàng trước đó liền nghĩ đến qua. Lấy trấn hồn thạch đặc tính, trong thời gian ngắn hấp thu hết đã vụ hóa tinh thần lực cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá mọi người ai cũng không rõ ràng trấn hồn thạch hấp thu sẽ có hay không có độ bão hòa, hoặc là nói trong này đột nhiên xuất hiện tới những cái kia đã vụ hóa tinh thần lực có phải hay không liên tục không ngừng. Nhưng những này đáp án nhất định là không có người có thể trả lời. Hiện tại Kiều Na đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Diệp Viễn trên thân, hy vọng tiểu gia hỏa có thể nghĩ ra đáp án. Dù sao lấy tinh thần lực của mình, đều không có cách nào xâm nhập chỗ này động rộng rãi. Chớ đừng nói chi là những cái kia không bằng người của nàng. Nếu như nhất định phải chọn một người tiến vào, như vậy người này nhất định sẽ là Diệp Viễn. Vô luận là từ tinh thần lực cấp độ, vẫn là về số lượng, Diệp Viễn là Kiều Na trước mắt chỗ người quen biết ở trong mạnh nhất một cái kia. Đối với điểm này, Kiều Na là chưa từng có phủ nhận qua. Hai người tới động rộng rãi miệng, Diệp Viễn ý đồ dùng cảm giác đi thăm dò nhìn trong động tình huống. Kết quả cảm giác mới vừa tiến vào đến trong động đá vôi, liền bị các đội viên sắp đặt tại cửa động chấn hồn thạch trực tiếp cho hấp thu hết. Loại kết quả này, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, đây thật là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nguyên bản sắp đặt những này chấn hồn thạch, mục đích là chống cự tiêu tán ra những cái kia tinh thần lực sương mù. Kết quả hiện tại đem tinh thần lực của mình đều cách ở bên ngoài. Muốn làm rõ ràng tình huống bên trong, cũng chỉ có thể mình tự mình đi vào. Thông qua các đội viên giới thiệu, Diệp Viễn trong khoảng thời gian ngắn cũng làm rõ ràng chỗ này động rộng rãi đại thể tình huống, đây là một chỗ thông hướng dưới mặt đất mạch nước ngầm cửa vào. Mà những cái kia sương mù cũng là trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện. Trước đó nơi này mặc dù không tính là cái gì cảnh khu, nhưng cũng có rất nhiều phụ cận bách tính tới đây hoạt động. Trước đó cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Căn cứ nơi đó cư dân tham viếng phản hồi, những sương mù này là lần đầu tiên xuất hiện tại cái này động rộng rãi ở trong. Manh mối chỉ có những thứ này, mà bây giờ bày ở Diệp Viễn trước mặt chỉ có hai con đường tuyển. Thứ nhất, tự thân mang theo một khối có thể hấp thu tinh thần lực chấn hồn thạch tiến vào. Dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Mà ngày này nhìn tuy tốt, cũng là an toàn nhất biện pháp. Nhưng tiến vào trong động đá vôi sau, lấy trước mắt thường thấy sương mù cường độ, trên cơ bản ở bên trong, lấy mắt thường căn bản không có cách nào sớm dự phán nguy hiểm. Một khi cái này sương mù đằng sau có gì có thể sợ tồn tại, kia Diệp Viễn mới là thật nguy hiểm. Mà đổi thành ngoài một loại, thì là Diệp Viễn không lười biếng bất luận cái gì có thể thấp hơn tinh thần lực đồ vật chi thân tiến vào. Dạng này hắn liền muốn đối mặt cái này đã vụ hóa tinh thần lực công kích, cũng có khả năng tồn tại không biết nhân tố. Phương pháp như vậy nhìn như nguy hiểm, nhưng Diệp Viễn lại là biết, nếu như mình tinh thần lực có thể chống lại những sương mù này, vậy mình thật liền đứng ở thế bất bại. Từng có một đoạn bị chấn hồn thạch áp chế kinh lịch, hắn hiện tại càng thêm chân quý chính mình tinh thần lực tự do. Tại làm đầy đủ chuẩn bị sau, Diệp Viễn quyết định lựa chọn nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn một loại phương pháp, đó chính là không tá trợ bất kỳ bảo hộ, trực tiếp tiến vào sương mù ở trong. Đương Tiểu Na nghe được Diệp Viễn quyết định sau, phản ứng đầu tiên là cho rằng Diệp Viễn điên rồi. Nhưng khi nàng nghe được Diệp Viễn sau khi giải thích, cả người trực tiếp trầm mặc không nói, đúng như là Diệp Viễn nói như vậy. Nếu như mang theo chấn hồn thạch tiến vào, sẽ thấp hơn sương mù, nhưng cùng lúc cũng là suy yếu Diệp Viễn thủ đoạn. Cứ như vậy, thật gặp nguy hiểm, nàng cũng không thể bảo đảm Diệp Viễn liền nhất định an toàn. Nhưng nếu như không mang theo chấn hồn thạch, nàng lại không cách nào tiến vào. Nói cách khác, Diệp Viễn làm ra quyết định này là xây dựng ở hắn một thân một mình tiến vào trên cơ sở. Cái này để Tiểu Na cảm giác được có chút khó khăn. Nàng cũng không phải lo lắng Diệp Viễn sẽ ở bên trong đùa nghịch hoa chiêu gì, mà là lo lắng một khi Diệp Viễn ở bên trong gặp phải nguy hiểm, nếu như không thể kịp thời thoát thân, bên người ngay cả một cái báo tin người đều không có. Về phần nàng mang theo chấn hồn thạch theo ở phía sau, đừng nói giỡn, cứ như vậy, cùng Diệp Viễn mang theo một khối chấn hồn thạch có cái gì khác nhau? Phải biết, chấn hồn thạch thực có thể áp chế trong phạm vi nhất định tinh thần lực, trừ phi hai người khoảng cách vượt qua cái phạm vi này. Không phải chấn hồn thạch tại ai trên thân, đối với bọn hắn loại này dựa vào tinh thần lực người mà nói đều là một loại áp chế. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên động rộng rãi phương hướng. Lời nói ra, lại là như vậy tự tin. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, hoàn toàn là quyết định bởi với hắn có đường lui của mình. Chỉ cần tinh thần lực không chịu đến áp chế, chí ít mình còn có không gian cái này một cái đường lui không phải. Căn cứ vào loại này cân nhắc, hắn cũng không cho rằng mình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Na khi nhìn đến Diệp Viễn thái độ sau, chỉ có thể gật đầu đồng ý Diệp Viễn cái này nhìn phi thường mạo hiểm hành vi. Nhưng nàng cũng dặn dò Diệp Viễn, 30 phút làm hạn định. Vượt qua thời gian này, Diệp Viễn vô luận gặp phải sự tình gì, đều phải trở về. Một khi Diệp Viễn còn không có trở về, như vậy nàng liền sẽ mang theo chấn hồn thạch tiến vào khai thác cứu viện. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không phản đối, đừng nói 30 phút, cho hắn vài giây đồng hồ, liền có thể khảo thí ra bản thân ở trong sương mù tình huống. Một khi không địch lại, hắn cũng sẽ không ngu đột xuất ngạnh sông không phải. Thế là hai người tại thương nghị tốt một chút đến tiếp sau thời về sau. Diệp Viễn lúc này mới cầm biểu hiện ra từ Kiều Na nơi đó mượn tới từ trong nham động đạt được cây đoạn kiếm kia. Phải biết, cây đoạn kiếm này sắc bén độ, nhưng so sánh mình cái kia thanh màu đen đoạn kiếm còn muốn sắc bén. Diệp Viễn cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Nếu như một khi bị mình chính là, đoạn kiếm này chất liệu cùng thanh đồng thìa đồng dạng. Vậy kế tiếp mình coi như không thiếu tiện tay vũ khí. Diệp Viễn lái một chiếc cano, thông qua nước sông hướng về trong động đá vôi lái vào. Khi hắn đi vào động rộng rãi miệng thời điểm, phát hiện nơi này đã sớm bị người sắp đặt to to nhỏ nhỏ chấn hồn thạch. Bởi vì có những này chấn hồn thạch tồn tại, nơi này vậy mà tạo thành một cái phương viên hơn 10 trượng khu vực chân không. Xa xa sương mù vừa mới bay vào cái phạm vi này, liền nhìn bằng mắt thường gặp bị những này chấn hồn thạch cho hấp thu đi vào. Cái này một kỳ lạ hiện tượng, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn thận trọng thu liễm xem tinh thần lực của mình, sợ không cẩn thận tinh thần lực của mình cũng bị những đá này cho hút đi. Đương thao túng cano ra chấn hồn thạch khống chế phạm vi đối diện một cỗ bàng bạc tinh thần áp chế đập vào mặt. Diệp Viễn trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực đối kháng cỗ này áp lực vô hình. Còn tốt, cũng không có mình trước đó ngẫm lại như vậy hỏng bét. Mặc dù luồng tinh thần lực này tại cấp độ bên trên rõ ràng cao hơn mình rất nhiều, nhưng vô chủ tinh thần lực làm sao có thể cùng Diệp Viễn khống chế tinh thần lực so sánh? Tiểu Na sở dĩ không cách nào đối kháng luồng tinh thần lực này, là bởi vì tinh thần lực của nàng cấp độ cùng cái này đã vụ hóa tinh thần lực chênh lệch thực sự quá nhiều. Mà lấy Diệp Viễn hiện tại cảm thụ để phán đoán, Vụ hóa tinh thần lực cấp độ hoàn toàn chính xác cao hơn chính mình, nhưng còn không có cao đến mình không cách nào đối kháng tình trạng. Cái này cũng biểu thị Diệp Viễn cường độ tinh thần lực khoảng cách vụ hóa cũng đã không xa. Có đáp án này, Diệp Viễn trong lòng vô cùng kích động. Suy nghĩ một chút, có một ngày Diệp Viễn căn bản không cần tinh thần lực công kích, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, mình tinh thần lực bao trùm phạm vi, trực tiếp liền biến thành một mảnh mê vụ. Thật đến lúc kia, mình ở trên biển thật liền vô địch. Dù là đối mặt với một chút tàu chiến, chỉ cần mình nguyện ý cũng sẽ một nháy mắt đem đối phương bao phủ tại tinh thần lực sương mù ở trong. Suy nghĩ một chút tràng diện kia, Diệp Viễn cũng cảm giác thoải mái đến nhà. Xem ra phải nhanh một chút lại tìm đến một chút tăng lên tinh thần lực phương pháp ra. Nói không chừng, mình muốn tìm đáp án, ngay tại cái này trong động đá vôi cũng khó nói. Diệp Viễn khoa không tin, nơi này sẽ không duyên vô cớ sinh ra nồng đậm như vậy tinh thần lực sương mù. Trong này nhất định có cái gì ẩn chứa tinh thuần tinh thần lực tồn tại, mà là không phải có thể khống chế tinh thần lực sinh vật cất ở đây, một khả năng đã bị thời khắc này Diệp Viễn cho phủ quyết đi. Hiện tại Diệp Viễn có thể xác định, những này tinh thần lực cũng không có sinh vật tại khống chế. Nếu như những này đã vụ hóa tinh thần lực là mang theo tính nắm bảo, lấy trước mắt Diệp Viễn cường độ tinh thần lực là hoàn toàn không có đối kháng tính. Hiện tại Diệp Viễn có thể đối kháng vụ hóa tinh thần lực, hoàn toàn là bởi vì những này tinh thần lực không có bất kỳ cái gì tính công kích mới đưa đến. Một khi những này tinh thần lực cố ý nhắm vào mình, Diệp Viễn tin tưởng mình sẽ không kiên trì vượt qua mấy hơi thở, đây chính là tinh thần lực cấp độ phía trên khác biệt. Cho dù chỉ hơi cao hơn một tầng, trên lệch cũng là tương đương to lớn. Tại xác nhận mình có thể hoàn toàn đối kháng sau, Diệp Viễn cũng không có vội vã tiến vào, mà là lái cano quay đầu về tới Kiều Na vị trí. Nhìn thấy Diệp Viễn vừa mới tiếp xúc sương mù liền trở về, mới đầu Kiều Na còn tưởng rằng Diệp Viễn cũng giống như mình, hoàn toàn đối kháng không được những ngày vụ hóa tinh thần lực. Kết quả đương nàng nghe rõ Diệp Viễn trở về là vì nói cho hắn biết 30 phút ước định lấy tiêu lúc, cả người thật là dở khóc dở cười. Cho dù là ngươi không sợ những sương mù này, nhưng cũng cần lại một giờ ra một lần. Không phải nếu ngoài ý muốn nổi lên, ta không có cách nào cùng người nhà ngươi bàn giao. Tiểu Na mặc dù tín nhiệm Diệp Viễn, nhưng từ đối với hắn bảo hộ, vẫn là ước định thời gian hạn chế đối với điểm này, Diệp Viễn cũng không có cái gì dễ nói. Hắn không cho rằng mình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Tiểu Na cũng là tốt bụng, mình cũng không có cách nào cự tuyệt. Có một số việc có thể tập, nhưng tuyệt đối không nên nói ra. Kể từ cùng Triệu gia ở giữa sinh ra vết rách sau, Diệp Viễn cũng phát hiện Tiểu Na cùng mình ở giữa có một chút khoảng cách. Cũng may lần này thông qua hang sự tình sau, hai người ở giữa ăn ý, lại khôi phục được cùng trước đó đồng dạng, đây là một chuyện tốt. Diệp Viễn cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên làm lịch đối phương ý nguyện, nhất là ngay trước nhiều như vậy dưới tay nàng đội viên mặt. Diệp Viễn vẫn là quyết định tập một cái ngoan ngoãn nghe lời dò đường người liền tốt. Đương Diệp Viễn lần nữa tiến vào động rộng rãi, lần này tốc độ rõ ràng so với một lần trước phải nhanh hơn rất nhiều. Trước đó là bởi vì muốn thử dò xét vụ hóa tinh thần lực cường độ, cho nên tại Diệp Viễn điều khiển dưới, cano tốc độ như ốc sên. Mặc dù bây giờ cũng không có đạt tới cano cực hạn, nhưng tốc độ này đã không thua gì người bình thường điều khiển lúc như thế. Tại loại tốc độ này dưới, Diệp Viễn thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại cái này sương mù ở trong. Đội trưởng, hắn thật không có chuyện gì sao? Thủ hạ một đội viên, sau lưng Kiều Na có chút khó tin mà hỏi. Đối với loại này sương mù, bọn hắn thực tự mình lánh ra qua. Giống hắn loại này thân thể cường tráng người bình thường, chỉ cần đi vào đến sương mù ở trong không cao hơn 10 phút, liền sẽ cảm giác được tinh thần mệt mỏi, còn mang theo kịch liệt nôn mửa cảm giác, đồng thời đại não ở vào mê mội trạng thái. Loại hiện tượng này cùng nao chấn động một chút triệu chứng rất tương tự. Cho dù là đội trưởng của bọn họ, cũng chỉ là kiên trì so với mình lâu một chút mà thôi. Nhưng tên kia ngược lại tốt, trực tiếp mở ra cano đi vào. Một khi xuất hiện tình huống như thế nào, cái này căn bản liền không có lui ra ngoài thời gian. Không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn tiết mệnh. Tiểu Na vừa cười vừa nói, đây là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất ngay trước bọn thủ hạ mặt chuyện cười. Nguyên bản là băng sơn lãnh mỹ nhân Tiểu Na, cho dù là bình thường cũng rất khó được ở trước mặt người ngoài triển lộ tiểu dung, chớ đừng nói chi là phát sinh chuyện như vậy về sau, càng không khả năng tùy tiện lộ vẻ mặt như thế. Nhưng hôm nay nàng lại là cười, quen thuộc đội viên của nàng rất rõ ràng. Giờ phút này Kiều Na tâm tình hẳn là phá lệ nhẹ nhõm, không, đã không thể dùng nhẹ nhõm để hình dung, thậm chí nói là vui sướng cũng không đủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không rõ, không phải liền là một tên tiểu tử có thể tiến vào sương mù sao? Cái này có cái gì tốt vui sướng? Đội trưởng, Lưu Lão đã đang đuổi trên đường tới. Trước đó nói chuyện tên kia đội viên nhìn thấy Kiều Na lộ ra tiếu dung, đầu tiên là bị đội trưởng cái này nụ cười sán lạ lây, nhưng sau đó liền nghĩ đến trước đó mình đạt được tin tức, chỉ có thể kiên trì đánh gậy cái này khó gặp cảnh đẹp. Ừm, hắn tới không có nói là sự tình gì sao? Tiểu Na nghe được đội viên hồi báo, tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là thật sâu như mày. Không có, ta cũng là vừa mới đạt được tin tức. Đội viên lắc đầu, đối với những đại lão này giao phòng, hắn một cái đội viên lại lên nào biết được đi. Là ta cùng Diệp Viễn đến về sau, ngươi mới đến tin tức đi. Tiểu Na có chút giật mình mà hỏi. Đúng vậy, chính là tại các ngươi xác định sẽ tới về sau, ta nhận được Lưu lão bên kia điện thoại. Đội viên nhẹ gật đầu, cấp ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Xem ra bên kia cũng muốn tiếp xúc một chút tiểu gia hỏa. Tiểu Na cười khổ lắc đầu. Về sau không còn có mở miệng hứng thú, đội viên nhìn thấy Kiều Na đã ngậm miệng, mình nên nói cũng đã nói xong. Sau đó giữa hai người lần nữa xa vào đến trầm mặc ở trong, ngoại giới chỉ có gió thổi qua lá cây thanh âm cùng nước chảy thanh âm. Về phần Kiều Na giờ khắc này ở nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Chương 1945, màu đỏ tinh thạch. Chương 1945, màu đỏ tinh thạch. Giao bên trong cái hang cổ, Diệp Viễn cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh hết thảy. Từ khi hắn tiến vào nơi này sau, liền bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Hắn là thật không nghĩ tới, tại trong núi lớn này lại có đẹp như vậy động rộng rãi. Trong động khắp nơi có thể thấy được thạch đũ. Diệp Viễn có thể xác định, nếu như không phải là bởi vì có sương mù che đậy, bọn hắn đã về đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Không thể không nói, thiên nhiên quỷ phủ thần công thật là để chỗ này động rộng rãi lộng lẫy. Cho dù là có những sương mù này che chắn, nhưng cũng không che giấu được nơi này kỳ lạ. Lái cano thuận dòng sông xâm nhập đến sương mù chỗ sâu. Nơi này sương mù mức độ đậm đặc đã vượt qua cửa hang nơi đó. Cũng may Diệp Viễn tinh thần lực cũng không phải bài trí, cho dù đỉnh lấy nồng đậm như vậy vụ hóa tinh thần lực, vẫn như cũ còn sẽ không mang đến cho mình bao nhiêu tổn thương. Trải qua 20 phút tiến lên, Diệp Viễn đột nhiên sắc mặt có chút khẽ biến. Theo hắn một hệ liệt động tác, cano tắt máy, theo tiếng mồ tờ âm biến mất, trong động đá vôi khôi phục trước đó yên tĩnh, ngoại trừ xa xa một chút tiếng nước ngoài, liền chỉ còn lại Diệp Viễn dồn dập tiếng hơi thở. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái trong động đá vôi lại bị mình phát hiện một cái thiên nhiên dưới mặt đất thác nước. Mặc dù loại tình huống này cũng không phải phi thường hiếm thấy, nhưng là vô cùng phiền phức. Theo thác nước xuất hiện, Diệp Viễn muốn tiếp tục cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Lại nghĩ giống trước đó như thế lái cano, kia là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem du thuyền để ở chỗ này, sau đó dựa vào tự thân thủy tính đi vượt qua chỗ này dưới mặt đất thác nước ngăn cản. Thời gian eo hẹp, dù sao cùng tiểu na thực có một giờ ước định, bây giờ cách một giờ cũng đã đi qua 20 phút, tính cả trở về thời gian lưu lại cho mình tới thời gian cũng đã không nhiều. Bất quá cũng may Diệp Viễn giờ phút này đã phát hiện những sương mù này đầu nguồn, đây cũng là hắn quyết định xuống dưới thấy rõ ràng nguyên nhân chủ yếu. Diệp Viễn đã thông qua cảm giác phát hiện những sương mù này đầu nguồn là tới từ thác nước sau một chỗ huyệt động thiên nhiên, nơi đó đang có quần quận không dứt vụ hóa tinh thần lực đang lấy nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ trào ra ngoài. Về phần huyệt động kia bên trong tình huống lại là căn bản không có cách nào xem xét, bởi vì đương Diệp Viễn cảm giác vừa muốn tiến vào nơi đó liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cách. Diệp Viễn không rõ ràng đây có phải hay không là bởi vì nơi đó tinh thần lực quá mức nồng đậm, cho nên dẫn đến cảm giác của mình không có cách nào dò xét nguyên nhân. Nhưng lại như là đã tìm được đầu nguồn, hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ lý do không phải. Đem cano cố định tại một chỗ nhô ra thạch nhũ bên trên, Diệp Viễn trực tiếp tiến vào băng lánh nước sông ở trong. Cũng may mình ngự thủy quyết có thể để cho mình thân thể không e ngại trong nước rất lạnh, không phải liền nước sông này nhiệt độ cũng không phải là bình thường người có thể chịu được lấy. Bơi lội đối với Diệp Viễn tới nói đã so ăn cơm còn muốn đơn giản. Rất nhanh hắn liền đi tới bên thác nước, nhìn trước mắt kia nước chảy xiết thẳng xuống dưới thác nước, Diệp Viễn cũng cảm giác được từng đợt khó giải quyết. Lấy hắn hiện tại thể năng, liền xem như bị cái này thác nước vọt thẳng xuống dưới, tin tưởng cũng sẽ không thụ thương. Nhưng nếu như muốn đỉnh lấy thác nước từ phía dưới đi hướng kia giấu kín tại thác nước phía sau sơn động đó, chính là phải tốn một chút khí lực. Thế là Diệp Viễn nhìn một chút chung quanh vết động, cuối cùng lựa chọn tắt hàng phương thức tiến vào chỗ hang núi kia. Nghĩ đến liền đi tập, dù sao lưu cho hắn thời gian cũng còn thừa không có mấy. Thế là tìm một chỗ tương đối cứng rắn nô lên, thứ không gian trong lấy ra leo núi dây thừng, một mực cố định tại chỗ này trên mặt đá, sau đó mặc vào tắt hàng cần công cụ, cả người lưng quay về phía trước, hít sâu một hơi sau, hai chân đạp một cái, cả người liền bay vọt đến giữa không trung. Thân thể bởi vì địa hình lực hút tác dụng đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng bởi vì trước đó hướng ra phía ngoài đạp tác dụng lực, giờ phút này Diệp Viễn thân thể cùng với đá tạo thành một cái đẹp mắt độ cong, đương thân thể đạt tới độ cao nhất định về sau, Diệp Viễn cổ tay có chút chuyển động trong tay trầm hàng khí. Tại trầm hàng khí tác dụng dưới, phi tốc hạ xuống thân thể đột nhiên chậm lại. Cùng lúc đó, tại tác dụng của quán tính lực phía dưới, Diệp Viễn cả người thân thể thẳng tắp hướng cách mình không đủ xa mấy mét thác nước phóng đi. Trong dự đoán thịt nát xương tan cùng không có phát sinh, đương Diệp Viễn xông mở trước mắt màn nước sau, thân thể bay thẳng nhảy vào nhập một chỗ giấu ở màn nước đằng sau, đường kính ước chừng 2 mét sơn động ở trong. Hai chân vững vàng đạp ở trên mặt đất, còn chưa kịp giải khai trên người dây thừng trói buộc, một cỗ bàng bạc đến để Diệp Viễn đều cảm giác được hít thở không thông tinh thần lực đập vào mặt. Luồng tinh thần lực này độ dày đặc đã vượt qua ngoại giới không chỉ một lần. Cũng may Diệp Viễn tinh thần lực cấp độ đầy đủ ứng đối, không phải liền hắn như thế nôn nôn nóng nóng xông tới cử động, cũng không biết có thể hay không nằm tại chỗ này. Nội tâm cũng là một trận hoảng sợ, tự trách mình thật sự là quá nóng lòng. Cũng may hết thảy đều là hướng về mặt tốt đang phát triển, cũng không có xấu nhất sự tình phát sinh. Bất quá cái này cũng cho Diệp Viễn cảnh tỉnh, đó chính là về sau nếu như gặp lại loại này không xác định hoàn cảnh, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào đỉnh lấy đủ để cho người hít thở không thông tinh thần lực nồng đậm độ. Diệp Viễn dùng con mắt đánh giá đến hết thảy xung quanh, sở dĩ phải dùng mắt thường hoàn toàn là giờ phút này Diệp Viễn tinh thần lực đã bị trong động nồng đậm tinh thần lực áp chế đến căn bản là không có cách ngoại phóng giai đoạn. Cái này cùng chấn hồn thạch áp chế còn không giống, chấn hồn thạch là sẽ hút đi tất cả ngoại phóng đi ra tinh thần lực, mà ở trong đó bởi vì ngoại giới tinh thần lực quá mức nồng đậm, cho nên dẫn đến Diệp Viễn tinh thần lực căn bản không thể rời đi thân thể của mình mảy may. Như vậy cũng tốt so cho người ta ném vào một cái áp lực vật chứa ở trong, mặc dù không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vật chứa bên trong sức chịu nén vừa vặn đối người hành động, lại là làm ra áp chế tính cảm giác đồng dạng. Theo lý mà nói, nơi này đã xâm nhập đến dưới đất, căn bản không có khả năng có tia sáng mới đúng, lại càng không cần phải nói mắt thường có thể thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Khả xảo liền xảo tại chỗ này trong sơn động trên vách nham thạch, không biết là cỡ nào chất liệu, vậy mà tự mang phát quang thuộc tính. Mặc dù tia sáng cũng không như ngoại giới như thế sáng tỏ, nhưng thông qua bọn hắn phát ra tới ánh sáng, vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ ràng trong động hết thảy. Sơn động cũng không lớn, ước chừng 10 cái bình phương dáng vẻ. Thông qua đối vách núi quan sát, Diệp Viễn có thể xác định, nơi này cũng không có nhân công mở qua vết tích, Hắn đầu tiên là bị trên vách động những cái kia phát sáng tinh thể hấp dẫn đi lực chú ý, dù sao thần kỳ như vậy nham thạch, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị tản mát tại sơn động mặt đất, kia một đống nhỏ vỡ vụn hòn đá hấp dẫn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại cái này đống vỡ vụn hòn đá ở trung tâm, có một viên ước chừng trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thể, mà từ màu đỏ tinh thể bên trên, đang có quần quần không dứt xương mù trào ra ngoài. Chẳng lẽ nơi này đột nhiên xuất hiện ở vụ hóa tinh thần lực, chính là từ nơi này sản xuất? Diệp Viễn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn đã không dám tưởng tượng, như thế lớn chừng quả đấm tinh thể, làm sao có thể có nồng đậm như vậy tinh thần lực? Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng sản xuất, đây là Diệp Viễn gặp qua ẩn chứa tinh thần lực nhiều nhất vật thể, không có cái thứ hai. Hắn rất khó tưởng tượng, như thế một cái tinh thể nội bộ, làm sao lại ẩn chứa khổng lồ như vậy tinh thần lực? Mấy bước đi vào màu đỏ tinh thể trước mặt, Diệp Viễn thử nghiệm vận dụng cảm giác đi đụng vào nó. Kết quả cùng trước đó đồng dạng, đừng nói dùng cảm giác bao trùm khối này màu đỏ tinh thể, liền xem như muốn dò ra bên ngoài cơ thể, đều là chuyện muôn vàn khó khăn. Bất quá Diệp Viễn cũng chưa chết tâm, dù sao mình tinh thần lực không cách nào ngoại phóng, nhưng vẫn là có biện pháp thu lấy vật thể. Trước đó mình tại vừa mới đạt được không gian châu lúc ấy, không phải cũng là chỉ cần đụng vào vật thể bản thân mới có thể thu lấy ngoại giới vật phẩm sao? Thế là hắn đưa tay phải ra, trực tiếp cầm hướng viên này đang phát ra nồng đậm tinh thần lực không biết tên tinh thể, đương ngón tay vừa mới chạm đến tinh thể một cái mắt, một cỗ bàng bạc tinh thần lực liền thuận Diệp Viễn cánh tay điên cuồng hướng về thân thể của hắn tinh thần không gian tràn vào. Luôn tinh thần lực này chi lớn, thế tới vừa nhanh vừa mạnh, là Diệp Viễn trước đó vô luận như thế nào đều không có đoán trước được. Vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, Diệp Viễn cảm giác mình tiến tinh thần không gian, trong nháy mắt bị ngoại tới tinh thần lực chỗ lấp đầy, mà quá trình này còn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Nếu như mình không thể rất tốt tìm tới một cái phát tiết miệng, nói không chừng không dùng đến mấy hơi thở, mình liền sẽ bị cố này ngoại lai tinh thần lực vọt thẳng bạo mình tinh thần hải. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Đương Diệp Viễn muốn buông tay cắt ra luồng tinh thần lực này cùng mình kết nối lúc, lại phát hiện khối này tinh thể giống như là dính trên tay chính mình đồng dạng, vô luận mình như thế nào đều không có cách nào thoát khỏi cố này cường hành lôi kéo. Mà giờ khắc này Diệp Viễn cũng cảm giác mình buồn ngủ, thật giống như mấy ngày không có chợp mắt người, bối rối cơ hồ chi phối hắn toàn bộ đại não. Cũng may ngay tại hắn mê man trước đó, nghe được game thai hệ thống nhắc nhở âm, phát hiện siêu cấp năng lượng thể phải trang hối đoái thành điểm tích lũy. Phải. Diệp Viễn cơ hồ ở vào phản xạ có điều kiện cho hệ thống ra lệnh, sau đó cả người liền thẳng tắp đã ngủ mê man. Ra ngoài cổ động, giờ phút này Kiều Na đang cùng một lão giả giới thiệu trước mắt tình huống bên này. Người nói là Tiểu Viễn tiến vào thật lâu. Phải. Bất quá cách chúng ta hẹn xong một giờ còn có 17 phút. Tiểu Na nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nói, ừm, vậy chúng ta liền cùng nhau chờ nhất đẳng lần này đại công thần. Lão giả vừa cười vừa nói, mặc dù từ khuôn mặt bên trên nhìn lại, lão giả đã tuổi tác không nhỏ, nhưng nghe lão giả thanh âm lại là trung khí 10 phần. Lần này thật muốn cảm tạ ngươi cùng Tiểu Diệp, không chỉ có phát hiện chân quý như vậy văn hiến đối với chúng ta hiểu rõ đoạn lịch sử kia làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, hơn nữa còn tìm đến loại này kỳ dị chấn hồn thạch đối với chúng ta chống lại giao hang cổ sương mù cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hy vọng Tiểu Diệp lần này ở bên trong có thể giúp chúng ta phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện sương mù nguyên nhân, không phải chúng ta liền muốn phong tỏa vùng rừng rậm này để tránh chung quanh quần chúng nội nhập đi vào. Bất quá ta nơi này cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện mạc danh sương mù, hiện tại Lên Kinh đã phái tới một nhóm nghiên cứu khoa học chuyên gia, trong đó dẫn đội chính là Niếp giáo sư. Lưu lão vừa cười vừa nói, hắn thấy không có so cái này kết quả tốt hơn. Mặc dù Niếp giáo sư cũng không phải là dị năng phương diện chuyên gia, nhưng hắn lại là biến dị thú lĩnh vực người có quyền, tin tưởng ứng đối loại này vụ hóa tinh thần lực đối phương cũng hẳn là có biện pháp. A, nghe được là mình dượng dẫn đội, Tiểu Na sắc mặt âm trầm rốt cục khá hơn một chút, nàng cũng không lo lắng những người khác hái quả, những công lao này đối nàng hiện tại tới nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nàng lo lắng người tới đối Diệp Viễn mưu đồ làm loạn. Nếu quả như thật làm như vậy, vậy liền đem Diệp Viễn đẩy hướng một cái không thể khống phương diện. Đây cũng không phải là Kiều Na muốn xem đến, đừng nhìn Diệp Viễn ở trong mắt rất nhiều người cùng bảo bối đồng dạng, nhưng ở một số người khác trong mắt lại là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dù sao tại trong mắt những người kia, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng, những người khác hoặc là sự vật đều là vì lợi ích phục vụ công cụ. Hiện tại biết là mình dượng dẫn đội, nàng lo lắng cũng có thể bông ra một chút, không nói dượng cùng mình quan hệ, liền chỉ nói dượng từng chiếm được Diệp Viễn chỗ tốt điểm này, hắn liền không khả năng khó xử tiểu tử kia. Xem ra lần này cũng là người hữu tâm ở sau lưng tôi động, biết có Diệp Viễn tham dự, cho nên mới sẽ phái trừ dượng cái này cùng Diệp Viễn tương đối người thân cận ra mặt dẫn đội. Đồng thời Kiều Na cũng rõ ràng, nếu như muốn cảm tạ, cái này còn muốn cảm tạ Hách lão. Nếu như không có Diệp Viễn trước đó bái sư Hách lão tin tức này lưu truyền tới, tin tưởng một số người cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong mắt, cũng sẽ không bởi vì người tham dự có Diệp Viễn, từ đó phái ra dượng dẫn đội. Bình thường chuyện như vậy, thường thường đều là lợi kiếm tiểu đội đi phụ trách, mà lợi kiếm tiểu đội càng thân cận những người kia, không có người so Kiều Na rõ ràng hơn. Đây mới là nàng trước đó lo lắng nguyên nhân. Bây giờ nghe như thế một cái coi như không tệ tin tức, nàng đương nhiên có thể thư giãn một tí tới. Thế là tại về sau cùng Lưu lão trong khi nói chuyện, hai người đều rất nhẹ nhàng vui vẻ. Không có người sẽ nghĩ tới Diệp Viễn trong sơn động ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao trước đó đã chứng thực qua, những sương mù này đối Diệp Viễn tổn thương không lớn. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô luận là Kiều Na hay là Lưu lão sắc mặt đều chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Còn bao lâu? Lưu lão cũng thu hồi trước đó tâm tình, trịnh trọng hỏi. Còn có một phút. Tiểu Na cắn răng hồi đáp, không cần chờ, trực tiếp phái người đi vào. Nếu như có thể, ta hy vọng từ ngươi tự mình dẫn đội đối mang lên cái kia trấn hồn thạch, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Diệp Viễn tại trên địa bàn của chúng ta ngoài ý muốn nổi lên. Lưu lão nghiêm túc nói, cả người cũng biến thành vô cùng lạnh lùng, không còn có trước đó đó cùng ái một mặt. Nhìn đi theo tại trung quanh hắn đội viên, mỗi người cũng không khỏi đến có chút run rẩy. Phải biết, vị này chính là không trở thành Tây Bắc Tiếu Diện Hổ tồn tại. Lúc nào nhìn thấy qua hắn loại này vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại bởi vì một cái tiểu hòa tử, vậy mà Tiếu Diện Hổ đều bắt giữ. Có thể nghĩ người trẻ tuổi kia tại vị này lão nhân cảm nhận ở trong quan trọng đến cỡ nào. Cùng những người khác suy đoán khác biệt, Tiểu Na thực rất rõ ràng Diệp Viễn cùng vị lão giả này thân phận. Hai người cơ hồ không có giao tập, mà Lưu lão cũng sẽ không bởi vì quý tài liền đem Diệp Viễn phóng tới cao như vậy vị trí. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Lưu lão người sau lưng xem trọng Diệp Viễn, muốn kéo lung hắn. Nghĩ đến Tết Xuân lúc lên kinh một chút nghe đồn, Diệp Viễn tiểu tử này thực ăn Tết đi bái phòng qua Mục lão, cho nên Lưu lão coi trọng như vậy Diệp Viễn cũng liền nói thông được. Dù sao Lưu lão thực làm qua Mục lão 7 năm thư ký. Chuyện của nơi này, Tiểu Na không cần nghĩ cũng đều biết. Nàng chỉ có thể ở trong lòng vì Triệu gia thở dài. Một tay bài tốt, kết quả đánh nát nhừ. Bởi vì một cái điêu ngoa bốc đồng Triệu Hi Mẫn, cuối cùng đã mất đi một cái tiềm lực vô hạn Diệp Viễn. Kết quả là, con dựng vào Triệu lão thân thể khỏe mạnh, cũng không biết tiểu nha đầu kia lúc nào mới có thể thành thục. Nếu không phải lúc này Triệu gia tương đương phiêu diêu, chính mình nói không chừng đã lựa chọn cùng Triệu gia đoạn mất quan hệ. Trong này mặc dù không hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn, nhưng cụ thể Diệp Viễn thì trọng chiếm cứ nhiều ít, chỉ có chính Tiểu Na mới rõ ràng. Chương 1946, hôn mê. Chương 1946, hôn mê. Màu tuyết trắng trần nhà, hoàn cảnh lạ lẫm. Mở mắt Diệp Viễn, nhìn thấy chung quanh hết thảy đều rất lạ lẫm. Nhìn xem liên tiếp nơi cổ tay một chút quản. Diệp Viễn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ngay tại tí tách không ngừng hướng về thân thể của mình chuyển vận chất lỏng một chút. Đây là nơi nào? Diệp Viễn trong lòng thật nhanh hồi tưởng đến đại não xuất hiện một cái chớp mắt dừng lại. Nhưng rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại, mình trước khi hôn mê hết thảy đủ loại. Nhanh chóng kiểm tra tinh thần lực của mình tình huống. Kết quả để hắn mừng rỡ phát hiện, tinh thần lực của mình cấp độ tăng lên đồng thời, cũng có một cái tin xấu. Chính là tinh thần lực cấp độ mặc dù tăng lên, nhưng mình tinh thần lực lượng lại là ít đến thương cảm, đây là nguyên nhân gì? Theo lý thuyết liền xem như chất biến ảnh hưởng tới số lượng, cũng sẽ không như thế ít đến thương cảm a. Mình là bị tinh thần lực bổ sung quá bão hòa, cho nên mới đã hôn mê. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm những cái kia bổ sung tiến mình tinh thần lực không gian bên trong tinh thần lực là như thế nào làm chính mình tinh thần lực cấp độ tăng lên, nhưng cũng hầu như không đến mức hư không tiêu thất không thấy khoa trương như vậy. Ngay tại Diệp Viễn vẫn không rõ sở mình tinh thần lực là thế nào hư không tiêu thất thời điểm, cảm giác được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, quay đầu nhìn sang, một cái 20 tả hữu tuổi, người mặc một thân tuyết trắng đồng phục y tá nữ hài đẩy cửa đi đến, đương nàng nhìn thấy Diệp Viễn chính quay đầu nhìn mình đầu tiên là sức sở, sau đó ngạc nhiên hỏi, người đã tỉnh? Nhưng mà không đợi Diệp Viễn làm ra đáp lại, liên thẳng tắp nhấn xuống khoảng cách Diệp Viễn giường bệnh không xa một cái kêu gọi khí. Chỉ qua mấy hơi thở, một đội dáng vẻ thầy thuốc người liền đi tiến đến. Tiểu Na xảy ra chuyện gì? Cầm đầu trung niên nhân còn không có vào cửa, thanh âm liền chuyển tới, còn bác sĩ, bệnh nhân tỉnh. Bệnh nhân mình tỉnh, được gọi là Tiểu Na y tá nhìn xem Diệp Viễn kích động nói. Mà thông qua đơn giản đối thoại, Diệp Viễn cũng làm rõ ràng một việc, đó chính là mình không biết nguyên nhân gì hôn mê sau bị người đưa đến cái này xa lạ bệnh viện. Hơn nữa nhìn trước mắt tình huống này, mình còn giống hôn mê thật lâu dáng vẻ, không phải nhìn thấy mình tô tỉnh. Tiểu hộ sĩ không có kích động như vậy biểu lộ, chẳng lẽ mình hôn mê mấy ngày hay sao? Mà đưa mình tới thì là ai? Tiểu Na sao? Nhưng nàng tại sao không có ở chỗ này? Thật chẳng lẽ cứ như vậy không quan tâm mình? Diệp Viễn đầu óc có chút loạn, đồng thời trong lòng cũng bởi vì không có người quen tại bên người cảm thấy một tia cô đơn. Nhưng bác sĩ lại sẽ không bởi vì Diệp Viễn cảm xúc mà dừng lại động tác, đương xác nhận Diệp Viễn đích thật là sau khi tỉnh dậy. Cầm đầu, được xưng là còn bác sĩ trung niên nhân đối Diệp Viễn nói ra. Diệp tiên sinh, chúng ta sau đó phải cho ngài tập một loạt kiểm tra, hy vọng ngài có thể phối hợp. Diệp Viễn còn đắm chìm trong vừa tỉnh lại mê mang ở trong. Nghe được lạ lâm bác sĩ sau, phản xạ có điều kiện nhẹ gật đầu. Sau đó giường bệnh của mình liền bị đi theo mà đến mấy người y tá đẩy ra nơi này. Trải qua một loạt nghiêm ngặt kiểm tra sau, đương Diệp Viễn lần nữa trở lại cái này xa lạ gian phòng, đã trên đại thể hiểu rõ một chút sự tình. Nơi này là lên kinh thị 20 tổng viện, mà mình trước mắt vị trí là không đối ngoại một chỗ nội bộ khu vực. Về phần mình vì sao ở chỗ này, tiểu hộ sĩ cũng không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng Diệp Viễn lại là từ nhỏ y tá miệng bên trong nghe được một cái làm hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi một việc, đó chính là mình hôn mê vậy mà vượt qua 2 tháng. Khó trách Tiểu Na chưa từng xuất hiện ở bên người, đổi lại ai hôn mê 2 tháng cũng không có khả năng bị người lâu dài chăm sóc. Hiện tại kết quả này hẳn là tốt nhất. Thực tùy theo mà đến, Diệp Viễn liền lại lo lắng. Mình 2 tháng không có cùng liên lạc với bên ngoài, người khác không rõ ràng, trong nhà mình nhất định sẽ lo lắng. Dù sao mình qua hết năm đi Túc Cam, thực không có cùng bất luận kẻ nào nói khởi. Liền ngay cả Lý Huy, hắn cũng chỉ là nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng bây giờ mình trực tiếp mất liên lạc 2 tháng, còn không biết nhà mình phụ mẫu sẽ gấp thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn liền muốn lấy điện thoại di động ra cho phụ mẫu gọi điện thoại. Nhưng khi hắn vừa mới đưa tay, liền phát hiện trên người mình chính mặc bệnh viện tiêu chuẩn quần áo bệnh nhân. Cái kia, ngươi gọi Tiểu Na đúng hay không? Diệp Viễn có chút ngượng ngùng nhìn xem ngay tại cho mình đổi một chút tiểu hộ sĩ hỏi. Ừm, ngươi có chuyện gì không? Tiểu hộ sĩ tò mò nhìn Diệp Viễn hỏi. Tại bọn hắn nơi này trị liệu bệnh nhân, bình thường đều là đã có tuổi, Cho dù là những lão nhân kia thân phận hiển hách, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào để bọn hắn hậu đại hưởng thụ nơi này phúc lợi đãi ngộ. Nhưng còn trẻ như vậy một cái tiểu hòa tử, nhìn giống như cũng không có lớn hơn mình mấy tuổi bộ dáng, làm sao lại vào ở nơi này tới? Nhớ ký Diệp Viễn vừa mới vào ở thời điểm, thực không ít bị bọn này tiểu hộ sĩ nghị luận thân phận. Nếu không phải y tá trưởng nghiêm khắc gian dạy, nói không chừng bọn hắn đã sớm hiểu rõ đến Diệp Viễn thân phận. Dù sao có thể ở chỗ này công việc đều không phải gia đình bình thường, một chút lương điều cũng đều nếu là ưu mới có thể. Cho nên đối với Diệp Viễn hiếu kỳ, nàng thực rất mãnh liệt. Nhưng ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp, nàng lại không thể bày ra. Hiện tại Diệp Viễn đột nhiên nói chuyện với mình, nàng là lại hiếu kỳ, lại có chút câu nệ. Dù sao còn trẻ như vậy ở chỗ này, Diệp Viễn vẫn là nàng công việc 2 năm đến nay cái thứ nhất. Không tính Diệp Viễn, có thể tiến vào nơi này ăn dưỡng, trẻ tuổi nhất vị kia giống như cũng là 50 có hơn đi. Thu hồi mình không biết bay đến nơi nào suy nghĩ, gọi là tiểu na y tá, lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Ngài nằm viện trước tất cả vật phẩm đều bị một vị gọi là tiểu na nữ sĩ chỗ bảo quản lấy. Nếu như ngài cần liên hệ nàng, ta có thể giúp ngươi đi liên hệ. Tiểu hộ sĩ hồi tưởng đến liên quan tới Diệp Viễn kia có hạn manh mối, thế là thành thật thật hồi đáp. Những ngày này có ai đến xem qua ta sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Tại biết mình vật phẩm tại tiểu na nơi đó sau, Diệp Viễn cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao hôn mê 2 tháng, vật phẩm bị người đảm bảo cũng rất bình thường. Không rõ ràng, chúng ta nơi này là phong bế chăm sóc khu, tại ngài không có tô tình trước, ta là không có quyền lợi nhìn thấy cùng ngài tiếp xúc gia thuộc hoặc là khách tới thăm. Nếu như ngài muốn giải những này, ta có thể đi tìm chúng ta đối ngoại ghi chép nhân viên. Bình thường tại chúng ta nơi này, tới chơi cần đăng ký, sau đó có người chuyên cùng đi. Chúng ta những y tá này cơ bản cũng sẽ không ở đây, cũng sẽ không nhìn thấy ngài những người thân kia bằng hữu. Tiểu Na thận trọng đáp trả. Dù sao những chuyện này cũng không phải bí mật gì, xem như nơi này điều lệ chế độ, cho nên nói cho Diệp Viễn nghe, nàng cũng không cho rằng có cái gì. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, một mình ở nơi này, quy cách vậy mà cao như vậy, thậm chí ngay cả tham viếng nhân viên đều cần cùng chữa bệnh và chăm sóc tách ra. Thật không biết Tiểu Na đem mình đưa đến nơi này đến vì cái gì. Phổ thông bệnh viện lại không được sao? Diệp Viễn rất rõ ràng, mình có thể tô tỉnh, phải cùng bệnh viện này không có quá lớn quan hệ, đồng thời giống như cũng làm rõ ràng, vì cái gì mình bây giờ trong cơ thể tinh thần lực sẽ như vậy ít. Xem ra là bởi vì chính mình thời gian dài hôn mê quan hệ, mà tinh thần lực của mình không biết có phải hay không là bởi vì cấp độ tăng lên, cho nên hao tổn đại nhân, lại thêm mình chậm chạp chưa tỉnh lại, cho nên mới dẫn đến đại lượng tinh thần lực tiêu hao tại gắn bó sinh mệnh mình bên trên. Bất quá những này đều không phải là hiện tại hắn cần giải quyết, như là đã tỉnh lại, liền không có tất yếu còn ở lại đây. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình sự tỉnh cũng không phải một cái bệnh viện có thể trị. Thế là hắn cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đối trước mắt y tá thỉnh cầu nói: "Vậy ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút Tiểu Na sao? Ta có một số việc muốn hỏi nàng một chút." Diệp Viễn cũng biết, liền muốn tính mình là bệnh nhân. Tại hoàn cảnh này dưới, muốn mình trực tiếp làm xuất viện cũng là không thể nào, đã sự tình là Tiểu Na tập. Vậy liền bảo nàng tới tốt. "Không có vấn đề, ta sẽ liên hệ y tá trưởng." Nàng rất nhanh liền có thể liên hệ thượng Tiểu Na nữ sĩ. Tiểu hộ sĩ nói xong, mang theo một tia vui sướng đi ra ngoài. Diệp Viễn trực tiếp không hiểu thấu lắc đầu. Mình chỉ là luyện tập một người, về phần vui vẻ như vậy sao? Kỳ thật Diệp Viễn là chênh lệch, lấy Tiểu Na địa vị, căn bản là ngay cả liên hệ gia thuộc chuyện này đều không có cách nào tập. Cũng chính là bởi vì Diệp Viễn đặc thù, lúc đi vào là ở vào hôn mê, cho nên y tá trưởng mới có thể để lộ một chút tin tức để phòng bệnh nhân sau khi tỉnh lại hỏi thăm. Khoảng cách Diệp Viễn cùng tiểu hộ sĩ đối thoại chỉ mới qua một giờ không đến, Tiểu Na liền xuất hiện ở Diệp Viễn trước giường bệnh. Nhìn xem Tiểu Na kia trong vui mừng mang theo một tia mắt ân cẩn thận, Diệp Viễn khẽ cười cười, hắn cũng không biết mình bây giờ nói cái gì cho phải. Dù sao lần thứ nhất hôn mê thời gian lâu như vậy, mà Kiều Na lại là hắn sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy người đầu tiên. Loại lời này cảm giác rất vi diệu, là Diệp Viễn chưa từng có. Sự tình chính là cái này bộ dáng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi là không biết, ngươi cái này một bộ mê, nhưng làm chúng ta dọa sợ. Kiều Na ngồi tại trước giường bệnh, nói Diệp Viễn hôn mê sau sự tình. Diệp Viễn nghe được rất chân thành. Từ Kiều Na trong giọng nói, hắn nghe được tại mình hôn mê về sau, phát sinh một số việc. Cùng ngày, Kiều Na tại hai người thời gian ước định, phát hiện Diệp Viễn cũng không có dựa theo ước định trở về. Thế là liền mang theo đội viên vọt vào động rộng rãi tìm kiếm. Cũng may có chấn hồn thạch trợ giúp, mọi người có thể tại sương mù hạ tự do hành động. Khi bọn hắn tìm tới Diệp Viễn đặt dưới đất trong sông Cano sau, Tiểu Na liền biết nhất định là xảy ra chuyện, cho nên bọn họ dọc theo đường sông tìm được chỗ kia thác nước, đồng thời cũng tìm được Diệp Viễn lưu lại leo lên dây thừng, có thể hỏi để tới. Mọi người tại đường sông bên trong còn có thể lợi dụng Cano bên trên chấn hồn thạch để ngăn cản sương mù. Chỉ khi nào rời đi chấn hồn thạch, nơi này sương mù lại không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Về phần mang ở trên người, nói đùa, một khối chấn hồn thạch ít nhất cũng phải mấy trăm cân trọng lượng. Liên bọn hắn những người này còn không có một cái có thể làm được trường trung học phụ thuộc mấy trăm cân, còn có thể tác hạ xuống đi. Ngay tại mọi người tụ tập tại thác nước bên trên, không biết nên làm sao bây giờ, đồng thời một đội viên lại phát hiện nơi đây sương mù đang lấy mắt thường thấy tốc độ tại giảm bất đương đi nửa giờ đầu sau, sương mù vậy mà thật biến mất không thấy. Thế là thuận leo núi dây thừng đi tới mạch nước ngầm, kết quả lại phát hiện đến nơi này về sau vậy mà không có Diệp Viễn cái bóng. Cũng may một đội viên hạ xuống quá trình bên trong vô ý phát hiện thác nước sau bí mật, thế là mọi người mới tại chỗ hang núi kia trong phát hiện đã hôn mê ngã xuống đất Diệp Viễn. Chuyện còn lại liền đơn giản. Tiểu Na mang theo đội viên đem Diệp Viễn khiêng ra giao hang cổ, trực tiếp đưa đến Tây Thiểm tỉnh tốt nhất bệnh viện cứu rút. Kết quả đạt được đáp án, lại là Diệp Viễn bởi vì mệt nhọc mới đưa đến hôn mê. Dựa theo bác sĩ suy đoán, chỉ cần một ngày nên tỉnh lại. Kết quả một ngày trôi qua, Diệp Viễn không chỉ có chưa tỉnh lại, mà lại phát hiện sóng não của hắn sóng hoạt động càng thêm kịch liệt. Cái này nhưng làm nơi đó bác sĩ cho làm khó. Chưa thấy qua như thế đặc thù bệnh nhân a. Người khác còn đang vì Diệp Viễn đặc thù mà cảm thấy sầu lo, nhưng Tiểu Na lại là ẩn ẩn có một loại suy đoán. Thế là hắn tìm được Hứa Lao, đem Diệp Viễn trên thân phát sinh sự tình, lại đem chính mình suy đoán cùng Lao nói một chút. Cuối cùng tại Hứa Lao trợ giúp phía dưới, Diệp Viễn mới có thể ở tiến nhà này đặc thù bệnh viện. Ngươi không có đem ta có được tinh thần lực sự tình nói cho người khác a? Diệp Viễn có chút lo lắng hỏi. Hắn là thật sợ Kiều Na tại không rõ ràng tình huống dưới, đem bí mật của mình nói ra. Không có, ta coi như nói cũng vô ích. Nếu như chúng ta trong tay có thể có hảo tư liệu tinh thần lực phương diện biện pháp, lúc trước Hứa Hân cũng không cần ngươi xuất thủ không phải sao? Đã dạng này, ta cần gì phải nói ra đâu? Kiều Na cho Diệp Viễn một cái yên tâm ánh mắt. Nàng cũng có thể lý giải Diệp Viễn lo lắng. Ai cũng không thích mình giống một cái chuột bạch giống như, bị người không ngừng nghiên cứu đừng bảo là Diệp Viễn, chính là nàng mình, hồi tưởng lại kia một đoạn không chịu nổi chuyện cũ, đều là một trận chán ghét. Chính là bởi vì mình xối qua mưa, cho nên Tiểu Na càng hiểu được vì những thứ khác người bung dù tầm quan trọng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đem Diệp Viễn sự tình nói cho người khác nghe. Tạ ơn. Diệp Viễn lần này là thật cảm tạ Tiểu Na. Cảm tạ hắn dưới loại tình huống này, còn có thể vì chính mình bảo thủ bí mật. Cảm tạ coi như xong, ta hiện tại cảm thấy rất hứng thú, ngươi trong sơn động gặp cái gì? Làm sao lại đột nhiên hôn mê? Còn có, những cái kia xương mù biến mất, có phải hay không cùng ngươi hôn mê có quan hệ? Chôn giấu tại Kiều Na trong lòng lâu như vậy nghi hoặc, rốt cục đợi đến Diệp Viễn Tô Tình. Thế là nàng mới có thể trước tiên chạy tới, muốn biết rõ ràng Diệp Viễn hôn mê kỳ sự tình. Phải biết, giao hang cổ phía sau thác nước phát hiện, có thể nói là khiếp sợ đến toàn bộ học thuật giới, nhất là cái kia không biết tên khoáng thạch. Càng là đối với toàn bộ địa chất nghiên cứu, cung cấp một đầu mới mạch suy nghĩ. Tầm quan trọng của nơi này đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Nếu không có Hách Lao ra mặt, cho dù là Diệp Viễn đang đứng ở trạng thái hôn mê, cũng sẽ bị một ít người đưa đến một chút địa phương bí ẩn hơn. Nghe được Tiểu Na vấn đề, Diệp Viễn tâm tư thật nhanh chuyển động. Hắn nghĩ đến muốn hay không đem mình hôn mê nguyên nhân nói cho Kiều Na nghe. Nếu như dấu diếm, lại muốn nói một cái dạng gì hoang ngôn mới được. Dù sao không gian bí mật này đánh chết Diệp Viễn cũng không thể nói. Nhưng nếu là nói cái gì đều không có gặp phải a. Vậy mình như thế nào lại vô duyên vô cớ hôn mê? Mà lại Diệp Viễn cũng không tin, Kiều Na tại mình lúc hôn mê sẽ hay không vận dụng tinh thần lực đến dò xét tinh thần lực của mình không gian. Mặc dù dựa theo đồng dạng tình huống, lấy mình tinh thần lực cường độ, Kiều Na là không có cách nào xâm nhập tinh thần lực của mình biển ở trong. Nhưng khi đó mình đang ở tại hôn mê tình trạng, có thể nói tinh thần lực của mình là không bị khống chế. Dưới loại tình huống này, Tiểu Na có thể hay không tùy tiện thăm dò, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Diệp Viễn thật nhanh nghĩ đến ứng phó Kiều Na lấy cớ, mà Kiều Na cũng không có thúc giục Diệp Viễn, mà là có chút hăng hái nhìn đối phương. Chương 1947, Hách Lao đến. Chương 1947, Hách Lao đến. Lên kinh. Một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách trong bệnh viện, lầu 3 một gian trong phòng bệnh. Giờ phút này Kiều Na chính an tĩnh ngồi tại Diệp Viễn đối diện, lặng lặng chờ đợi xem đối phương cho ra đáp án. Nàng trước khi tới liền đã nghĩ tới, có lẽ Diệp Viễn cho ra đáp án rất không đáng tin cậy, nhưng nàng vẫn như cũ muốn nghe một chút Diệp Viễn giải thích. Dù sao, ở trong đó liên lụy đồ vật thật sự là quá mấu chốt, không nói đối những người khác chỗ tốt, chính là đối bọn hắn loại này có được tinh thần lực dị năng giả, vẫn như cũng là chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Chính là bởi vì cảm thụ qua những cái kia khoáng thạch mang tới chỗ tốt, cho nên Tiểu Na càng thêm muốn biết rõ ràng Diệp Viễn khi tiến vào sơn động sau đó phát sinh sự tình. Cho dù đối phương nói là nói láo, nàng cũng không cho rằng Diệp Viễn ngốc đến trực tiếp bịa chuyện tình trạng, chỉ cần hắn trong lời nói có một phần là chân thực, kia đối nàng liền rất có ích lợi. Đây cũng là Tiểu Na biết rõ Diệp Viễn lời kế tiếp có khả năng cùng sự thật có một ít xuất nhập, nhưng như trước vẫn là muốn hỏi ra vấn đề này nguyên nhân. Hỏi như vậy, còn có một điểm đó chính là nàng tiếp xuống báo cáo muốn thế nào đi biên soạn, cái này cũng liên lụy một chút người cùng sự, cho nên tiếp xuống Diệp Viễn trả lời liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Mà lại Tiểu Na cũng không phải đơn thuần đến cái gì đều cùng Diệp Viễn giảng tình trạng, liên nàng vừa mới kia một đoạn văn trong 90% đều là thật, chỉ có một điểm bị nàng giấu giếm rơi mất, đó chính là bên trong hang núi kia, ngoại trừ trên vách động đặc thù khoáng thạch ngoài, còn tại sơn động trên mặt đất phát hiện một chút rất thú vị vỡ vụn hòn đá. Nàng cố ý không để ý đến những này hòn đá, chính là muốn nhìn một chút Diệp Viễn giải thích như thế nào. Nàng cũng không tin tưởng Diệp Viễn chưa từng gặp qua những cái kia, bởi vì Diệp Viễn hôn mê địa điểm nhưng chính là tại những cái kia vỡ vụn hòn đá phụ cận, mà lại trải qua chuyên gia phân tích cho rằng Diệp Viễn hôn mê cùng những này đá vụn rất có thể có mình không rõ ràng quan hệ. Hiện tại liền nhìn Diệp Viễn trả lời trong sẽ có bao nhiêu chân tướng ở bên trong. Diệp Viễn nên tiếp Tiểu Na ý vị thâm trường ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta trở ra nhìn thấy trên mặt đất một chút vỡ vụn hòn đá, mà hòn đá ở giữa có một viên màu đỏ tinh thể. Tay của ta tại chạm đến tinh thể kia về sau liền hôn mê đi. Về phần về sau phát sinh sự tình ta cũng không rõ ràng. Tiểu Na không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà thật nhấc lên những cái kia hòn đá, hơn nữa còn nâng lên một cái, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy màu đỏ tinh thể, mà lại đây hết thảy thoạt nhìn là như vậy hợp tình hợp lý, nhưng trong đó cũng không phải không có lỗ thủng, đó chính là màu đỏ tinh thể đi nơi nào. Tại Diệp Viễn trong lúc hôn mê, tất cả vật phẩm đều là Kiều Na tại đảm bảo, đừng nói Diệp Viễn tại trước khi hôn mê đem tinh thể kia giấu đi, chính là Diệp Viễn lúc ấy quần lót nhan sắc, Kiều Na hiện tại cũng đã nhất thanh nhị sở. Nàng rất khẳng định Diệp Viễn trên thân không có khả năng ẩn tàng hạ viên kia trong miệng hắn màu đỏ tinh thể, mà xuất ra sơn động, không biết bị dưới tay nàng tra tìm qua bao nhiêu lượt, cũng căn bản không có khả năng tồn tại Diệp Viễn trong miệng loại kia màu đỏ tinh thể. Chẳng lẽ Tiểu Na có một số việc không còn dám nghĩ tiếp, nàng cũng sợ lòng hiếu kỳ của mình, khu xử mình đi làm một chút mình không muốn tập sự tình. Lúc ấy ta chạm đến tinh thể về sau, cảm giác một cỗ vô cùng tinh thuần tinh thần lực hướng về ta tinh thần hải xung kích. Lúc ấy ta ở vào một loại phi thường bão hòa trạng thái. Theo sát phía sau chính là mê muội. Sau đó hôn mê, đây chính là ta tiến vào nơi đó sau hết thể trải qua kết quả. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, hắn cũng đã nghĩ đến Tiểu Na bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng lời của mình. Nhưng mình không gian là không thể nào bại lộ. Cùng nghĩ đến một cái viên mãn hoang luôn, còn không bằng cứ như vậy ăn ngay nói thật. Ngoại trừ biến mất không gian một bộ phận ngoài, mình đều là ăn ngay nói thật. Về phần màu đỏ tinh thể đi nơi nào, chính mình là không biết thế nào. Thường thường rất nhiều trận tướng, đến cuối cùng được chứng thực mới phát hiện, thật thật không đáng tin cậy. Chỉ có biên chế hoang luôn mới có hợp lý tính không phải sao? Thực, chúng ta cùng không có phát hiện trong miệng ngươi viên kia màu đỏ tinh thể. Tiểu Na vuốt vuốt huyệt thái dương. Nàng trước khi đến, nghĩ tới Diệp Viễn cho ra đáp án sẽ rất không đáng tin cậy. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ cho ra như thế một đáp án. Dự cảm nói cho nàng, Diệp Viễn cũng không có nói lời nói thật. Nhưng hắn nói ra được, rất có thể toàn bộ đều không phải là lời nói dối. Đối với điểm này, Tiểu Na vẫn rất có lòng tin. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Na mới cảm giác được đau đầu. Lấy nàng đối Diệp Viễn hiểu rõ, tiểu gia hỏa chỉ cần cấp ra đáp án, liền sẽ không lại sửa đổi. Cho dù là mình thật làm một chút cái gì, lấy tiểu gia hỏa hiện tại giao thiệp cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Không nói người khác, liền nói lần này tiểu gia hỏa hôn mê về sau, cái thứ nhất lại tới đây thăm hỏi hết lão, cũng không phải là bình thường người có thể tùy tiện vung tay múa chân tồn tại. Chỉ cần có lao gia tử này đứng sau lưng Diệp Viễn, tin tưởng tại Hoa Quốc có thể động hắn người thật đúng là không nhiều. Chớ đừng nói chi là bọn hắn chỉ là hoài nghi, tại không có sự thật chứng cứ trên cơ sở, càng thêm không nên nghĩ những cái kia có không có. Diệp Viễn nghe được Tiểu Na chất vấn, ở trong lòng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, một cái hoang ngôn là cần dùng vô số cái hoang ngôn đến tròn đạo lý. Nhưng kia màu đỏ tinh thạch, giờ phút này cũng đã biến thành hệ thống điểm tích lũy. Liền xem như mình muốn lấy ra cũng không có khả năng. Về phần giải thích như thế nào, Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ. Cái này cần giải thích sao? Chính mình cũng hôn mê, kia màu đỏ tinh thạch đi hướng, có trời mới biết. Ta đây cũng không rõ ràng, ta kỳ thật càng muốn biết, bên trong hang núi kia phát sáng khoáng thạch là cái gì. Diệp Viễn lập tức liền thành công rời đi chủ đề. Mà hắn đồng thời cũng phát hiện đương mình nâng lên những cái kia phát sáng khoáng thạch về sau, Tiểu Na biểu lộ xuất hiện một nháy mắt mất tự nhiên. Bất quá loại vẻ mặt này, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đang xoắn xuýt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau. Tiểu Na lúc này mới ung dung thở dài nói ra, kỳ thật chuyện này là không thể nói cho ngươi, nhưng dù sao liên tục hai lần, ngươi cho chúng ta trợ giúp rất lớn, cho nên, ngươi cũng có quyền lợi biết những thứ này. Tiểu Na nói rất nói nhiều làm nền, mà Diệp Viễn thì là từ đầu đến cuối không có mở miệng. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Tiểu Na cho ra đáp án. Loại kia khoáng thạch là một loại kiểu mới khoáng vật. Mặc dù ta không thể nói quá cụ thể, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, loại kia khoáng thạch, thiên nhiên mang theo khổng lồ tinh thần lực liền tốt. Tiểu Na biểu lộ vô cùng nói nghiêm túc, mà lại nói xong những này về sau, con mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng muốn thử qua nét mặt của Diệp Viễn trong, nhìn xem tiểu gia hỏa này có phải hay không tại trước khi hôn mê hiểu rõ càng nhiều đáng tiếc để nàng thất vọng. Bởi vì Diệp Viễn khi tiến vào quặng mỏ về sau, liền không có thời gian đi chú ý những cái kia trên vách động khoáng thạch. Cả người hoàn toàn bị kia tản ra sương mù màu đỏ tinh thạch hấp dẫn, cho nên đối với những cái kia trên vách động khoáng thạch, Diệp Viễn căn bản là còn chưa kịp đi thăm dò nhìn. Nghe được Tiểu Na cái này ngoài ý muốn đáp án, Diệp Viễn cũng thật sâu lâm vào suy nghĩ ở trong. Toàn bộ phòng bệnh chỉ có hô hấp của hai người âm thanh ước chừng qua 5 phút. Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng. Ta nghĩ, ta có lẽ tìm tới đáp án. Ừm. Dài răng giặc chờ đợi, kết quả đổi lấy Diệp Viễn cấp ra như thế một đáp án. Tiểu Na hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ta có một cái to gan suy đoán. Diệp Viễn rất là tự tin nói. Nói một chút. Tiểu Na không rõ ràng, Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên tự tin như vậy? Ngươi còn nhớ rõ trong sơn động những cái kia vỡ vụn hòn đá sao? Diệp Viễn không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên, rõ ràng như vậy vỡ vụn, làm sao có thể không nhìn thấy? Tiểu Na không rõ Diệp Viễn hỏi như vậy mục đích, nhưng vẫn là đàng hoàng cấp ra câu trả lời của mình. Người có nghĩ tới không? Vì cái gì một chỗ như vậy, trước đó không có người phát hiện qua? Lại vì cái gì, đột nhiên xuất hiện nồng đậm như vậy vụ hóa tinh thần lực? Những này giống như đều nói không thông a. Diệp Viễn khi biết những cái kia khoáng thạch trong ẩn chứa to lớn tinh thần lực sau, trước đó thầm nghĩ không thông địa phương liền đã bị nghĩ rõ ràng. Người nói là? Tiểu Na bị Diệp Viễn một nhắc nhở như vậy, lập tức cả người cũng không khỏi đến có chút sửng sốt như vậy một cái chớp mắt. Sau đó con mắt trợn to nhìn về phía Diệp Viễn. Biểu tình kia hoàn toàn không phải nàng lâm thời giả vờ. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, ta sở dĩ hôn mê hoàn toàn là viên kia tinh tạo thành. Ta hiện tại còn giải thích không do nó đột nhiên biến mất nguyên nhân, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nó là thế nào xuất hiện khắp nơi nơi nào? Ta có thể xác định chính là những cái kia vụ hóa tinh thần lực hoàn toàn là ra ngoài viên kia màu đỏ tinh thạch. Diệp Viễn nói đến đây, cầm lấy bên giường chén nước uống một hớp. Dù sao hôn mê lâu như vậy, thân thể vẫn còn có chút không thích ứng. Ngươi nói là kia tinh thạch cũng không phải là trước đó liền xuất hiện ở nơi đó, mà là nương theo lấy sương mù mới xuất hiện. Tiểu Na thuận Diệp Viễn mạch suy nghĩ nói, sai, là hẳn là hiện hữu viên kia tinh thạch mới có về sau những cái kia vụ hóa tinh thần lực, mà lại ngươi không có phát hiện những cái kia vỡ vụn hòn đá cùng chấn hồn thạch rất giống sao? Diệp Viễn rốt cục nói ra mình đáy lòng suy đoán, Mà lại những suy đoán này cũng là căn cứ vào Kiều Na nói ra những cái kia khoáng thạch tác dụng sau trên cơ sở đối với điểm ấy, Diệp Viễn vô cùng tự tin. Hắn cho rằng mình phỏng đoán, cho dù không phải chân tướng của sự thật, cũng khoảng cách chân tướng sẽ không quá xa. Ngươi ý tứ, những cái kia tinh thạch là bởi vì chấn hồn thạch hấp thu đầy đủ tinh thần lực, từ đó mới sinh ra. Kiều Na cũng không phải đồ đần. Diệp Viễn đều đem lời nói đến đây loại trình độ. Nếu như nàng lại nghĩ không ra Diệp Viễn muốn biểu đạt ý tứ, kia nàng còn không bằng tìm một khối đậu hũ trực tiếp đâm chết được rồi. Đúng vậy, các ngươi có thể đi thử nghiệm làm thí nghiệm chẳng phải sẽ biết. Lấy kia trong thạch động vỡ vụn hòn đá lớn nhỏ để phán đoán, kia chấn hồn thạch cũng không nhỏ, thậm chí so với chúng ta phát hiện cửa đá còn muốn đại. Chúng ta có thể lợi dụng tiểu nhân chấn hồn thạch đi làm thí nghiệm, nhìn xem đương chấn hồn thạch hấp thu đến nhất định tinh thần lực sau, có thể hay không sinh ra ta nói loại kia màu đỏ tinh thạch. Diệp Viễn càng nói con mắt càng sáng, hắn nhưng là quá rõ ràng kia tinh thạch tác dụng. Phải biết, mình bây giờ mặc dù tinh thần lực vẫn còn khô kiệt kỳ, nhưng cấp độ thực hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc đây cũng chỉ là hấp thu không biết bao nhiêu phần có một sau kết quả. Nếu như mình có được một cái hoàn chỉnh loại kia tinh thạch, tinh thần lực của mình lại sẽ tăng lên đến cỡ nào một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền, loại chuyện này làm sao đi làm nếm thử? Cho dù ngươi đoán toàn bộ chính xác, nhưng ngươi có nghĩ tới không, viên kia chấn hồn thạch ở nơi đó cất giữ bao lâu mới có thể hấp thu đầy đủ tinh thần lực, từ đó sinh ra một viên ngươi nói loại kia tinh thạch. Cho dù chúng ta phát khoáng thạch số lượng tăng lớn, chấn hồn thạch thể tích giảm bớt, nhưng muốn chứng minh ngươi cái suy đoán này, chí ít cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm. Ngươi cho rằng người nào sẽ đồng ý lợi dụng thời gian lâu như vậy đi hoàn thành một tư thế đoán thí nghiệm? Ngay tại Diệp Viễn còn tại hưng phấn ở trong thời điểm, Tiểu Na một chậu nước lạnh trực tiếp bắt đến hắn trên thân để Diệp Viễn từ hưng phấn cùng kích động huyễn tưởng bên trong nhanh chóng thanh tỉnh lại. Coi như khi hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, nguyên bản đóng chặt đại môn cũng là bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mà khi thấy rõ ràng xuất hiện ở ngoài cửa hai người sau, Diệp Viễn cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Giờ phút này Lý Thi Vận chính hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn, mà trên mặt mừng rỡ là thế nào cũng không che giấu được đứng tại Lý Thi Vận trước người Hách Lão. Giờ phút này cũng là dùng cái kia sáng ngời có thần hai con ngươi ngay tại quét mắt Diệp Viễn. Hách Lão, thấy là Hách Lão, Tiểu Na trực tiếp đứng người lên, rất cung kính hỏi một tiếng tốt. Về phần Diệp Viễn, vừa mới muôn xuống giường hắn, cũng là bị Hách Lão trực tiếp đưa tay để lại. Tiểu tử ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy. Trước kia cũng không thấy ngươi đối ta cái lão nhân này có như thế cung kính qua. Hách Lão nhìn thấy Diệp Viễn có thể bình yên vô sự, vẫn là rất vui vẻ. Từ đó còn mở lên tiểu gia hỏa trò đùa tới. Ê, ta. Diệp Viễn còn muốn nói cái gì, cũng là bị Hách Lão trực tiếp đưa tay đánh gãy. Tiểu tử ngươi cái gì đều không cần nói. Ngươi hôn mê lâu như vậy, hai cái tiểu nha đầu thực rất lo lắng ngươi. Nói, phản đối Diệp Viễn thế nào trước mắt, ra hiệu phía sau hắn còn có Lý Thi Vận đâu. Thi Vận, để ngươi lo lắng. Diệp Viễn ghét nhất hiện tại loại trường hợp này. Mình không nói chút gì a? Luôn cảm giác giống như có cái gì không đúng. Thật là để hắn làm xem hai người này mặt cùng Lý Thi Vận dấu ngon dấu ngọt. Hắn lại cảm thấy đến có chút xấu hổ. Ta không sao, chỉ là làm khó nhỏ nhiễm. Ta còn có thể bởi vì Hách Lão, mỗi cái tuần lễ ghé thăm ngươi một chút. Nhưng nhỏ nhiễm liền thảm rồi, lâu như vậy không nhìn thấy ngươi, nàng cả người đều tiểu thụy rất nhiều. Ngươi có thời gian vẫn là hảo hảo nhìn nàng một cái đi. Lý Thi Vận vừa cười vừa nói. Nàng cũng rõ ràng, cho dù hai người có quá nhiều, cũng không thích hợp bây giờ nói. Thế là điều khiển một câu về sau, liền lựa chọn đứng ở một bên. Tiểu tử ngươi, ta vừa rồi giống như nghe được hai người các ngươi tiểu gia hỏa thảo luận cái gì thí nghiệm, có phải hay không cùng cái kia vỡ ra chấn hồn thạch có quan hệ? Hách Lão đại mã kim đao trực tiếp ngồi ở trước đó Kiều Na ngồi qua trên ghế, trực tiếp cứ như vậy không chút khách khí hỏi lên. Phải. Tiểu Viễn sở dĩ hôn mê, Kiều Na cũng không có cho rằng Hách Lão làm như vậy có gì không ổn. Hơn nữa còn đàng hoàng đem Diệp Viễn vì cái gì hôn mê, cùng về sau hai người đối màu đỏ tinh thạch xuất hiện suy đoán đều nói ra. Hách Lão nghe rất chân thành. Tại nghe xong Kiều Na tự thuật sau, có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn, cứ như vậy một chút, nhìn Diệp Viễn lưng phát lạnh. Cái này cùng hắn đối mặt Kiều Na cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn chỉ là từ Hách Lao ánh mắt này trong học tập đã hiểu rất nhiều. Hách Lao căn bản cũng không có tin tưởng Diệp Viễn những lời này. Hắn rất như là ảo giác của mình, nhưng rất rõ ràng không phải. Hách Lao ánh mắt bên trong kia xem thấu hết thể ý tứ, thật sự là quá rõ ràng. Cho dù là đứng ở một bên Kiều Na cùng Lý Thi Vận, cũng nhìn rõ thanh sở sở. Trong phòng bệnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Diệp Viễn, vẫn là Kiều Na, cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn trước đó bảo trì cân bằng, bị Hách Lao cái này một ánh mắt cho đánh vỡ. Kiều Na trước đó liền biết, Diệp Viễn không có khả năng toàn bộ tin tưởng, nhưng vì không cho tình thế chuyển biến xấu, cho nên nàng mới lựa chọn coi nhẹ. Nhưng Hách Lao đột nhiên ở trước mặt nàng, cho ra như thế một cái ánh mắt cảnh cáo, lại là đánh nàng một trở tay không kịp. Có thể nói, nàng trước đó làm hết thảy đều uổng phí. Hy vọng Lao không muốn thật vạch mặt mới tốt. Kiều Na ở trong lòng cầu nguyện. Chương 1948. Về đảo. Chương 1948. Về đảo. Trong phòng bệnh. Bởi vì Hách Lao một ánh mắt, nguyên bản còn tại mở miệng giảng thuật Kiều Na cũng liễu lo đình chỉ giảng thuật. Cũng may Hách Lão cũng không tiếp tục chất vấn đi xuống dự định. Cái này khiến Kiều Na nguyên bản nhấc lên tâm, cuối cùng là buông xuống. Vẫn tiên thạch, cũng chính là các ngươi cái gọi là trấn hồn thạch. Công hiệu ta liền không tất yếu cùng các ngươi nói. Trên đại thể các ngươi cũng biết, thực ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nếu như tiểu tử này nói đều là thật. Như vậy, viên tiêu màu đỏ tinh thạch đích thật là vẫn tiên thạch tiến hóa ra, mà lại các ngươi muốn phục chế quá trình này, cơ hội là không thể nào. Bởi vì cũng không phải là tất cả vẫn tiên thạch, đang hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, đều sẽ sinh ra loại kia tinh thạch. Cho nên nói, các ngươi muốn nhân công sản xuất kết tinh cơ hội là không thể nào làm được. Mà các ngươi phát hiện chỗ kia quặn mỏ, cũng không phải là bao lâu chuyện lúc trước, mà là trăm năm trước, sư phụ ta cất đặt. Vì cái gì cũng không phải là cái gì kết xuất tinh thể, mà là vì trấn áp nơi đó mê vẫn mỏ. Tính toán thời gian, hẳn là 10 năm sau mới có thể bộc phát sự tình. Không nghĩ tới trước thời hạn. Vấn đề này trách ta. Cũng may kết quả cũng không có sinh ra không tốt ảnh hưởng đúng, tiểu nha đầu, trở về nói cho Lưu tiểu tử, nơi đó không nên động, liên lụy sự tình rất nhiều. Các ngươi nếu như muốn cầm mấy khối khoáng thạch nghiên cứu không quan trọng, nhưng muốn khai thác coi như xong ở trong đó liên lụy sự tình, cũng không phải là mấy câu có thể nói rõ ràng. Hách lão lắc đầu nói, nhưng hắn lại là để bên trong căn phòng mấy người đều kinh điệu cái cảm. Chuyện quỷ dị như vậy, nguyên lai vị này đã sớm biết, hơn nữa còn có thể tinh chuẩn tính ra thời gian. Cái này không đơn giản. Tiểu Na trong lòng có thật nhiều nói muốn hỏi, nhưng nàng lại là biết, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nhưng cả kiện sự tình đã không phải là nàng có thể phụ trách, cho nên nàng cho dù lại không nghĩ, cũng muốn mở miệng giải thích không phải. Ngay tại nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Hách Lao giống như là biết nàng muốn nói lời đồng dạng, trực tiếp phất tay đánh gãy nàng còn muốn tiếp tục ngữ. Ngươi chính là thông báo một chút Lưu tiểu tử liền tốt. Về phần chuyện sau đó, tự nhiên sẽ có người quá khứ giải quyết. Tốt, ta cùng tiểu tử này có chuyện muốn nói, hai người các ngươi nha đầu chờ ở bên ngoài một cái đi. Hách Lao dùng không thể chất vấn ngữ khí nói. Nguyên bản còn muốn nhiều cùng Diệp Viễn ở chung một hồi, Lý Thi Vận đang nghe Hách Lao về sau, không khỏi nhếch miệng. Nhưng vẫn là đàng hoàng cùng sau lưng tiểu Na rời đi phòng bệnh. Vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên trở tay đóng cửa phòng. Chỉ là nàng kia u oán nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt là cái quỷ gì? Tiểu tử, nói đi, đem kia tinh thạch giấu cái nào rồi? Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi có biết hay không ngươi đã xuống dưới cùng sư phụ ta gặp mặt. Tiểu tử ngươi khẩu vị là thật tốt, thứ gì cũng dám hấp thu. Tại hai nữ sau khi đi, Hách Lao rất không khách khí chất vấn. Diệp Viễn lúc này mới làm rõ ràng, nguyên lai mình có thể tô tỉnh, cũng không phải cái gì bản thân điều tiết đưa đến tác dụng. Nguyên lai là vị này xuất thủ. Nhìn xem Diệp Viễn âm tình bất định biểu lộ, Hách Lao tức giận nói ra, ta mặc kệ ngươi đem hồn tinh giấu ở đâu, nhưng ngươi nhất định phải biết, vật kia cũng không phải ngươi bây giờ cấp độ này có thể hấp thu. Ngươi cũng đừng cầm lửa gạt tiểu nha đầu kia một bộ đến lửa gạt ta. Liền ngươi cái này tiểu thân bản, trực tiếp hấp thu cả viên hồn tinh, đều không cần lão nhân gia ta xuất thủ. Ngươi trực tiếp liền có thể nguyên địa chôn. Hách Lao tức giận nói. Ê! Diệp Viễn không biết nên nói cái gì. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật muốn đem vật kia lấy ra. Nhưng, hiện tại vật kia đều đã biến thành hệ thống điểm tích lũy. Cho dù là hắn muốn, cũng là không có cách nào không phải. Nhìn thấy Diệp Viễn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hách Lao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá cũng may, lão cũng không có đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, mà là chậm lại ngữ khí nói ra. Hồn tinh cũng chính là như lời ngươi nói màu đỏ tinh thạch, hoàn toàn chính xác đối ngươi cùng nha đầu kia có tác dụng lớn, nhưng nó lại không phải các ngươi hiện giai đoạn có thể tiêu thụ. Ta cũng không đi muốn ngươi kia hồn tinh. Bất quá hắc hắc. Nói đến đây, Hách Lao lại cười. Bất thình lình chuyện cười, lại là để Diệp Viễn có chút không nghĩ ra. Nhìn thấy Diệp Viễn sững sờ biểu lộ, Hách Lao cười ha ha giải thích nói, tiểu tử ngươi có lẽ không biết ta, hồn tinh là có thời gian hạn định tính. Ngươi cho rằng lão giả ta liền không có cách nào để ngươi trong thời gian ngắn tỉnh lại? Kỳ thật không phải, mà là ta lo lắng tiểu tử ngươi sau khi tỉnh lại tiếp tục hấp thu hồn tinh, cho nên mới có ngươi thời gian dài hôn mê. Không ngại nói cho ngươi, đây chính là ta đối với ngươi tính toán. Coi như ngươi bây giờ cầm về viên kia hồn tinh cũng đã chậm, tin tưởng phía trên những năng lượng kia cũng đã thả ra 7-8 phần. Ta thật bội phục ngươi tay này giấu đồ vật bản sự. Hách Lao biết rõ điểm đến là dừng chân lý, cho nên chỉ là đơn giản điểm một cái Diệp Viễn, liền không có ý định tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Mà Diệp Viễn đâu, thì là cả người đều choáng váng, hắn cũng không rõ ràng trên người mình phát sinh hết thảy đều là lao đầu tử này tính toán kỹ. Ngươi đã sớm biết nơi đó, vì cái gì còn để sương mù tỏ khắp ra? Diệp Viễn có chút không phục nói, nhưng trong lòng lại là thật chịu phục. Dù sao trên người mình phát sinh một ít chuyện, những người khác là không thể nào biết đến, mà Hách Lao giống như chính là thấy tận mắt đồng dạng, đều không cần chính mình nói là hắn biết. Quên không được sao? Hoa Quốc nhiều như vậy cần trấn áp địa phương, ta quên một hai cái chẳng lẽ có vấn đề sao? Hách Lao rất không khách khí nói, nhưng nghe được Diệp Viễn trong tai, lại là dường như sấm sét. Ngài là nói, chỗ như vậy còn có rất nhiều. Diệp Viễn dùng một bộ ngươi đừng gạt ta biểu lộ nhìn xem Hách Lao hỏi. Không được sao? Bí mật của ngươi ta thực chưa hề đều chưa từng có hỏi. Làm sao? Hiện tại trái lại ngươi muốn hỏi ta rồi. Hách Lao nhíu mày, cho Diệp Viễn một cái khiêu khích ánh mắt. Ê, không dám. Diệp Viễn trong nháy mắt sợ. Cùng lão đầu tử này ra mồm, mình liền chưa từng có thắng nổi. Tốt, lần này tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, lần sau gặp phải sự tình, ngẫm lại hậu quả. Bất quá, tiểu tử ngươi, chậc chậc chậc. Doanh chính đốt sách bí mật đều cho ngươi lật lại bản án, ghê bớm. Nói, đứng người lên, xài bước đi ra ngoài. Nhìn Diệp Viễn không hiểu ra sao. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lê Vinh, Lý gia tứ hợp viện. Ngươi nói là, cha mẹ ta còn không biết ta hôn mê sự tình. Diệp Viễn ôm Phạm Vi rút đi đỏ ửng Lý Thi Vận, hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a, loại chuyện này chúng ta làm sao dám cùng thúc thúc cá gì nói? Mới đầu ta cũng rất xoắn xuýt. Nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì, ta không nói cho thúc thúc cá gì, thật sợ bọn họ oán hận ta cả một đời. Thực về sau, Hách Lao tìm tới ta, để cho ta đừng quá mức lo lắng. Cũng là hắn nói cho ta biết, chuyện này không cần kinh động thúc thúc cá gì. Qua một thời gian ngắn, chính ngươi sẽ tỉnh lại. Ta cũng là nghe Hách Lao, mới quyết định không có nói cho thúc thúc Gazi ngươi hôn mê chuyện này. Lý Thi Vận tiểu nữ nhi chẳng nói, loại vẻ mặt này cũng chỉ có Diệp Viễn mới có thể nhìn thấy. Ha ha, lần này thật muốn cảm tạ Hách lão đầu. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, lần này mình xem như thiếu lão đầu tử một cái nhân tình đầu năm nay, nợ nhân tình là khó khăn nhất còn. Ngươi đi xem một chút Tống Nhiễm đi, nàng biết ngươi hôn mê sau tranh cãi muốn đi nhìn ngươi. Thực nơi đó ngươi cũng biết, nếu như không phải Hách lão, ta còn không thể nào vào được. Chớ đừng nói chi là mang theo nàng Vân An. Lý Thi Vận gối lên Diệp Viễn lồng ngực, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Diệp Viễn cúi đầu xuống, bàn tay chịu mến mơn trớn cô nương kia mang theo một tia mồ hôi mái tóc, lời ra đến khóe miệng, quả thực là bị hắn nuốt trở vào. Tại Lý Thi Vận nơi này vội vàng gặp gỡ sau, liền đi Tống Nhiễm ở trên kinh biệt thự đương Diệp Viễn xuất hiện tại trong biệt thự một mấy mắt. Thanh lệ thuận Tống Nhiễm kia tiểu tụy khuôn mặt trở xuống, thật vất vả ý tạ lẫn nhau tương tư. Diệp Viễn lúc này mới đem trước đó lặp lại nhiều lần, lần nữa giảng cho Tống Nhiễm nghe. Nếu như đổi lại trước đó, Diệp Viễn là sẽ không đem chuyện bí ẩn như vậy cáo chi cho Tống Nhiễm, cũng không nên quên, bởi vì cơ duyên xảo hợp, hiện tại Tống Nhiễm cũng là một cái tinh thần lực người sở hữu, mà lại trước đó thông qua cùng Hách Lao nói chuyện phiếm trong Diệp Viễn biết được, tại Hoa Quốc trấn hồn thạch nhưng vẹn vẹn chỉ có Tây Nhanh bên kia có, cho nên đem sự tình giảng cho nàng nghe, cũng là muốn nhắc nhở nàng, trên thế giới này cũng không phải là có được tinh thần lực liền có thể miểu xem hết thảy, đồng thời cũng là vì nàng an toàn cân nhắc, trấn hồn thạch thứ này đơn giản chính là tinh thần lực dị năng giả thiên địch. Tại Tống Nhiễm nơi này tu luyện một đêm tinh thần lực, cảm giác trước đó gần như khô kiệt tinh thần lực Hải Dương lần nữa trở lại an toàn biến. Ngày thứ hai, Tống Nhiễm thần thanh khí sảng đi công ty, mà Diệp Viễn thì là mang lên đồ vật đi cảm tạ Hách lão lần này ra tay giúp đỡ, đương Diệp Viễn tại 3 ngày sau xuất hiện tại Lam đạo trước mặt cha mẹ thời điểm đột nhiên có một loại đã thị cảm. Nhìn xem lão mụ kia lơ đến biểu lộ, Diệp Viễn đột nhiên cảm giác bị thất bại vô cùng mãnh liệt. Hắn không rõ ràng, nếu để cho lão mụ biết, mình trong khoảng thời gian này cũng không phải là Lý Thi Vận nói tới ra biển, mà là hôn mê tại bệnh viện. Cũng không biết lão mụ vẫn sẽ hay không như thế không thèm để ý nhìn xem đùa xem tiểu Diệp Hạo lão mụ. Diệp Viễn cười vui vẻ, xoắn xuýt những này có trọng yếu không? Chỉ cần lão mụ vui vẻ qua tốt mỗi một ngày chẳng phải đầy đủ. Sau đó mấy ngày thời gian, Diệp Viễn khác thường chưa có trở lại cá vịnh đảo. Ban ngày hắn sẽ ở trong nhà bồi bạn lão mụ cùng một chỗ chăm sóc đã có thể đầy đất chạy loạn tiểu Diệp Hạo. Ban đêm sẽ bồi lão cha cùng uống uống trà, chậm rãi nghề chơi đồ cổ một chút chuyện lý thú. Thỉnh thoảng sẽ đi cá vịnh hải sản cửa hàng trợ giúp lão tỷ giải quyết một vài vấn đề. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, là Diệp Viễn từ khi đạt được không gian châu sau, làm bạn người nhà thời gian dài nhất một đoạn. Trong lúc đó, Tống Nhiễm cũng đã tới trong nhà một lần, còn cho phụ mẫu cùng tiểu Diệp Hạo mang đến rất nhiều lễ vật. Chỉ là bởi vì Tống Nhiễm tại Diệp Viễn hôn mê đoạn thời gian kia, căn bản vô tâm công việc, cho nên để dành rất nhiều công việc thông cáo. Lần này có thể tới nhà thăm hỏi, hay là bởi vì nàng tại Lam Đảo Ảnh Thị Thành có một khách chuỗi nhân vật mới tới đương Diệp Viễn đưa tiễn Tống Nhiễm sau, sinh hoạt lần nữa khôi phục nhà ở thoải mái dễ chịu ở trong đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Ngay tại Diệp Viễn đợi tại Lam Đảo chừng 10 ngày sau, lại là nhận được Nạ Tạ một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, Nạ Tạ nói cho Diệp Viễn, Đạp Tuyết lần thứ nhất tranh tài liền muốn tại một tuần sau bắt đầu. Đối với Đạp Tuyết lần đầu tranh tài, Diệp Viễn thực chờ đợi rất lâu. Thế là hắn tại tiếp vào điện thoại sau trước tiên liền chạy về cá vịnh đảo. Lần này nước Mỹ đi, Diệp Viễn cũng không rõ ràng muốn ở bên kia bao lâu, nhưng hắn lại là muốn rời đi trước, trở về nhìn một chút mình trên đảo tình huống. Tính toán thời gian mình rời đi cá vịnh đảo thời gian đã không ngắn, tại Túc Cam cùng Tây Nhanh cộng lại lãng phí một tuần nhiều thời giờ. Sau đó mình lại tại bệnh viện hôn mê 2 tháng, sau khi trở về cũng không có trước tiên gấp trở về, lại tại lên kinh cùng Lam đảo lãng phí hơn nửa tháng, thêm đến cùng một chỗ, cách mình rời đi cá vịnh đảo đã bất chi bất giác trôi qua 1 tháng thời gian. Diệp Viễn nhớ rõ, mình thời điểm ra đi vẫn là tháng riêng, mà khi hắn lần nữa trở lại nhà mình thời điểm đã là xuân về hoa nở mùa. Cái này một bộ mê, để Diệp Viễn nhiều một tia cảm ngộ. Mà khi Diệp Viễn xuất hiện tại Lý Huy trước mặt thời điểm đối phương cũng không nói gì, chỉ là cho hắn một cái to lớn ôm. Trong điện thoại còn không xác định, bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng nhiều. Làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày? Bên này có ta ở đây, ngươi không cần quan tâm. Diệp Viễn sự tình, đương nhiên không có khả năng giấu giếm Lý Huy. Mặc dù không thể đem chi tiết tình huống báo cho hắn, nhưng Diệp Viễn hôn mê chuyện này, Lý Thi Vận vẫn là bảo hắn biết. Mà Diệp Viễn sau khi tỉnh dậy, hai người cũng thông qua được mấy lần điện thoại. Nếu không có Lý Huy tọa trấn cá vịnh đảo, Diệp Viễn cũng sẽ không như vậy an tâm tại Lam đảo mà không trở về mình sản nghiệp nhìn xem. Không có cách, lao lực mệnh. Nước Mỹ nông trường bên kia Đạp Tuyết muốn so tài. Ta cái này làm chủ nhân cũng cần quá khứ không phải. Diệp Viễn trêu ghẹo nói đối với Diệp Viễn tại nước Mỹ nông trường. Lý Huy cũng là biết đến đối với Đạp Tuyết thân thế, cũng từ Diệp Viễn bên này giải qua một chút. Một thất nhất định bị chết không đau tiểu ma câu. Không nghĩ tới đảo mắt liền muốn tham gia nó ngựa sinh bên trong, lần thứ nhất trọng yếu nhất tranh tài, mà xem như ân nhân của nó kiêm chủ nhân. Diệp Viễn ở thời điểm này nhất định phải trình diện điểm này, Lý Huy cũng không có cái gì dễ nói. Thế là hai người tới Lý Huy văn phòng. Liên mấy cái này nguyệt đảo bên trên sự tình, Lý Huy ngắn gọn làm một cái báo cáo đầu tiên, tí nạ châu sản lượng còn đang tăng thêm. Dựa theo trước đó Diệp Viễn quy hoạch, ngoại trừ một chút bán cho Tô Mai bên ngoài, còn lại tí nạ châu toàn bộ giao cho Lý Thi Vận bên kia tiêu thụ. Trải qua lâu như vậy bồi dưỡng, có thể nói Diệp Viễn trên đảo tí nạ châu sản lượng đã vô cùng khả quan. Mà bởi vì tí nạ châu đặc thù cảm giác, cùng Lý Thi Vận trong tay những cái kia cấp cao đường tắt, có thể nói đẩy ra thị trường, liền cung không đủ cầu. Nhất khôi hài chính là, lại có Lam đảo xí nghiệp ra, không tiếc buông xuống mặt mũi, chủ động có liên lạc Lý Huy. Vì chính là có thể từ đầu nguồn, mua được tươi mới nhất thịt bò. Mà dạng này người còn không phải số ít. Gần nhất Lý Huy cũng bởi vì loại chuyện này, cảm thấy từng đợt đau đầu. Không có cách, bọn gia hỏa này đơn giản chính là vô khổng bất nhập. Sai người đều kéo tới cha mẹ mình nơi đó đi. Chớ đừng nói chi là những cái kia nguyên bản là cá vịnh đảo hộ khách đám người kia đơn giản liền phải đem Lý Huy cho cùng bái. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, chính là mỗi tháng có thể từ Lý Huy nơi này cầm tới nhất định số định mức tỷ nạ châu cung cấp. Đối với điểm này, Lý Huy một mực lấy Diệp Viễn không đang vì lấy cớ từ chối. Dù sao trước đó hai người thiết định mục tiêu chính là muốn đi cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn lộ tuyến đem tỷ nạ châu cái này một loại phẩm làm thành cùng cổ bệ cùng châu đồng dạng cấp bậc. Đây là Lý Huy ngay cả không chút suy nghĩ qua sự tình. Người ta cổ bệ cùng châu dùng bao lâu mới có hôm nay, làm sao Diệp Viễn hai người này vậy mà liền muốn một bước lên trời? Đối với điểm này, Lý Huy vẫn là hoài nghi. Mà lại tại Lý Huy trong lòng có một câu không có ý tốt nói, đó chính là bước chân lớn dễ dàng kéo tới trứng.